Chương 1221, Hoa Thành chủ tương trợ. Chương 1221, Hoa Thành chủ tương trợ. Theo Hoàng Phổ Vân quân đội không ngừng thúc đẩy, bọn hắn cách mục tiêu càng ngày càng gần. Thắng lợi ánh dạng đông đã ở trước mắt, Hoàng Phổ Vân trong lòng tràn đầy lòng tin cùng quyết tâm. Hắn biết, chỉ cần bọn hắn tiếp tục bảo trì dạng này trạng thái, thắng lợi chắc chắn thuộc về bọn hắn. Dưới sự chỉ huy của Hoàng Phổ Vân, tam lộ đại quân chặt chẽ phối hợp, lẫn nhau trợ giúp. Bọn hắn phát huy đầy đủ ra ưu thế của mình, cấp tốc công chiếm cái này đến cái khác chấn lộ. Theo thời gian trôi qua, Hoàng Phổ Vân đại quân dần dần tới gần Vân Châu giải đất trung tâm. Nơi này là địch nhân một đạo phòng tuyến cuối cùng, cũng là bọn hắn tổng bộ sở tại địa. Hoàng Phổ Vân biết, cái này đem là một trận chiến đấu gian khổ, nhưng hắn tin tưởng mình đại quân nhất định có thể lấy được thắng lợi. Hoàng Phổ Vân xuất lĩnh lấy quân đội của hắn, trên chiến trường cùng phí triều quân đội triển khai chiến đấu kịch liệt. Hắn xung phong đi đầu, dũng mãnh vô cùng, trường kiếm trong tay quơ, mỗi một lần công kích đều có thể mang đi địch nhân sinh mệnh. Những binh lính của hắn cũng nhận hắn cổ vũ, từng cái anh dũng giết địch, không thối lui chút nào. Trong chiến đấu, Hoàng Phổ Vân từ đầu đến cuối nhớ kỹ nguyên tắc của mình, chỉ cần diệt phí triều quân đội, không dễ dàng động bách tính. Hắn biết rõ chiến tranh tàn khốc, cũng minh bạch dân chúng vô tội, bởi vậy hắn hạ lệnh thuật pháp nhóm tận lực phòng ngừa sử dụng thuật pháp công kích, để tránh thương tới vô tội. Nhưng mà phí triều số lượng của quân đội đông đảo, mà lại trang bị tinh lương, Hoàng Phổ Vân quân đội dần dần lâm vào khốn cảnh. Tại thời khắc mấu chốt, Hoàng Phổ Vân quyết định vận dụng thuật pháp công kích, lấy phá vỡ cục diện bế tắc. Hắn thi triển cường đại thuật pháp, trong nháy mắt tiêu diệt đại lượng địch nhân, vì mình quân đội thắng được cơ hội thở dốc. Hoàng Phổ Vân bọn hắn đánh cho khó hòa giải, thuật pháp cùng tế tự đều không có ngừng qua tay, trước mặt binh sĩ càng là giết đỏ cả mắt. Song phương đã đại chiến mấy ngày mấy đêm, binh sĩ dưới chân bùn đất đều bị máu tươi thẩm thấu thành bùn nhão, còn may là mùa đông, nếu như là mùa hè, kia mùi khả năng bay ra vài dặm. Trong không khí tràn ngập làm cho người buồn nôn mùi máu tươi, song phương chiến sĩ đều đã mỏi mệt không chịu nổi, nhưng vẫn đang liều tử chiến đấu. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt, phản phất cuộc chiến tranh này thắng bại đem quyết định sinh tử của bọn hắn tồn vong. Tại chiến trường trung ương, A Cường cơ trường kiếm trong tay, lớn tiếng la lên khích lệ các binh sĩ sĩ khí. Trên người hắn dính đầy máu tươi, nhưng hắn ánh mắt bên trong lại để lộ ra một loại không sợ dũng khí. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, các binh sĩ một lần lại một lần khởi xướng công kích, ý đồ đột phá phòng tuyến của đối phương. Nhưng mà, đối phương quân đội cũng không cam chịu yếu thế, bọn hắn ngoan cường mà chống cự lại một lần đánh lui tiến công. Trên chiến trường thi thể càng ngày càng nhiều, máu tươi nhuộm đỏ cả vùng. Binh lính của hai bên đều đã giết đỏ cả mắt, bọn hắn không còn suy nghĩ chiến tranh ý nghĩa, chỉ là cơ học cơ vũ khí trong tay, ý đồ giết chết đối phương. Tại trận này chiến tranh tàn khốc bên trong, không ai có thể dự đoán cuối cùng thắng bại. Nhưng binh lính của hai bên đều biết, bọn hắn nhất định phải chiến đấu đến cùng, bởi vì đây là chức trách của bọn hắn cùng sứ mệnh. Hoàng Phổ Vân nhìn qua Pháp La Thành, trong lòng dâng lên một cỗ bất đắc dĩ cùng mỏi mệt. Hắn không nghĩ tới một trận chiến này sẽ như thế gian khổ, các binh sĩ máu tươi nhuộm đỏ đại địa, thuật pháp sư nhóm vẫn lạc để tâm hắn đau nhức không thôi. Nhưng mà, Pháp La Thành vẫn đứng vững không ngã, phản phất tại chế giễu sự bất lực của bọn hắn. Hắn hít sâu một hơi, quay người đối mặt còn lại binh sĩ cùng thuật pháp sư. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy mỏi mệt cùng tuyệt vọng, nhưng Hoàng Phổ Vân biết, bọn hắn không thể từ bỏ. Hắn cổ vũ lấy sĩ khí, nói cho bọn hắn, chỉ cần kiên trì, liền nhất định có thể đánh hạ Pháp La Thành. Các binh sĩ cùng thuật pháp sư nhóm một lần nữa tỉnh lại, bọn hắn phát khởi sau cùng công kích. Hoàng Phổ Vân tự mình dẫn theo bọn hắn, phóng tới Pháp La Thành cửa thành. Trong chiến đấu kịch liệt, Hoàng Phổ Vân xung phong đi đầu, anh dũng giết địch. Kiếm thuật của hắn cao siêu, mỗi một lần huy kiếm đều có thể mang đi địch nhân sinh mệnh. Hoàng Phổ Vân nhìn qua trước mắt cao ngất Pháp La Thành, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng. Hắn đã liên tục tác chiến nhiều ngày, pháp lực tiêu hao rất nhiều, nhưng tòa thành trì này lại như cũ kiên cố vô cùng. Hắn không biết, Vũ Văn Đại Tế Ti phái hắn thân truyền đệ tử đến trấn thủ tòa thành trì này, đây là hắn bất ngờ. Hoàng Phổ Vân hít sâu một hơi, lần nữa thôi động pháp lực, hướng Pháp La Thành phát khởi công kích. Pháp thuật của hắn như mưa to gió lớn chút xuống, nhưng thành trì bên trên pháp trận phòng ngự lại như cũ long lánh quang mang, đem hắn công kích từng cái hóa giải. Sắc mặt của hắn trở nên càng ngày càng tái nhợt, mồ hôi như mưa rơi xuống, nhưng hắn ánh mắt lại như cũ kiên định. Liên ở Hoàng Phổ Vân cảm thấy lúc tuyệt vọng, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng từ trong cơ thể của hắn tuôn ra. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên trong xuất hiện một đạo tia sáng kỳ dị, quang mang bên trong tựa hồ có một bóng người. Trong lòng của hắn khẽ động, chẳng lẽ đây chính là thần linh trong truyền thuyết tương trợ? Quang mang bên trong bóng người chậm rãi rơi xuống, xuất hiện trước mặt Hoàng Phổ Vân. Hắn người mặc một bộ trường bào màu trắng, khuôn mặt anh tuấn, khí chất phi phàm. Hắn nhìn xem Hoàng Phổ Vân, mỉm cười, nói ra, người trẻ tuổi, giúp khí của ngươi cùng nghị lực để cho ta phi thường kính nể. Ta là tòa thành trì này chủ nhân, ta có thể giúp ngươi công phá tòa thành trì này. Nhưng là đánh hạ đến về sau, ngươi muốn khôi phục gia tộc của ta. Người này chính là Pháp La Thành thành chủ, cũng là chiếm cứ tại Pháp La Thành già nhất gia tộc tộc trưởng. Nguyên lai bọn hắn xưa nay không để ý tới thế tục sự tình. Cùng mỗi vị Vân Châu Châu một quan hệ cũng phi thường hòa hợp. Tiếp rằng 15 năm trước, toàn bộ Hoa thị gia tộc liền biến mất, không có ai biết bọn hắn đi nơi nào, kỳ thật bọn hắn cũng không có mất tích, mà là bị Vũ Văn Đại Tế Ti mang theo hắn những cái kia thân truyền đệ tử, trong một đêm đem Hoa thị gia tộc toàn bộ cho phong ấn đến Pháp La Thành bên ngoài không xa trong một cái sơn động. Lần này Hoa thành chủ có thể trốn tới, hoàn toàn nhờ vào lần này đại chiến, thuật pháp sư cùng Đại Tế Ti đấu pháp, dư ba chấn đến phong ấn đại trận. Hoa thành chủ liền từ một cái khe nhỏ khe hở bên trong trốn thoát. Mặc dù hắn bị phong ấn, nhưng hắn công pháp hoàn toàn không có đánh mất, ngược lại mười mấy năm qua vì phá mất phong ấn đại trận, hắn dốc lòng tu luyện, còn có một số tăng trưởng. Hoàng Phổ Vân nghe, mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói tạ. Thủ hộ thần nhẹ gật đầu, sau đó duỗi ra ngón tay, hướng thành trì bên trên pháp trận phòng ngự nhẹ nhàng điểm một cái. Chỉ gặp pháp trận phòng ngự trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi lả tả trên đất. Trấn thủ tế tự thấy thế lập tức đi bổ cứu, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Đột nhiên lập tức tới một cái cao thủ lợi hại như vậy, hắn bày trận bị đối phương dễ như trở bàn tay cho phá. Hoàng Phổ Vân thấy thế, lần nữa thôi động pháp lực, hướng thành trì phát khởi công kích. A Cường thấy mình đại tướng quân thi pháp phá cửa thành, hắn xuất lĩnh binh sĩ hướng phía cửa thành mạnh mà qua, phía triều quân coi giữ căn bản gánh không được xung kích. A Cường xung phong đi đầu, cơ trường kiếm trong tay, anh dũng giết địch. Những binh lính của hắn cũng nhận cổ vũ, giống như điên bạc tới. Quân coi giữ hoàn toàn ngăn cản không nổi. Lần này, công kích của hắn không có bị bất kỳ trở ngại nào, thoải mái mà công phá thành trì. Hoàng Phổ Vân rốt cục thành công công chiếm Pháp La thành, trong lòng của hắn tràn đầy vui sướng cùng tự hào. Hắn biết, đây hết thảy đều dựa vào thành chủ trợ giúp. Hắn quay người hướng Hoa thành chủ nói lời cảm tạ. Rốt cục, Pháp La thành cửa thành bị công phá. Các binh sĩ cùng thuật pháp sư nhóm tràn vào trong thành, cùng địch nhân triển khai sau cùng quyết tử đấu tranh. Hoàng Phổ Vân ở trong thành tìm kiếm khắp nơi lấy địch nhân tế tự cùng chủ tướng, hắn biết, chỉ có giết chết địch nhân tế tự cùng chủ tướng mới có thể triệt để kết thúc trận chiến tranh này. Tại một tòa trong nha môn, Hoàng Phổ Vân tìm được địch nhân chủ tướng. Hắn cùng chủ tướng triển khai một trận kịch liệt quyết đấu. Thực lực của hai người tương đương, chiến đấu dị thường kịch liệt. Cuối cùng, Hoàng Phổ Vân nương tựa theo ý chí kiên cường cùng cao siêu kiếm thuật, giết chết địch nhân thủ lĩnh. Theo địch nhân chủ tướng chết đi, Pháp La thành quân coi giữ cũng đã mất đi ý chí chống cự. Bọn hắn nhao nhao đầu hàng, trận này gian khổ chiến tranh cuối cùng kết thúc. Hoàng Phổ Vân nhìn qua trong thành phế tích cùng thi thể, trong lòng tràn đầy cảm khái. Hắn biết, trận chiến đấu này cấp mọi người mang đến thống khổ to lớn cùng tổn thất, nhưng hắn cũng tin tưởng, chỉ có thông qua chiến tranh mới có thể đổi lấy hòa bình. Hoàng Phổ Vân xuất lĩnh đại quân công phá Pháp La thành về sau, cũng không có giống cái khác chinh phục giả lớn như vậy càn quấy đoạt cùng áp bách máy tính. Tương phản, hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cùng Hoa thành chủ đạt thành một khoản hiệp nghị. Căn cứ hiệp nghị, Hoa thành chủ đem một lần nữa thu hoạch được Pháp La thành quyền quản lý, nhưng cùng lúc cũng muốn tiếp nhận Hoàng Phổ Vân quản thúc. Ý vị này Hoa thành chủ cần ở một mức độ nào đó phục tùng Hoàng Phổ Vân mệnh lệnh, cũng cùng hắn hợp tác cộng đồng quản lý tòa thành thị này. Hoa thành chủ lòng nóng như lửa đốt, hắn biết rõ thời gian cấp bách, nhất định phải nhanh giải khai phong ấn đại trận, mới có thể cứu vớt tộc nhân của hắn. Thế là, hắn trước tiên tìm được Hoàng Phổ Vân, thỉnh cầu trợ giúp của hắn. Hoàng Phổ Vân, tộc nhân của ta bị vây ở phong ấn đại trận bên trong, ta một người không cách nào giải khai, ta cần trợ giúp của ngươi. Hoa thành chủ đội vàng nói. Hoàng Phổ Vân nhìn xem Hoa thành chủ vẻ mặt lo lắng, trong lòng cũng minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn nhẹ gật đầu, nói ra, Hoa thành chủ, ngươi yên tâm, ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi. Hai người lập tức bắt đầu nghiên cứu phong ấn đại trận, tìm kiếm giải khai phương pháp. Bọn hắn cẩn thận quan sát đến đại trận kết cấu, phân tích mỗi một cái phù văn hàm nghĩa. Trải qua một phen cố gắng, bọn hắn rốt cuộc tìm được một chút manh mối. Hoàng Phổ Vân đưa ra một cái phương án, Hoa thành chủ nghe xong, cảm thấy có thể thực hiện. Thế là, hai người bắt đầu dựa theo phương án hành động. Bọn hắn đồng tâm hiệp lực, thi triển riêng phần mình pháp thuật, ý đồ giải khai đại trận. Tại cố gắng của bọn hắn dưới, phong ấn đại trận rốt cuộc xuất hiện một tia bừng lòng. Hoa thành chủ cùng Hoàng Phổ Vân thấy được hy vọng, càng thêm cố gắng thi triển pháp thuật. Rốt cuộc, phong ấn đại trận bị hoàn toàn giải khai, Hoa thành chủ tộc nhân có thể trùng hoạch tự do. Hoa thành chủ cảm kích nhìn xem Hoàng Phổ Vân, nói ra, đại tướng quân, cảm ơn ngươi trợ giúp. Nếu như không có ngươi, ta thật không biết nên làm sao bây giờ. Về sau ta sẽ xử lý tốt Pháp La thành mọi chuyện, lấy ngươi vi tôn. Hoàng Phổ Vân biết những này thuật pháp gia tộc vẫn là thật nặng cam kết, bọn hắn nói ra chính là lời thề, vi phạm lời thề thế nhưng là phạm với kỵ, đã Hoa thành chủ nói như vậy hắn cũng yên tâm. Hoàng Phổ Vân mỉm cười nói ra, Hoa thành chủ, không cần phải khách khí. Chúng ta là bằng hữu, đây là ta phải làm. Từ nay về sau, Hoa thành chủ cùng Hoàng Phổ Vân quan hệ chính là phụ thuộc quan hệ, bọn hắn cùng một chỗ thủ hộ lấy Vân Châu hòa bình cùng an bình. Hoàng Phổ Vân biết rõ, muốn chân chính thống trị tòa thành thị này, vẹn vẹn dựa vào vũ lực là xa xa không đủ. Hắn cần đạt được dân bản xứ dân ủng hộ và tín nhiệm, mà cùng Hoa thành chủ hợp tác thì là thực hiện cái này một mục tiêu trọng yếu một bước. Hoa thành chủ tại Pháp La thành có được rộng khắp giao thiệp cùng danh vọng, ủng hộ của hắn sẽ có trợ ở Hoàng Phổ Vân ổn định thế cục cũng thắng được nhân dân tán thành. Hoàng Phổ Vân biết rõ chiến hậu ôn dịch đáng sợ, hắn sát mặt ngưng trọng nói với Hoa thành chủ, "Hoa thành chủ, chiến hậu xuất hiện ôn dịch khả năng cực lớn, chúng ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị." Hoa thành chủ khẽ gật đầu, biểu lộ nghiêm túc đáp lại nói, "Ta minh bạch, ta sẽ lập tức an bài nhân thủ tăng cường trong thành vệ sinh phòng dịch công việc." Hoàng Phổ Vân quay người đối bọn lính phía sau lớn tiếng ra lệnh, "Các ngươi nhất định phải đem bỏ mình tướng sĩ thi thể thích đáng vùi lấp, tuyệt không thể để ôn dịch có thể thừa cơ hội." Các binh sĩ cùng kêu lên đáp, "Rõ." Bọn hắn cấp tốc hành động, bắt đầu nghiêm túc chấp hành vùi lấp nhiệm vụ. Tại Hoàng Phổ Vân cùng Hoa thành chủ cộng đồng cố gắng dưới, trong thành phòng dịch công việc đều đâu vào đấy tiến hành. Bọn hắn tổ chức chuyên môn chữa bệnh đội ngũ, đối thủ thương binh sĩ cùng bách tính tiến hành cứu chữa, đồng thời tăng cường đối trong thành nguồn nước cùng đồ ăn quản lý, bảo đảm cuộc sống của mọi người hoàn cảnh an toàn vệ sinh. Trải qua một đoạn thời gian cố gắng, trong thành tình hình bệnh dịch từ đầu đến cuối không có bùng phát, Hoàng Phổ Vân cũng coi như thở dài một hơi. Ở sau đó thời gian bên trong, Hoàng Phổ Vân cùng Hoa thành chủ bắt đầu cộng đồng cố gắng, tận sức tại khôi phục Pháp La thành phồn vinh cùng ổn định. Bọn hắn chế định một hệ liệt chính sách cùng biện pháp, bao quát giảm bớt thuế má, tăng cường trị an, cải thiện cơ sở công trình các loại, lấy để cao nhân dân sinh hoạt trình độ. Tại bọn hắn cộng đồng cố gắng dưới, Pháp La thành dần dần khôi phục ngày xưa phồn vinh. Nhân dân thái độ đối với Hoàng Phổ Vân cũng phát sinh chuyển biến, từ ban sơ sợ hãi cùng mâu thuẫn biến thành tôn trọng cùng tín nhiệm. Hoàng Phổ Vân rốt cục thực hiện mục tiêu của hắn, trở thành Pháp La thành chân chính kẻ thống trị. Hoàng Phổ Vân biết được Hoa Thành chủ đã có 140 tuổi tuổi, trong lòng không khỏi đối với hắn thuật pháp cảnh giới càng thêm khâm phục. Hắn khiêm tốn hướng Hoa Thành chủ thỉnh giáo thuật pháp chi đạo, hy vọng có thể từ chỗ của hắn thu hoạch được càng nhiều gợi ý. Hoa Thành chủ mỉm cười nhìn Hoàng Phổ Vân, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Hắn nhìn ra Hoàng Phổ Vân đối thuật pháp yêu quý cùng truy cầu, quyết định truyền thụ cho hắn một chút kinh nghiệm của mình cùng tâm đắc. Thuật pháp chi đạo ở chỗ tâm. Hoa Thành chủ chậm rãi nói, chỉ có tâm vô tạp niệm mới có thể đem thuật pháp phát huy đến cực hạn. Hoàng Phổ Vân hoàn toàn không có đại tướng quân giá tử, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hắn bắt đầu nghĩ lại hắn tại thuật pháp trong tu hành chỗ thiếu sót. Hoa Thành chủ tiếp lấy nói ra, thuật pháp cảnh giới không ở chỗ tuổi tác, mà ở chỗ đối thuật pháp lý giải cùng lĩnh ngộ. Ngươi phải không ngừng học tập cùng thăm dò, mới có thể không ngừng đề cao mình cảnh giới. Hoàng Phổ Vân được dẫn dắt rất nhiều, hắn quyết định càng thêm cố gắng tu hành thuật pháp, truy cầu cảnh giới càng cao hơn. Tại Hoa Thành chủ chỉ đạo dưới, hắn thuật pháp trình độ có rõ rệt đề cao. Hoàng Phổ Vân có đôi khi cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái, trước kia hắn không có tu luyện thuật pháp thời điểm, giống như chưa từng có gặp được một cái hiểu thuật pháp, từ khi tại Bách Linh nơi đó tiếp xúc đến thuật pháp về sau, hắn gặp rất nhiều sẽ thuật pháp người, còn có gia tộc. Những người này tựa như là từ trong đất xuất hiện, hắn hồi tưởng lại, hai cái tay đều đến không hết. Hiện tại cái này Hoa Thành chủ là thật lợi hại, hắn điểm này công lực, ở trước mặt hắn đều không đủ nhìn. Nhưng mà nhân vật lợi hại như thế, lại bị phí triều quốc sư Vũ Văn Đại Tế Ti phong ấn ấn nói như vậy, cái kia Đại Tế Ti quả thực là thâm bất khả chắc, hắn làm sao cùng hắn chống lại. Chương 1222, lấy thủ làm công. Chương 1222, lấy thủ làm công. Hoa Thành chủ nhìn xem Hoàng Phổ Vân, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng lo lắng. Hắn chậm rãi mở miệng nói ra, "Đại tướng quân, ngươi thuật pháp cảnh giới mặc dù không tệ, nhưng muốn đánh bại Vũ Văn Đại Tế Ti, hiện tại là một điểm phần thắng đều không có. Vũ Văn Đại Tế Ti thực lực thâm bất khả chắc, hắn thuật pháp cảnh giới đã đạt đến siêu phàm nhập thánh tình trạng. Thực lực ngươi bây giờ so với hắn, còn có chênh lệch rất lớn." Hoàng Phổ Vân nghe Hoa Thành chủ, trong lòng không khỏi trầm xuống. Hắn biết Hoa Thành chủ nói là sự thật, thực lực của mình xác thực không bằng Vũ Văn Đại Tế Ti, nhưng là, hắn cũng không cam lòng cứ như vậy từ bỏ. Hắn cắn răng, kiên định nói ra, "Hoa Thành chủ, ta biết ta thực lực bây giờ còn chưa đủ mạnh, nhưng là ta sẽ không bỏ qua. Ta sẽ tiếp tục cố gắng tu luyện, tăng lên hắn thuật pháp cảnh giới, một ngày nào đó, ta sẽ đánh bại Vũ Văn Đại Tế Ti." Hoa Thành chủ nhẹ gật đầu, nói ra, "Đại tướng quân, ta tin tưởng ngươi. Chỉ cần ngươi chịu cố gắng, nhất định có thể trở thành một cường đại thuật pháp sư. Nhưng là, ngươi phải nhớ kỹ, tu luyện thuật pháp là một cái dài dằng dặc mà gian khổ quá trình, ngươi cần phải có đầy đủ kiên nhẫn cùng nghị lực. Tại tu luyện quá trình bên trong, ngươi có thể sẽ gặp được đủ loại khó khăn cùng ngăn trở, nhưng là ngươi không thể từ bỏ, ngươi phải kiên trì. Chỉ có dạng này, ngươi mới có thể không ngừng mà tăng lên thực lực của mình, cuối cùng thực hiện mục tiêu của mình." Hoàng Phổ Vân nghe Hoa Thành chủ, trong lòng tràn đầy lòng tin cùng động lực. Hắn hướng Hoa Thành chủ thật sâu bái, nói ra, "Hoa Thành chủ, cảm ơn ngươi cổ vũ cùng ủng hộ. Ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, không cô phụ kỳ vọng của ngươi." Nói xong, hắn quay người rời đi Hoa Thành chủ gian phòng. Hoàng Phổ Vân nghĩ tới những thứ này, trong lòng gọi là một cái khổ, Hoa Thành chủ lợi hại như thế tại Vũ Văn Đại Tế Ti trước mặt đều không có sức hoàn thủ, vậy mình như thế nào mới có thể đánh bại? Hắn không khỏi rơi vào trầm tư. Hoàng Phổ Vân biết rõ hắn thành lập đại tông môn ý nghĩ quá hùng vĩ, cần thời gian cùng tài nguyên đến thực hiện. Hắn không nghĩ tới sớm để Hoa Thành chủ biết, để tránh mang đến cho hắn không cần thiết áp lực hoặc kỳ vọng. Bởi vậy, hắn lựa chọn đem ý nghĩ này chôn sâu ở đáy lòng, yên lặng vì đó cố gắng. Tại cùng Hoa Thành chủ nghiên cứu thảo luận tu luyện thuật pháp quá trình bên trong, Hoàng Phổ Vân chuyên chú vào tăng lên thực lực của mình cùng tri thức. Hắn không ngừng mà thăm dò mới phương pháp tu luyện, cùng Hoa Thành chủ giao lưu tâm đắc, lẫn nhau dẫn dắt. Hắn biết, chỉ có hắn trở nên đủ cường đại, mới có năng lực thực hiện thành lập đại tông môn mộng tưởng. Hoàng Phổ Vân biết rõ Hoa Thành chủ thân phận cùng bối cảnh, hắn nhưng là thuật pháp thế gia gia tộc tộc trưởng, minh bạch bọn hắn có hắn đặc biệt hệ thống tu luyện cùng truy cầu. Bởi vậy, Hoàng Phổ Vân không có tùy tiện đề cập thành lập tông môn sự tình, cũng không có ý đồ lôi kéo Hoa Thành chủ cùng một chỗ. Đồng thời, Hoàng Phổ Vân cũng bắt đầu phái tâm phúc thuật pháp sư, tích cực tìm kiếm cùng chung chí hướng người. Bọn hắn du lịch các nơi, làm quen rất nhiều có tiềm lực người tu luyện, cũng cùng bọn hắn thành lập thâm hậu hữu nghị. Hắn hy vọng có thể đoàn kết những người này, cộng đồng vì thành lập đại tông môn mục tiêu mà cố gắng. Hoàng Phổ Vân đứng tại Pháp La thành trên tường thành, nhìn qua phương xa Vân Châu đại địa, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng quyết tâm. Quân đội của hắn ở trong thành phố này đã nghỉ dưỡng sức một đoạn thời gian, hiện tại là thời điểm lần nữa xuất phát, hướng Vân Châu cái khác chấn đường khởi xướng tiến công. Sau lưng Hoàng Phổ Vân là một chi khổng lồ mà tinh nhuệ quân đội. Bọn hắn người mặc áo giáp, cầm trong tay vũ khí, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định cùng không sợ. Những binh lính này trải qua thời gian dài huấn luyện cùng chiến đấu, đã trở thành một chi không thể chiến thắng lực lượng. Hoàng Phổ Vân xoay người lại, nhìn hắn các tướng lĩnh. Bọn hắn đều là hắn người tín nhiệm nhất, cũng là hắn trợ thủ đắc lực nhất. Hắn nói với bọn hắn, "Các huynh đệ, chúng ta đã chỉnh đốn đến không sai biệt lắm. Hiện tại, chúng ta muốn lần nữa xuất phát, hướng Vân Châu cái khác chấn đường khởi xướng tiến công. Ta tin tưởng, chúng ta nhất định có thể lấy được thắng lợi." Các tướng lĩnh cùng kêu lên hô to, nguyện vì tướng quân hiệu mệnh. Hoàng Phổ Vân nhẹ gật đầu, sau đó hạ lệnh, "Xuất phát." Quân đội bắt đầu chậm rãi tiến lên, hướng về Vân Châu cái khác chấn đường xuất phát. Hoàng Phổ Vân cưỡi tại một thất cao lớn trên chiến mã, đi tại quân đội phía trước nhất. Trong lòng của hắn tràn đầy lòng tin cùng dũng khí, hắn tin tưởng quân đội của hắn nhất định có thể lấy được thắng lợi. Thuật pháp sư nhóm thân mang thần bí trường bào, cầm trong tay pháp trượng, tại quân đội xuất phát trước đó, liền lặng lẽ bước lên hành trình. Bọn hắn thân hình mạnh mẽ, hành động cấp tốc, tựa như trong đêm tối u linh. Tại phía trước con đường bên trên, thuật pháp sư nhóm thi triển các loại thần kỳ pháp thuật. Hỏa diễm ở trong tay bọn họ thiêu đốt, chiếu sáng góc tối, băng xương ngưng kết thành hộ thuẫn, chống cự lấy tiềm ẩn nguy hiểm. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, không buông tha vị hạ nhất cái khả năng tồn tại chướng ngại cùng cả bẫy. Đột nhiên, một thuật pháp sư đã nhận ra trên mặt đất một tia dị dạng. Hắn cấp tốc thi triển pháp thuật, trên mặt đất bùn đất bắt đầu lan lộn, lộ ra một cái ẩn tàng cả bẫy. Trong cạm bẫy hiện đầy bén nhọn gai nhọn, nếu như quân đội không cẩn thận bước vào, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Thuật pháp sư nhóm đồng tâm hiệp lực, dùng ma pháp đem cạm bẫy lấp đầy, bảo đảm quân đội an toàn. Trải qua một phen cố gắng, thuật pháp sư nhóm rốt cục thanh trừ phía trước tất cả chướng ngại cùng cạm bẫy. Bọn hắn mỏi mệt không chịu nổi, nhưng trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Bọn hắn biết, cố gắng của mình là quân đội tiến lên trải bằng con đường, vì thắng lợi đặt vững cơ sở vững chắc. Hoàng Phổ Vân ngồi trên lưng ngựa, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tưởng. Hắn lập tức hạ lệnh toàn quân đình chỉ tiến lên, nhưng đã quá muộn. Phí triều quân đội đám binh sĩ từ bốn phương tám hướng tuôn ra, đem Hoàng Phổ Vân trung quân vây quanh đến chật như nêm cối. Bọn hắn dùng cung tiễn cùng trường mâu hướng Hoàng Phổ Vân quân đội phát khởi công kích, trong lúc nhất thời, tiếng la giết chấn thiên động địa. Hoàng Phổ Vân cảm thấy kinh ngạc, trước mặt tiền trạm thuật pháp sư nhóm đều không có phát hiện đại quy mô như vậy vòng mai phục sao? Xem ra đối phương là hạ tâm huyết. Các binh sĩ ra sức chống cự, nhưng bởi vì số lượng của địch nhân quá nhiều, bọn hắn dần dần lâm vào thế yếu. Hoàng Phổ Vân biết, thật sự nếu không khai thác hành động, quân đội của hắn sẽ toàn quân bị diệt. Hắn hít sâu một hơi, rút ra bội kiếm bên hông, la lớn: "Các binh đệ, cùng ta cùng một chỗ sông." Nói xong, hắn một ngựa đi đầu, hướng địch nhân vào tới. Hoàng Phổ Vân đám binh sĩ nhận lấy hắn cổ vũ, nhao nhao cùng sau lưng hắn, hướng địch nhân phát khởi sau cùng công kích. Bọn hắn dùng sinh mệnh cùng máu tươi, vì Hoàng Phổ Vân mở ra một con đường sống. Hoàng Phổ Vân trông thấy binh lính của mình không ngừng ngã xuống, hắn không còn liều vũ lực, hắn một cái bay lên không, sử xuất Thiên Sơn chân kinh, lập tức một cỗ khí lãng hướng phía phía triều quân đội. Cỗ này khí lãng như là một cỗ vô hình cự thủ, hung hăng chụp về phía phía triều quân đội. Các binh sĩ bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này đánh trúng, nhao nhao ngã xuống đất, rên rỉ thống khổ. Phía triều quân đội các tướng lĩnh hoảng sợ nhìn xem một màn này, cường đại như thế lực lượng. Bọn hắn ý đồ tổ chức chống cự, nhưng ở Hoàng Phổ Vân Thiên Sơn chân kinh uy lực trước mặt, sự chống cự của bọn hắn lộ ra như thế tái nhợt bất lực. Tại Hoàng Phổ Vân hai cánh, đột nhiên đứng ra 10 cái tế tự, đồng dạng sử xuất thuật pháp hướng Hoàng Phổ Vân tiến công. Nhưng những này tế tự cảnh giới không muốn không có pháp la thành tế tự cao. Hoàng Phổ Vân thân hình như điện, tại 10 cái tế tự ở giữa xuyên thẳng qua tự nhiên. Hắn mỗi một lần công kích đều mang ngọn lửa nóng bỏng, thiêu nướng không khí, để các tế tự cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Một cái tế tự ý đồ từ phía sau lưng đánh lén Hoàng Phổ Vân, nhưng hắn động tác đã sớm bị Hoàng Phổ Vân phát giác. Hoàng Phổ Vân quay người chính là một cái thiêu đốt lửa, trực tiếp trúng đích cái kia tế tự ngực. Tế tự kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Cái khác tế tự thấy thế, trong lòng càng thêm sợ hãi, nhưng bọn hắn cũng biết, lúc này lùi bước chỉ có một con đường chết. Thế là, bọn hắn nhao nhao thi triển ra hắn mạnh nhất pháp thuật, ý đồ liên thủ đánh bại Hoàng Phổ Vân. Hoàng Phổ Vân đối mặt đám người vây công, không chút nào không sợ. Khóe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo to lớn hỏa diễm hộ thuẫn xuất hiện tại trước người hắn. Các tế tự pháp thuật công kích tại hỏa diễm hộ thuẫn bên trên nổ tung, lại không cách nào đối Hoàng Phổ Vân tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hoàng Phổ Vân thừa cơ khởi xướng phản kích, hắn thiêu đốt lửa như là sao băng xẹt qua bầu trời, cái này đến cái khác tế tự tại công kích của hắn hạ ngã xuống. Chiến đấu kéo dài một đoạn thời gian, các tế tự đã tử thương hơn phân nửa, còn lại mấy cái cũng đã mất đi dũng khí chiến đấu. Bọn hắn nhao nhao quay người chạy trốn, nhưng Hoàng Phổ Vân lại sẽ không tùy tiện buông tha bọn hắn. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại một cái tế tự sau lưng, một cái thiêu đốt hỏa tướng triệt để tiêu diệt. Cuối cùng, 10 cái tế tự toàn bộ bị Hoàng Phổ Vân đánh bại, thân ảnh của hắn tại trong ngọn lửa lộ ra cao lớn lạ thường. Hắn chậm rãi buông xuống hai tay, hỏa diễm hộ thuẫn cũng biến mất theo. Hoàng Phổ Vân cũng không có đình chỉ công kích, hắn tiếp tục thi triển Tiên Sơn chân kinh, một đợt lại một đợt khí lãng hướng phía phía triều quân đội dũng mãnh lao tới. Phía triều thương vong của quân đội càng lúc càng lớn, bọn hắn bắt đầu lâm vào trong khủng hoảng. Đúng lúc này, phía triều quân đội hậu phương đột nhiên truyền đến một trận tiếng la giết. Nguyên lai là Hoàng Phổ Vân viện quân đến, những viện quân này là trước mặt tiên phong quân đội, nghe được bẩm báo đại tướng quân chúng mai phục, lập tức quay đầu trở về. Bọn hắn nhìn thấy Hoàng Phổ Vân ngay tại thi triển Tiên Sơn chân kinh, liền nhao nhao gia nhập chiến đấu, hướng phía phía triều quân đội phát khởi công kích. Phía triều quân đội tại Hoàng Phổ Vân cùng viện quân của hắn giáp công dưới, rốt cục hỏng mất. Bọn hắn bắt đầu tứ tán chạy trốn, lưu lại một chỗ thi thể cùng thương binh. Hoàng Phổ Vân nhìn xem chạy trốn phía triều quân đội, trong lòng tràn đầy thắng lợi vui sướng. Mặc dù thắng, Hoàng Phổ Vân vẫn cảm thấy phía triều quân đội thực lực không thể khinh thường, đằng sau vẫn là phải cẩn thận một chút vi diệu. Hoàng Phổ Vân rốt cục xông ra vòng đây, nhưng hắn quân đội đã tổn thất nặng nề. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng chiến trường, trong lòng tràn đầy bi thống cùng phẫn nộ. Phía triều hoàng đế lòng nóng như lửa đốt, hắn tại trong cung điện đi qua đi lại, cau mày. Hắn nhìn qua trên bản đồ bị đại quân quân đội chiếm lĩnh lãnh thổ, trong lòng tràn đầy lo nghĩ cùng bất đắc dĩ. Vậy hạ, chúng ta đã phái ra đại lượng quân đội cùng tế tự, nhưng là đại quân quân đội thực lực quá mạnh, sự chống cự của chúng ta tựa hồ không hề có tác dụng. Một vị đại thần quỳ gối hoàng đế trước mặt, âm thanh run rẩy nói. Hoàng đế tức giận đuốt cái bàn, quát, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy ngồi chờ chết sao? Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản đại quân quân đội tiến công. Đám đại thần nhao nhao cúi đầu xuống, không dám ngôn ngữ. Hoàng đế hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Hắn biết, bây giờ không phải là phát cáo thời điểm, hắn nhất định phải nghĩ ra một cái cách đối phó. Truyền mệnh lệnh của ta, triệu tập tất cả tướng lĩnh cùng đại thần, chúng ta muốn thương thảo ra một cái đối sách tới. Hoàng đế nói. Không lâu, tướng lĩnh cùng đám đại thần đều đi tới cung điện. Hoàng đế ngồi tại trên bảo tọa, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem bọn hắn. Các vị, chúng ta bây giờ gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Đại quân quân đội đã chiếm lĩnh chúng ta mảng lớn lãnh thổ, nếu như chúng ta lại không khai thác hành động, quốc gia của chúng ta liền sẽ diệt vong. Hoàng đế nói. Đại điện bên trong, đám đại thần từng cái sắc mặt ngưng trọng. Một vị đại thần dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, hướng hoàng đế đưa ra một hệ liệt ứng đối đại quân thế lực biện pháp. Hắn luôn từ khẩn thiết, phân tích cục thế trước mặt cùng khả năng đối sách, đám người nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Đột nhiên, một vị khác đại thần xen vào nói, quốc sư không phải xuất quan sao? Làm sao còn không có xuất thủ? Hắn nhất định có thể đối phó đại quân thế lực. Lời vừa nói ra, trong điện lập tức một mảnh xôn xao. Mọi người đều biết quốc sư tu vi cao thầm, thần thông quảng đại, như hắn xuất thủ, nhất định có thể thay đổi thế cục. Hoàng đế khẽ nhíu mày, trầm ngâm một lát sau nói ra, quốc sư xuất quan sự tình, chấm cũng có chỗ nghe thấy. Nhưng hắn từ trước đến nay làm việc khiêm tốn, chắc hẳn có hắn suy tính. Hoàng đế tiếng nói vừa dứt, một vị thái giám vội vàng đi vào đại điện, quỳ xuống đất bẩm báo, khởi bẩm bệ hạ, quốc sư cầu kiến. Đám người nghe vậy, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hoàng đế vội vàng nói, mau mời quốc sư tiến điện. Sau một lát, một vị thân mang đạo bào lão giả chậm rãi đi vào đại điện. Ánh mắt của hắn thâm thúy, khuôn mặt hiền lành, cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò. Quốc sư hướng hoàng đế sau khi hành lễ, chậm rãi nói ra, bệ hạ, lao thần xuất quan thời điểm, đã biết đại quân thế lực sự tình. Lao thần nguyện vì bệ hạ phân ưu, xuất thủ đối phó đại quân thế lực. Hoàng đế nghe vậy, vui mừng quá đỗi, vội vàng nói, có quốc sư tương trợ, chấm không phải lo rồi. Quốc sư mỉm cười, nói ra, bệ hạ yên tâm, lao thần chắc chắn dốc hết toàn lực, không có nhục sứ mệnh. Dứt lời, quốc sư quay người đi ra đại điện, chuẩn bị nên đón sắp đến thiêu chiến. Quốc sư Vũ Văn Đại Tế Ti xuất hiện, giống cho hoàng đế cực lớn lòng tin, cảm giác phí triều nhất định có thể đánh bại đại quân, thu hồi trước đó mất đi những cái kia lãnh thổ. Đại quân mật thám rất mau đem tin tức này truyền lại trở về bốn quốc. Hoàng Phổ Vân rất nhanh liền thấy được tình báo, hắn tự biết đánh không lại phí triều vậy quốc sư, mặc dù mình quân đội sức chiến đấu không có cái gì lo lắng, nhưng mình thực lực vẫn là rất rõ ràng. Để phòng hắn giống Hoa Thành chủ như thế bị Vũ Văn Đại Tế Ti phong ấn, Hoàng Phổ Vân bắt đầu nghĩ biện pháp phòng ngừa mình bị phong ấn. Hoàng Phổ Vân nghĩ đến Vũ Văn Đại Tế Ti phong ấn hắn, chẳng bằng hắn cùng thuật pháp sư nhóm chế tạo một cái ẩn thân đại trận, để Đại Tế Ti tìm không thấy hắn, sao là phong ấn. Hắn biết do Vũ Văn Đại Tế Ti cường đại, nếu muốn tới chính diện chống lại, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Nhưng mà, hắn cũng không phải là không có chút nào đối sách. Hoàng Phổ Vân triệu tập thuật pháp sư, tại một cái địa phương bí ẩn, bọn hắn bắt đầu tay đánh tạo ẩn thân đại trận. Đám người đồng tâm hiệp lực, vận dụng riêng phần mình thuật pháp chi lực, vẽ trận đồ, rót vào ma lực. Theo thời gian trôi qua, đại trận dần dần thành hình, tản mát ra thần bí quang mang. Hoàng Phổ Vân nhìn xem sắp hoàn thành đại trận, trong lòng tràn đầy chờ mong. Hắn tin tưởng, đại trận này sẽ thành bọn hắn nơi ẩn nút, để Vũ Văn Đại Tế Ti không cách nào tìm tới tung tích của bọn hắn. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, Vũ Văn Đại Tế Ti đã sớm bắt đầu hành động. Hắn phái ra thủ hạ tinh nhuệ, tìm kiếm khắp nơi Hoàng Phổ Vân đám người tin tức. Một trận kịch liệt truy đuổi sắp triển khai. Chương 1223, trên lệnh cực lớn chương 1223, trên lệnh cực lớn Hoàng Phổ Vân hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, hắn biết mình thực lực không bằng Vũ Văn Đại Tế Ti, lúc này cùng hắn liều mạng, không khác lấy trứng chọi đá. Vại Vân Thành, một tòa nhìn như phổ thông lại giấu giếm huyền cơ thành thị. Hoàng Phổ Vân lựa chọn đem ẩn tàng đại trận bố trí ở chỗ này, tự có ý nghĩa sâu xa. Thành này không chỉ có cùng trụ sở bí mật chặt chẽ tương liên, tạo thành một đạo kiên cố phòng tuyến, càng bởi vì tới gần Liêu Châu, chiếm cứ tiến tối tự nhiên tuyệt hảo vị trí. Từ Vại Vân Thành xuất phát, nhưng cấp tốc đến trụ sở bí mật, nơi đó ẩn giấu đi vô số cơ mật cùng lực lượng cường đại. Mà Liêu Châu làm chiến lược yếu địa, tài nguyên phong phú, giao thông tiện lợi, như chiến cuộc có lợi, Hoàng Phổ Vân nhưng xuất quân từ Vại Vân Thành xuất kích, trực đảo địch nhân yếu hại, như tình thế bất lợi, cũng có thể lui giữ trong thành, bằng vào đại trận uy lực chống cự ngoại địch. Tại trong tòa thành này, mọi người nhìn như bình tĩnh sinh hoạt, lại không biết hắn thân ở một cái cự đại trong ván cờ. Mà Hoàng Phổ Vân chính lấy Vại Vân Thành làm bàn cờ, tỉ mỉ bố cục chờ đợi lấy thời cơ đến. Hoàng Phổ Vân biết rõ quân địch sắp đột kích, mà hắn nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Hắn đồng thời mệnh lệnh Liêu Châu Chu Thắng Đạt cùng quân Châu Lý Tuấn Sơn để bọn hắn gấp rút bố trí phòng ngự, cần phải bảo đảm thành trì an toàn. Chu Thắng Đạt cùng Lý Tuấn Sơn sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, lập tức hành động. Bọn hắn triệu tập trong thành binh sĩ cùng máy tính, tổ chức lên nghiêm mật phòng ngự hệ thống. Các binh sĩ tại trên tường thành tuần tra, thời khắc bảo trì cảnh giác, dân chúng thì giúp quân vận vật tư, làm thủ thành làm tốt hậu cần bảo hộ. Cùng lúc đó, Hoàng Phổ Vân hạ lệnh tất cả địa khu đều phong cấm, cấm chỉ bất luận kẻ nào ra vào. Hắn lo lắng quân địch sẽ phái ra gian tế lẫn vào trong thành, phá hư phòng ngự của bọn hắn kế hoạch. Hắn còn phái người ở trong thành tuần tra, tăng cường trị an quản lý, bảo đảm trong thành trật tự ổn định. Hoàng Phổ Vân trong lòng tràn đầy lo âu và kiêng kỵ. Hắn biết quân địch thực lực cường đại, mà binh lực của mình có hạn. Nhưng là, hắn cũng không có lùi bước, mà là quyết định thủ vững thành trì, cùng quân địch quyết nhất tử chiến. Hắn tin tưởng, chỉ cần đoàn bọn hắn kết nhất trí, liền nhất định có thể chống cự quân địch tiến công, bảo vệ gia viên của mình. Pháp La Thành ban đêm, tĩnh mịch mà thâm trầm. Hoa Thành chủ đứng tại trên cổng thành, quan sát ngôi thành thị phồn hoa này. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia lo âu, Hoàng Phổ Vân tình báo để hắn không thể không cảnh giác lên. Vũ Văn Đại Tế Ti, kia là một cái thần bí mà tồn tại cương đại. Hắn thuật pháp cao thâm mặt chắc, một khi xuất thủ, chắc chắn cho Pháp La Thành mang đến tai họa thật lớn. Hoa Thành chủ biết rõ điểm này, hắn lập tức triệu tập trong gia tộc thuật pháp cao thủ, bắt đầu bố trí phòng ngự biện pháp. Dưới sự chỉ huy của Hoa Thành chủ, thuật pháp những cao thủ cấp tốc hành động. Bọn hắn tại thành thị các ngõ ngách thiết trí kết giới, để phòng ngừa Vũ Văn Đại Tế Ti thuật pháp xâm lấn. Đồng thời, bọn hắn về tăng cường thành thị tuần tra, bảo đảm mỗi một nơi hẻo lánh đều tại bọn hắn trong khống chế. Hoa thành chủ tự mình dẫn theo một đội thuật pháp cao thủ, tại thành thị trung tâm trên quảng trường trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong tay của hắn nắm chặt một thanh trường kiếm, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú lên phía trước. Hắn biết, cái này đem là một trận chiến đấu gian khổ, nhưng hắn đã làm tốt chuẩn bị. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một trận trầm thấp tiếng oanh minh. Hoa thành chủ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo hắc sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, hướng về thành thị trung tâm quảng trường đánh tới. Hoa thành chủ hét lớn một tiếng, dẫn theo thuật pháp những cao thủ nên đón tiếp lấy. Một trận chiến đấu kịch liệt tại thành thị trung tâm trên quảng trường triển khai. Hoa thành chủ cùng thuật pháp những cao thủ thi triển ra các loại cường đại thuật pháp, cùng người thần bí triển khai quyết tử đấu tranh. Người thần bí thuật pháp vô cùng cường đại, nhưng Hoa thành chủ cùng thuật pháp những cao thủ cũng không cam chịu yếu thế, bọn hắn nương tựa theo ý chí kiên cường cùng tinh xảo thuật pháp, cùng Vũ Văn đại tế ti triển khai một trận kinh tâm động phách chiến đấu. Tại chiến đấu quá trình bên trong, Hoa thành chủ dần dần phát hiện người tới cũng không phải là Vũ Văn đại tế ti, nếu như là hắn, những người này căn bản không đủ lớn tế tự nhét cái răng. Hắn nhắm ngay thời cơ, thi triển ra một chiêu cường đại thuật pháp, đánh trúng vào người thần bí yếu hại. Người thần bí kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất. Hoa thành chủ cùng thuật pháp những cao thủ thừa cơ phát khởi sau cùng công kích, rốt cục đem người thần bí triệt để đánh bại. Sau khi chiến đấu kết thúc, Hoa thành chủ cùng thuật pháp những cao thủ mỏi mệt không chịu nổi ngã trên mặt đất. Nhưng là Hoa thành chủ cũng không có vui vẻ, quốc sư tùy tiện phái một người tới, hắn những người này đều mệt mỏi ứng phó, nếu như hắn tự mình động thủ. Hắn lại nghĩ tới mười mấy năm trước trận đại chiến kia, quốc sư lấy lực lượng một người đối kháng toàn bộ Hoa thị gia tộc, trang diện kia đến nay rõ mồn một trước mắt. Hắn biết rõ quốc sư thực lực thâm bất khả trắc, lần này hắn tự mình đến đây, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Hoa thành chủ lo lắng trở lại trong thành, lập tức triệu tập tất cả cao thủ, thương thảo đối sách. Tất cả mọi người biết quốc sư lợi hại, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Liên ở mọi người vô kế khả thi thời điểm, một cái tuổi trẻ thuật pháp sư đứng dậy, hắn có biện pháp đối phó quốc sư. Hoa thành chủ nhìn xem cái này tuổi trẻ kiếm khách, trong lòng có chút hoài nghi. Hắn hỏi, ngươi có biện pháp nào? Kiếm khách mỉm cười, nói, ta biết quốc sư có một cái nhược điểm, chỉ cần chúng ta có thể tìm tới nhược điểm của hắn, liền có thể đánh bại hắn. Hoa thành chủ nghe, trong lòng hơi động, hỏi, làm sao ngươi biết quốc sư nhược điểm? Kỳ thật Hoa thành chủ biết thuật này pháp sư có thể là trẻ tuổi nóng tính, xem ai đều không phải là đối thủ của mình. Tuy ý nói, hắn năm đó mặc dù là bị đánh lén, nhưng là toàn cả gia tộc lực lượng đều không đủ đại tế thi, hắn mấy chiêu bên trong liền đem hắn đánh ngã. Muốn tìm tới nhược điểm của hắn, làm sao có thể dễ dàng như vậy? Nhưng là hắn hay là ôm một chút hy vọng, nếu quả như thật có thể tìm tới Vũ Văn đại tế ti nhược điểm, vậy bọn hắn liền không lại e sợ. Hoa thành chủ đội vàng đuổi tới Vải Vân thành, nghĩ thương lượng với Hoàng Phổ Vân một chút. Hoa thành chủ vừa đến Vải Vân thành bên ngoài, cũng cảm giác được khí chàng không đúng. Lập tức phát giác nơi này có một cái đại trận, xuất ra danh thiếp của mình, thủ thành binh sĩ thông báo về sau, mới thả hắn đi vào. Tiến thành, Hoa thành chủ liền thấy một quảng trường khổng lồ, trên quảng trường có một tòa đài cao, trên đài cao có một cái cự đại pho tượng trên có khắc một cái thần bí ký hiệu. Hoa thành chủ đến gần pho tượng, cẩn thận quan sát đến cái kia ký hiệu, đột nhiên, hắn cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng từ ký hiệu bên trong tuôn ra, đem hắn chăm chú bao trùm. Hoa thành chủ trong lòng giật mình, vội vàng vận công chống cự, nhưng này cỗ lực lượng quá mức cường đại, hắn căn bản là không có cách tránh thoát. Liên ở hắn cảm thấy lúc tuyệt vọng, một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "Hoa thành chủ, đừng đến vô dạng a." Hoa thành chủ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc hắc bào nam tử đứng tại trên đài cao, chính mỉm cười nhìn hắn. Hoa thành chủ trong lòng run lên, hắn nhận ra nam tử này chính là Hoàng Phổ Vân. "Đại tướng quân, Vải Vân thành." Hoa thành chủ ý tứ cái này Vải Vân thành có chút không giống. "Hoa thành chủ, ngươi làm sao có rảnh đến Vải Vân thành a?" Hoàng Phổ Vân nói, "Ta không phải hướng đại tướng quân ngươi lấy chủ ý sao? Nếu như phí triều quốc sư lại đến nên làm cái gì?" Hoa thành chủ nói. "Hoa thành chủ, ngươi cũng nhìn thấy, ta hiện tại thế nhưng là không biết ngày đêm đang đánh tạo đại trận, hy vọng có thể ngăn cản được." Hoàng Phổ Vân hồi đáp, "Ta vừa mới vào thành cũng cảm giác được, bất quá đại trận này giống như đẳng cấp không cao a." Hoa thành chủ nói. Hoàng Phổ Vân xấu hổ a. Hắn bày trận ngay cả Hoa thành chủ đều cảm thấy chẳng ra sao cả, kia phí triều quốc sư tiến đến đây không phải là dễ như trở bàn tay. "Hoa thành chủ, vậy ngươi lại thay ta nhìn xem, ta đại trận này đến tột cùng như thế nào mới có thể tăng lên?" Hoàng Phổ Vân nói. Hắn chính là muốn nghe nói thật, nếu như Hoa thành chủ vì lấy lòng hắn mà nói lời nói dối, kia Vũ Văn đại tế ti tới chẳng phải phiền toái, hắn chỉ có bị giết. "Không có vấn đề, ngươi dẫn ta bốn phía nhìn xem." Chính Hoa thành chủ rõ ràng tới là lấy chủ ý, kết quả còn muốn đến giúp đỡ, bất quá nàng vẫn là không có cự tuyệt. "Hoa thành chủ, vậy trước tiên cảm ơn ngươi." Hoàng Phổ Vân liền mang theo hắn bốn phía nhìn, đồng thời không chút nào giấu giếm nói cho Hoa thành chủ những này đại trận cước ở nơi nào, dùng hay là nguyên thạch. Hoa thành chủ đứng tại đại trận trước đó, thần sắc nghiêm túc, mắt sáng như đuốc. Hắn cẩn thận quan sát đến đại trận mỗi một chi tiết nhỏ, không buông tha vị hà nhất cái khả năng tồn tại lỗ thủng. Sau một hồi lâu, hắn xoay người lại, đối Hoàng Phổ Vân nói ra, trận này nhìn như kiên cố, kỳ thực tồn tại một chút sơ hở. Đông bắc phương hướng phòng ngự tương đối yếu kém, cần tăng cường binh lực. Ngoài ra, góc tây nam linh khí lưu động cực khoái, có thể sẽ ảnh hưởng đại trận uy lực, cần tiến hành điều chỉnh. Hoàng Phổ Vân nghe được liên tục gật đầu, trong lòng đối Hoa thành chủ sức quan sát bội phục không thôi. Hắn hỏi, như vậy, chúng ta phải làm thế nào trấn giữ đại trận này đâu? Hoa thành chủ hơi suy nghĩ một chút, hồi đáp, đại trận khu vực hạch tâm cần an bài cao thủ tọa trấn, lấy bảo đảm an toàn. Đồng thời, phải tăng cường tuần tra, mật thiết chú ý động tĩnh xung quanh. Một khi phát hiện tình huống dị thường, lập tức phát ra cảnh báo. Hoàng Phổ Vân từng cái đi lại, sau đó nói ra, đa tạ Hoa thành chủ chỉ điểm, ta cái này đi an bài. Hoa thành chủ nhẹ gật đầu, nhìn xem Hoàng Phổ Vân bóng lưng rời đi, trong lòng âm thầm suy nghĩ, hy vọng đại trận này có thể ngăn cản được Vũ Văn đại tế ti công kích, bảo vệ tốt hắn cùng dân chúng trong thành. Xem hết những này, Hoa thành chủ cau mày, tại Bãi Vân thành trong đại sảnh đi qua đi lại. Hoàng Phổ Vân nhìn xem Hoa thành chủ, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Hắn biết rõ Hoa thành chủ đối Bãi Vân thành lo lắng, cũng rõ ràng chính mình giờ phút này nhu cầu cấp bách cao thủ đến trấn thủ đại trận. Hoa thành chủ, ta có một cái đề nghị. Hoàng Phổ Vân chậm rãi nói, chúng ta có thể đem Vải Vân Thành cùng Pháp La Thành liên tiếp đến một cái trong đại trận, dạng này đã có thể tăng cường Vải Vân Thành lực lượng phòng ngự, lại có thể giải quyết Pháp La Thành vấn đề an toàn, vẹn toàn đôi bên. Hoa Thành chủ nghe, khẽ nhíu mày, tự hỏi đề nghị này khả thi. Hắn biết đây là một cái to gan ý nghĩ, nhưng cũng có khả năng mang đến một chút phong hiểm. Đại tướng quân, ý nghĩ này không tệ, nhưng áp dụng cũng không dễ dàng. Chúng ta cần cân nhắc đến đại trận kiêm dung tính, năng lượng cung ứng các loại vấn đề. Hoa Thành chủ nói. Hoàng Phổ Vân nhẹ gật đầu, hắn cũng rõ ràng ở trong đó khó khăn. Hoa Thành chủ, ta đã cân nhắc qua những vấn đề này. Ta tin tưởng chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể vượt qua khó khăn, thực hiện cái mục tiêu này. Hoa Thành chủ nhìn xem Hoàng Phổ Vân ánh mắt kiên định, trong lòng không khỏi khẽ động. Hắn biết Hoàng Phổ Vân là một cái có năng lực, có đảm đương người, có lẽ hắn thật sự có thể làm được. Tốt ta, đại tướng quân, ta tin tưởng ngươi. Chúng ta cứ dựa theo đề nghị của ngươi đi làm đi. Hoa Thành chủ nói. Hoàng Phổ Vân trên mặt lộ ra tiêu dung, hắn biết mình đề nghị đạt được Hoa Thành chủ tán thành. Tiếp xuống, hắn đem cùng Hoa Thành chủ cùng một chỗ cố gắng thực hiện cái mục tiêu này. Hoa Thành chủ tiếp nhận đề nghị về sau, lập tức chạy về Pháp La Thành cùng tộc nhân thảo luận. Pháp La Thành bên trong phòng hội nghị, bầu không khí ngưng trọng mà khẩn trương. Hoa Thành chủ ngồi ở chủ vị, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem đang ngồi các tộc nhân. Các vị, ta mới từ Vải Vân Thành trở về, mang đến một cái đề nghị. Hoa Thành chủ thanh âm trầm thấp mà hữu lực, đem thương lượng với Hoàng Phổ Vân kết quả cùng bọn hắn nói một lần, tất cả mọi người cúi đầu xuống suy ngẫm. Chúng ta khả năng cần làm ra một chút nội bộ, nhưng đây là vì bảo hộ chúng ta Pháp La Thành. Các tộc nhân châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, có người biểu thị lo lắng, cho rằng nhượng bộ sẽ để cho bọn hắn mất đi một chút lợi ích, cũng có người cho rằng bảo hộ Pháp La Thành mới là trọng yếu nhất. Hoa Thành chủ lặng lặng nghe các tộc nhân thảo luận, trong lòng cũng tại cân nhắc lợi hại. Hắn biết quyết định này đối với Pháp La Thành tương lai cực kỳ trọng yếu. Cuối cùng, Hoa Thành chủ đứng dậy, ánh mắt của hắn kiên định mà quả quyết. Ta quyết định tiếp nhận đề nghị này. Thanh âm của hắn tại bên trong phòng hội nghị quân quẩn, mặc dù chúng ta sẽ ăn một chút thua thiệt, nhưng chỉnh thể bên trên, đây là bảo hộ Pháp La Thành phương pháp tốt nhất. Các tộc nhân trầm mặc một lát, sau đó nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Bọn hắn biết Hoa Thành chủ quyết định là vì toàn bộ Pháp La Thành lợi ích. Tốt, vậy chúng ta liền lập tức bắt đầu chuẩn bị. Hoa Thành chủ nói, chúng ta phải nhanh một chút chứng thực đề nghị này, bảo đảm Pháp La Thành an toàn. Pháp La Thành các tộc nhân bắt đầu công việc lưu đủ lên, bọn hắn vì bảo vệ mình quê hương, nguyện ý nỗ lực hết thảy. Hoàng Phổ Vân dẫn theo một đám thuật pháp sư, vội vã chạy tới Pháp La Thành. Bước tiến của bọn hắn kiên định mà hữu lực, ánh mắt bên trong để lộ ra đối nhiệm vụ chấp nhất cùng quyết tâm. Trên đường đi, Hoàng Phổ Vân không ngừng mà cùng thuật pháp sư nhóm trao đổi, thảo luận như thế nào tốt hơn hiệp trợ Hoa Thành chủ. Bọn hắn biết rõ đại trận này cần năng lượng to lớn, mà nhiệm vụ của bọn hắn chính là bảo đảm năng lượng cung ứng cùng ổn định. Khi bọn hắn rốt cục đến Pháp La Thành lúc, Hoa Thành chủ tự mình nên đón bọn hắn. Hoa Thành chủ trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, hắn biết có Hoàng Phổ Vân đám người trợ giúp, Pháp La Thành cùng Vải Vân Thành kết nối sẽ càng thêm thuận lợi. Hoàng Phổ Vân cùng thuật pháp sư nhóm lập tức vùi đầu vào trong công việc. Bọn hắn phân tán tại đại trận từng cái vị trí then chốt, bắt đầu thi triển pháp thuật, làm đại trận rót vào năng lượng. Theo cố gắng của bọn hắn, đại trận dần dần sáng lên, năng lượng cường đại ba động tràn ngập trong không khí ra. Hoàng Phổ Vân trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm giác bị thất bại. Hắn cho tới nay đều đối với mình thuật pháp tu vi có chút tự tin, mà ở Hoa Thành chủ cùng tộc nhân của hắn trước mặt, hắn lại cảm nhận được hắn nhỏ bé. Mặc dù hắn đã hết sức hiệp trợ Hoa Thành chủ chế tạo đại trận, nhưng hắn biết rõ mình cùng sự chênh lệch giữa bọn họ. Hoàng Phổ Vân nghĩ đến qua cái này khảm, hắn muốn càng thêm khắc khổ tu luyện, tăng lên hắn thuật pháp cảnh giới. Hắn biết dạng này phải hao phí thời gian dài cùng tinh lực, nghiên cứu các loại thuật pháp bí tịch, không ngừng mà tôi luyện tài nghệ của mình. Tại Hoàng Phổ Vân thuật pháp sư nhóm cùng Hoa Thành chủ bọn hắn cộng đồng cố gắng dưới, Pháp La Thành cùng Vải Vân Thành rốt cục thành công liên tiếp. Mọi người nhảy cẫng hoan hô, chúc mừng lấy cái này một vĩ đại thời khắc. Mà Hoàng Phổ Vân cùng thuật pháp sư nhóm thì mệt mỏi ngồi dưới đất, trên mặt của bọn hắn lộ ra nụ cười thỏa mãn. Chương 1224, kịp thời đổi tới chương 1224, kịp thời đổi tới vì bại đại trận này, Hoàng Phổ Vân cùng Hoa Thành chủ mang theo cả đám bận rộn hơn mấy tháng, lặp đi lặp lại. Sợ chỗ nào ra chỗ sơ suất. Dù sao đối thủ thực lực cao hơn nhiều bọn hắn, chỉ có mượn nhờ đại trận này mới có sức đánh một trận. Tại trong mấy tháng này, Hoàng Phổ Vân cùng Hoa Thành chủ tự mình giám sát mỗi một chi tiết nhỏ, bảo đảm đại trận mỗi một cái khâu đều không có kẽ hở. Bọn hắn không chỉ có muốn cân nhắc đến đại trận uy lực, còn muốn cân nhắc đến đối thủ khả năng phản ứng. Vì thế, bọn hắn không ngừng mà điều chỉnh cùng cải tiến đại trận, thẳng đến bọn hắn hài lòng mới thôi. Rốt cục, đại trận bố trí xong. Hoàng Phổ Vân cùng Hoa Thành chủ đứng tại đại trận trung tâm, cảm thụ được đại trận lực lượng cường đại. Bọn hắn biết, đây là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Nếu như đại trận không thể phát huy tác dụng, bọn hắn cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Vũ Văn đại tế ti ngồi tại quốc sư trong phủ, sắc mặt âm trầm nghe thủ hạ báo cáo. Hắn phái ra mật thám đã thành công tiến vào Vân Châu, đồng thời mang về một chút có giá trị tình báo. Nhưng mà, hắn cũng biết Hoàng Phổ Vân ngay tại bố trí một tòa đại trận, ý đồ tránh né hắn truy tung. Cái này Hoàng Phổ Vân, quả nhiên có chút thủ đoạn. Vũ Văn đại tế ti tự lẩm bẩm. Hắn biết rõ tòa đại trận này uy lực, nếu như không thể kịp thời phá giải, kế hoạch của hắn sẽ nhận nghiêm trọng trở ngại. Truyền mệnh lệnh của ta, để tất cả tế tự tăng tốc hành động, cần phải trong thời gian ngắn nhất tìm tới đại trận sơ hở. Vũ Văn Đại Tế Ti đứng dậy, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia kiên quyết. Cùng lúc đó, tại Vân Châu thành nội, Hoàng Phổ Vân chính khẩn trương bận rộn. Hắn biết Vũ Văn Đại Tế Ti sẽ không dễ dàng buông tha hắn, bởi vậy hắn nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Hắn tự mình chỉ huy các binh sĩ bố trí đại trận, bảo đảm mỗi một chi tiết nhỏ đều làm được hoàn mỹ. Chỉ cần tòa đại trận này có thể phát huy tác dụng, chúng ta liền có cơ hội ngăn cản Vũ Văn Đại Tế Ti tiến công. Hoàng Phổ Vân trong lòng thầm nghĩ. Hắn tin tưởng, chỉ cần mọi người đoàn kết nhất trí, liền nhất định có thể chiến thắng địch nhân. Hoa Thành chủ thân mang thuật pháp áo bào tím, tư thế hiên ngang đứng tại Pháp La Thành trên tường thành, quan sát thành thị phía dưới. Ánh mắt của hắn kiên định mà chuyên chú, thời khắc chú ý đại trận vận chuyển tình huống. Ở phía sau hắn, 5000 tên lính chỉnh tề sắp hàng, bọn hắn là Hoàng Phổ Vân phái tới hiệp trợ Hoa Thành chủ quân đội. Hoa Thành chủ biết rõ hắn gánh vác trọng đại trách nhiệm, hắn nhất định phải bảo đảm đại trận tại Pháp La Thành mấy cái trận cước ổn định vận hành, cũng bị cung cấp sung túc năng lượng. Hắn tự mình kiểm tra mỗi một cái trận cước, bảo đảm bọn chúng đều ở vào trạng thái tốt nhất. Đồng thời, hắn về cùng các binh sĩ mật thiết hợp tác, chế định kỹ càng phòng ngự kế hoạch, lấy ứng đối khả năng xuất hiện bất kỳ tình huống gì. Dưới sự chỉ huy của Hoa Thành chủ, các binh sĩ đều đâu vào đấy tiến hành các hạng công việc. Bọn hắn có phụ trách tuần tra tường thành, có phụ trách giữ gìn đại trận, còn có phụ trách hậu cần bảo hộ. Mỗi người đều biết rõ chức trách của mình, vì bảo vệ Pháp La Thành mà nỗ lực. Theo thời gian trôi qua, Hoa Thành chủ cố gắng rốt cục lấy được hiệu quả. Đại trận tại Pháp La Thành mấy cái trận cước ổn định vận hành, vì thành thị cung cấp cường đại lực lượng phòng ngự. Hoàng Phổ Vân đối Hoa Thành chủ biểu hiện phi thường hài lòng, hắn quyết định cho Hoa Thành chủ càng nhiều ủng hộ và tài nguyên, lấy bảo đảm Pháp La Thành an toàn. Màn đêm bao phủ Pháp La Thành, hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng mà, cái này bình tĩnh ban đêm lại bị số lớn mặc y phục dạ hành người thần bí đánh vỡ. Bọn hắn giống như ưu linh lặng yên xuất hiện, tránh đi ngoài thành cả bẫy, đội tuần tra cùng đông đảo mật trạm canh gác, hướng về đại trận phương hướng tới gần. Những thần bí nhân này thân thủ nhanh nhẹn, hành động cấp tốc, hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện cao thủ. Bọn hắn trong bóng đêm xuyên thẳng qua, như là một cỗ dòng lũ đen ngòm, vô thanh vô tức hướng về mục tiêu tiến lên. Tại trước đại trận, người thần bí nhóm dừng bước. Bọn hắn bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến đại trận kết cấu, tìm kiếm lấy nhược điểm. Nhưng mà, đại trận phòng ngự cực kỳ nghiêm mật, tựa hồ không có bất kỳ cái gì sơ hở. Liên ở người thần bí nhóm do dự thời điểm, đột nhiên, một trận bén nhọn tiếng cảnh báo vang vọng bầu trời đêm. Đội tuần tra phát hiện hành tung của bọn hắn, cấp tốc chạy đến. Người thần bí nhóm lâm vào khốn cảnh, nhưng bọn hắn cũng không có lùi bước, mà là phấn khởi phản kháng. Một trận chiến đấu kịch liệt tại Pháp La Thành bên ngoài triển khai. Người thần bí nhóm cùng đội tuần tra triển khai quyết tử đấu tranh, song phương đều không lưu tình chút nào. Trong chiến đấu, một chút người thần bí bất hạnh ngã xuống, nhưng bọn hắn đồng bạn cũng không hề từ bỏ, y nguyên ngoan cường mà chiến đấu. Hoa Thành chủ bị đại trận cảnh cáo âm thanh bừng tỉnh, dẫn đầu tộc nhân đi vào ngoài thành, chỉ gặp các binh sĩ cùng người áo đen kịch chiến say xưa. Đao quang kiếm ảnh giao thoa, tiếng la giết đinh tai nhức óc. Hoa Thành chủ sắc mặt nghiêm trọng, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn biết rõ những người áo đen này kẻ đến không thiện, nhất định phải nhanh đánh lui bọn hắn, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hoa Thành chủ ra lệnh một tiếng, các tộc nhân nhao nhao gia nhập chiến đấu. Bọn hắn từng cái thân thủ mạnh mẽ, võ nghệ cao cường, cùng các binh sĩ kề vai chiến đấu, trong lúc nhất thời càng đem người áo đen chế trụ. Nhưng mà, người áo đen tựa hồ cũng không tính lùi bước, bọn hắn công kích càng thêm mãnh liệt, dần dần chiếm cứ thượng phong. Hoa Thành chủ lòng nóng như lửa đốt, hắn ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên phát hiện người áo đen sơ hở. Thân hình hắn lóe lên, như quỷ mị phóng tới người áo đen thủ lĩnh. Người áo đen thủ lĩnh phát giác được nguy hiểm, quay người lên chiến. Hai người trong nháy mắt đưa trước tay, kiếm chiêu như gió táp mưa rào, làm cho người hoa mắt. Mấy chục hiệp về sau, Hoa Thành chủ dần dần chiếm thượng phong. Hắn nhắm ngay thời cơ, một kiếm đâm về người áo đen thủ lĩnh cổ họng. Người áo đen thủ lĩnh né tránh không kịp, bị Hoa Thành chủ một kiếm đâm trúng, bị mất mạng tại chỗ. Cái khác người áo đen gặp thủ lĩnh đã chết, lập tức quân tâm đại loạn, nhao nhao tứ tán chạy trốn. Hoa Thành chủ dẫn đầu tộc nhân cùng các binh sĩ thừa thắng xông lên, đem người áo đen toàn bộ tiêu diệt. Trận chiến đấu này mặc dù thắng lợi, nhưng Hoa Thành chủ biết, đây chỉ là một bắt đầu. Hắn nhất định phải tăng cường thành phòng, để phòng địch nhân lần nữa đột kích. Chiến đấu vừa mới kết thúc, Hoa Thành chủ lập tức phái người đi vải Vân Thành hướng đại tướng quân Hoàng Phổ Vân bẩm báo, Pháp La Thành lọt vào đánh lén, đại trận có chút tổn hại, còn tốt chỉnh thể cơ cấu vẫn còn ở đó. Hoa Thành chủ đứng tại trên tường thành, nhìn qua xa xa chiến trường, trong lòng âm thầm may mắn. Trận chiến đấu này tới quá đột nhiên, địch nhân thực lực cũng rất mạnh, nếu như không phải Pháp La Thành đại trận phát huy tác dụng, hậu quả khó mà lường được. Hoa Thành chủ quay người đi hạ thành tường, đi vào trong thành sở chỉ huy. Sở chỉ huy bên trong, các tướng lĩnh ngay tại bận rộn làm việc, phân tích chiến đấu số liệu, chế định lấy bước kế tiếp kế hoạch. Hoa Thành chủ đi đến chủ vị ngồi xuống, đối các tướng lĩnh nói ra, lần chiến đấu này chúng ta mặc dù đánh lùi địch nhân tiến công, nhưng là chúng ta cũng trả giá nặng nề. Chúng ta phải nhanh một chút chữa trị đại trận, tăng cường thành phòng, phòng ngừa địch nhân lần nữa đột kích. Các tướng lĩnh nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Hoa Thành chủ tiếp lấy nói ra, ta đã phái người đi vải Vân Thành hướng đại tướng quân Hoàng Phổ Vân bẩm báo tình huống nơi này, tin tưởng đại tướng quân chẳng mấy chốc sẽ phái người đến trợ giúp chúng ta. Trước đó, chúng ta phải làm cho tốt hết thể chuẩn bị, để phòng địch nhân lần tiếp theo tiến công. Các tướng lĩnh cùng kêu lên nói ra, rõ. Hoa Thành chủ đứng dậy, đối các tướng lĩnh nói ra, tốt, tất cả mọi người đi làm việc đi. Các tướng lĩnh nhao đứng dậy, hướng Hoa Thành chủ sau khi hành lễ, quay người đi ra sở chỉ huy. Hoa Thành chủ nhìn qua các tướng lĩnh bóng lưng, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Qua vài ngày nữa, Vũ Văn Đại Tế Ti thân tự lai đến Vân Châu, đứng tại Pháp La Thành trước, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Ánh mắt của hắn đảo qua những cái kia ủ rũ cúi đầu thủ hạ, trong lòng tức giận càng thêm nồng đậm. Một đám phế vật. Hắn rốt cục nhịn không được giận dữ hét, ngay cả một cái nho nhỏ Pháp La Thành đều công không phá được, ta muốn các ngươi để làm gì? Thủ hạ câm như hến, không dám lên tiếng. Bọn hắn biết, Vũ Văn Đại Tế Ti tính tình luôn luôn táo bạo, lần này đánh lén thất bại càng làm cho hắn mất hết thể diện. Đều nghe kỹ cho ta. Vũ Văn Đại Tế Ti hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình, đêm nay chúng ta lần nữa phát động công kích. Ta cũng không tin, một cái Pháp La Thành có thể ngăn cản cước bộ của chúng ta. Màn đêm buông xuống, Vũ Văn Đại Tế Ti dẫn theo thủ hạ lần nữa đi vào Pháp La Thành trước. Lần này, bọn hắn chuẩn bị đến càng thêm đầy đủ. Động thủ. Vũ Văn Đại Tế Ti ra lệnh một tiếng, thủ hạ giống như thủy triều tuôn hướng Pháp La Thành, chính hắn vẫn là không có động thủ, cảm thấy như thế nho nhỏ Pháp La Thành đều cần tự mình động thủ, vậy quá rơi giá trị bản thân. Nhưng mà, Pháp La Thành đại trận y nguyên kiên cố vô cùng, đem bọn hắn công kích lần lượt ngăn cản trở về. Vũ Văn Đại Tế Ti nhìn qua kia lóe ra thần bí quang mang đại trận, sắc mặt âm trầm. Thủ hạ của hắn các tế tự đã thử nhiều lần công kích, nhưng mỗi lần đều bị đại trận vô tình ngăn cản trở về, cái này khiến hắn cảm thấy 10 phần tức giận. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, năm đó bại tướng dưới tay Hoa Thành chủ, bây giờ lại có cường đại như thế bản sự. Hắn nhớ tới đã từng cùng Hoa Thành chủ trận kia kịch chiến, khi đó Hoa Thành chủ ở trước mặt hắn cơ hồ không hề có lực hoàn thủ, cuối cùng thảm bại mà về. Hoa Thành chủ, ngươi cái này bại tướng dưới tay. Vũ Văn Đại Tế Ti cắn răng nghiến lợi nói, năm đó ta tha cho ngươi một mạng, không nghĩ tới ngươi vậy mà lấy oán trả ơn, còn dám cùng ta đối nghịch. Nghĩ tới những thứ này, Đại Tế Ti khí hắn năm đó không có chém tận giết tuyệt, vì cái gì phí hết tâm tư phong ấn Hoa Thành chủ nhất tộc, giết nhiều bất việc. Hắn hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình của mình, sau đó quay người đối thủ hạ các tế tự nói ra, mọi người không muốn nụ trí, chúng ta nhất định có thể tìm tới phá giải đại trận này phương pháp. Hoa Thành chủ bất quá là mượn ngoại lực mà thôi, chúng ta chỉ cần đoàn kết nhất trí, liền nhất định có thể chiến thắng hắn. Các tế tự nghe Vũ Văn Đại Tế Ti, lập tức sĩ khí đại trấn. Bọn hắn nhao nhao biểu thị nguyện ý nghe theo Vũ Văn Đại Tế Ti chỉ huy, cùng một chỗ đánh hạ đại trận này. Vũ Văn Đại Tế Ti nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu suy nghĩ đối sách. Hắn biết, đại trận này nhất định có nhược điểm của nó, chỉ cần tìm được nhược điểm này, liền có thể đem nó cướp phá. Thế là, hắn dẫn theo thủ hạ các tế tự, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu đại trận này kết cấu cùng vận hành nguyên lý. Trải qua một phen cố gắng, Vũ Văn Đại Tế Ti rốt cục phát hiện đại trận này một sơ hở. Hắn lập tức tổ chức các tế tự phát động công kích, tập trung lực lượng công kích cái này sơ hở. Tại Vũ Văn Đại Tế Ti chỉ huy dưới, các tế tự công kích rốt cục lấy được hiệu quả. Đại trận quang mang bắt đầu lấp loé không yên, cuối cùng triệt để sụp đổ. Vũ Văn Đại Tế Ti thấy thế, mừng rỡ trong lòng, lập tức dẫn theo thủ hạ các tế tự vọt vào đại trận bên trong. Vũ Văn Đại Tế Ti thấy thế, tự thân lên trận. Hắn thi triển ra cường đại pháp thuật, ý đồ đánh vỡ đại trận. Nhưng Pháp La Thành đại trận tựa hồ có lực lượng thần bí, vô luận hắn như thế nào công kích, đều không thể dung chuyển mảy may. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vũ Văn Đại Tế Ti trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không cam lòng. Hắn không rõ, một cái nho nhỏ Pháp La Thành tại sao lại có như thế cường đại lực lượng phòng ngự. Liên ở hắn lâm vào trầm tư thời điểm, Pháp La Thành trên tường thành đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Người kia toàn thân áo trắng, khí chất phi phàm, chính là Pháp La Thành thành chủ. Vũ Văn Đại Tế Ti, dạ tâm của ngươi chú định sẽ không được như ý. Thành chủ lạnh lùng nói, Pháp La Thành đại trận là từ thượng cổ thần khí thủ hộ, ngươi là không cách nào công phá. Vũ Văn Đại Tế Ti nhìn xem thành chủ, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Hắn biết, hay là thượng cổ thần khí? Nào có nhiều như vậy thượng cổ thần khí? Đại khái là Hoa Thành chủ là đại, cố ý thổi. Hừ, vậy liền để ta đi thử một chút cái này thượng cổ thần khí uy lực đi. Vũ Văn Đại Tế Ti nói, lần nữa thi triển ra cường đại pháp thuật, hướng thành chủ công tới. Lúc này Hoàng Phổ Vân kịp thời chạy tới, hắn biết Hoa Thành chủ không phải Vũ Văn Đại Tế Ti đối thủ. Lập tức khu động pháp lực, khởi động phương hướng tây bắc trận ước, bảo vệ Hoa Thành chủ. Chỉ gặp một vệt kim quang hiện lên, Hoa Thành chủ bị bao phủ ở bên trong, Vũ Văn Đại Tế Ti công kích bị đều ngăn lại. Hoa Thành chủ cảm kích nhìn Hoàng Phổ Vân một chút, nói ra, đa tạ đại tướng quân tương trợ, nếu không phải ngươi, ta hôm nay chỉ sợ bỏ mạng ở tại đây. Hoàng Phổ Vân mỉm cười, nói ra, Hoa Thành chủ khách khí. Hoàng Phổ Vân nói xong tiếp tục khu động pháp lực, tăng cường trận pháp uy lực. Vũ Văn Đại Tế Ti thấy mình công kích bị ngăn lại, trong lòng giận dữ, hắn đối phó một cái thủ hạ bại tướng, thế mà còn bị chặn. Hắn cơ trong tay pháp trượng, trong miệng nói lẩm bẩm, chuẩn bị lần nữa phát động công kích. Hoàng Phổ Vân thấy thế, đội văn nói, Hoa Thành chủ, ngươi nghỉ ngơi trước một chút, nơi này giao cho ta. Nói xong, hắn phi thân lên, hướng về Vũ Văn Đại Tế Ti phương hướng vọt tới. Hắn cũng không có vọt thẳng đến đại trận bên ngoài đi, bằng chính hắn thực lực, cùng Vũ Văn Đại Tế Ti khả năng một hiệp liền bại. Dù sao đại trận là nhiều như vậy thuật pháp sư cùng Hoa thị tộc nhân cộng đồng chế tạo, mặc dù bị phá hư một chút, nhưng là uy lực vẫn không thể khinh thường. Hoàng Phổ Vân dựa vào lấy lại trận, hai người trên không trung triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Trong lúc nhất thời, phong vân biến sắc, điện thiểm lôi minh. Hoàng Phổ Vân sử xuất hắn lớn nhất pháp lực, còn có đại trận chuyển vận, miễn cưỡng chiếm cứ thượng phong. Vũ Văn Đại Tế Ti thấy tình thế không ổn, hắn không có thăm dò đối phương thực lực chân chính, cũng không dám tùy tiện đánh tới, hắn cũng không cần thiết đem hết toàn lực, cho nên hắn dự định rút lui trước xuống tới. Hoàng Phổ Vân cùng Hoa Thành chủ nhìn xem Vũ Văn Đại Tế Ti đi xa bóng lưng, trong lòng thở dài một hơi. Bọn hắn biết, Vũ Văn Đại Tế Ti sẽ không từ bỏ ý đồ, ngày sau nhất định sẽ còn lại đến tìm phiền toái. Màn đêm bao phủ đại địa, Hoàng Phổ Vân cùng Hoa Thành chủ mang theo thuật pháp sư cùng tộc nhân đội vàng chạy tới đại trận sở tại địa. Bọn hắn biết rõ thời gian cấp bách, nhất định phải nhanh chữa trị đại trận, nếu không hậu quả khó mà lường được. Đến đại trận về sau, bọn hắn thấy được bị phá hư thảm trạng, trong lòng không khỏi siết chặt. Nhưng bọn hắn cũng không có thời gian cảm thán, lập tức bắt đầu khẩn trương chữa trị công việc. Thuật pháp sư nhóm thi triển các loại pháp thuật, đem linh lực rót vào đại trận bên trong, chữa trị bị hao tổn bộ phận. Các tộc nhân thì tại một bên hiệp trợ, vận chuyển lấy các loại vật liệu, vì chữa trị công việc cung cấp ủng hộ. Hoàng Phổ Vân cùng Hoa Thành chủ tự mình chỉ huy chữa trị công việc, bọn hắn không ngừng mà điều chỉnh chữa trị phương án, bảo đảm chữa trị công tác thuận lợi tiến hành. Tại cố gắng của bọn hắn dưới, đại trận chữa trị công việc tiến triển thuận lợi. Thi triển các loại pháp thuật, đem linh lực rót vào đại trận bên trong, chữa trị bị hao tổn bộ phận. Các tộc nhân thì tại một bên hiệp trợ, vận chuyển lấy các loại vật liệu, vì chữa trị công việc cung cấp ủng hộ. Chương 1225, may mắn tránh thoát. Chương 1225, may mắn tránh thoát bóng đêm như mực, đậm đặc bao phủ đại địa. Hoàng Phổ Vân cùng Hoa Thành chủ đứng lặng tại tụ trọng thương trước đại trận, vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn biết rõ đại trận đối với nơi này an nguy tầm quan trọng, dù là thân thể đã bị mỏi mệt lấp đầy, cũng không dám chút nào lười biếng, lúc này vùi đầu vào khẩn trương tu bổ trong công việc. Ánh trăng tung xuống, tỏa ra bọn hắn bận rộn thân ảnh. Mấy chỗ bị phá hư đến cực kỳ nghiêm trọng địa phương, phản phất giữ tợn vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Đức gây phủ văn lóe ra hào quang nhỏ yếu, phản phất tại phát ra y mắng kêu cứu. Hoàng Phổ Vân cau mày, hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo linh lực liên tục không ngừng rót vào tổn hại chỗ, ý đồ đem những cái kia vỡ vụn phủ văn một lần nữa ngưng tụ. Hoa Thành chủ cũng không kém bao nhiêu, trong miệng nói lẩm bẩm, điều khiển chung quanh tiên địa linh khí, phụ trợ Hoàng Phổ Vân chữa trị. Nhưng mà, tổn hại trình độ viễn siêu tưởng tượng, tu bổ công việc tiến triển gian nan. Nhưng bọn hắn không hề từ bỏ, hết sức chăm chú cùng tổn hại đại trận đấu tranh. Theo thời gian trôi qua, chân trời dần dần nổi lên ngân bạch sắc, bọn hắn còn tại kiên trì. Lại qua hồi lâu, mấy người chọn vẹn làm một ngày, lại trận rốt cục tại cố gắng của bọn hắn hạ dần dần khôi phục ổn định. Cứ việc lúc này đại trận vẫn có một chút tỉ vết, nhưng ít ra có thể một lần nữa phát huy tác dụng, thủ hộ mảnh đất này. Hoàng Phổ Vân cùng Hoa Thành chủ nhìn nhau, trên mặt lộ ra mỏi mệt lại nụ cười vui mừng, bọn hắn biết, tạm thời nguy cơ xem như đi qua, nhưng còn có càng nhiều khiêu chiến đang chờ bọn hắn, cái kia Vũ Văn đại tế ti sẽ không như vậy tự buông tha bọn hắn. Hoàng Phổ Vân tĩnh tĩnh nằm tại trên giường, lại không có chút nào buồn ngủ, trong đầu không ngừng chiếu lại lấy cùng Vũ Văn đại tế ti trận kia kinh tâm động phách chiến đấu. Vũ Văn đại tế ti quanh thân tản ra làm cho người sợ hãi khí tức, thuật pháp cảnh giới cao thâm mặt chắc. Chiến đấu bắt đầu, đại tế ti đưa tay thời gian, đen nhánh thuật pháp như mãnh liệt mực sóng cuồn cuộn mà đến, những nơi đi qua, không khí phát ra bén nhọn tê minh. Hoàng Phổ Vân chỉ cảm thấy một cỗ vô hình áp lực thật lớn đập vào mặt, ép tới hắn cơ hồ thở không nổi. Hắn toàn lực vận chuyển thể nội linh lực, điều khiển đại trận ngăn cản. Đại trận quang mang lấp lóe, phù văn lưu chuyển, miễn cưỡng đem đại tế ti thuật pháp ngăn tại bên ngoài. Nhưng mỗi một lần thuật pháp xung kích, đều để đại trận run rẩy kịch liệt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Hoàng Phổ Vân cảm nhận được rõ ràng, nếu không phải có đại trận này che chở, lấy đại tế ti thực lực, hắn chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ hôi phi yên diệt. Đại tế ti ánh mắt từ đầu đến cuối lạnh lùng mà thâm thúy, phản phất thấy rõ hết thảy, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa sát ý vô tận. Đang kịch liệt giao phong bên trong, Hoàng Phổ Vân nương tựa theo đối đại trận quen thuộc cùng ý chí kiên cường đau khổ chèo chống. Sau khi chiến đấu kết thúc, mặc dù hắn thành công chống cự đại tế ti thiên công, nhưng giờ phút này hồi tưởng lại, vẫn lòng còn sợ hãi. Mồ hôi lạnh bất chi bất giác thấm ướt phía sau lưng của hắn, đại tế ti kia kinh khủng thuật pháp uy lực cùng cường đại khí tràng, giống như ác mộng quanh quẩn tại trong lòng hắn, để hắn biết rõ mình cùng cường giả chân chính ở giữa còn có chênh lệch cực lớn. Tại bất an cùng trong suy tư, Hoàng Phổ Vân dần dần tiến vào mộng đẹp. Sợ đâu chỉ Hoàng Phổ Vân một người, Hoa Thành chủ ngồi một mình tại trong thư phòng, đèn đuốc chập chờn, chiếu ra hắn lo lắng lại quyết nhiên thần sắc. Trước mặt hắn chất đầy tổ tiên lưu lại trận pháp thư tịch, trang sách ố vàng, tản ra tuế nguyệt cổ xưa khí tức. Hoa Thành chủ biết rõ hắn tuyệt không thể bị Vũ Văn đại tế ti phong ấn lần thứ hai, vậy sẽ là vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Hắn cau mày, ánh mắt tại từng quyển cổ tịch thời gian xuyên thẳng qua, khi thì nhanh chóng đọc qua, khi thì dừng lại tinh tế nghiên cứu. Mỗi một hàng chữ, mỗi một phúc đồ đều phảng phất là hắn có thể hay không trốn qua một kiếp mấu chốt. Thời gian đang khẩn trương bầu không khí bên trong lặng yên trôi qua, Hoa Thành chủ khi thì tự lẩm bẩm, khi thì múa bút thành văn, đem từ trong sách lĩnh ngộ được trận pháp yếu điểm ghi chép lại. Mồ hôi lạnh từ trán của hắn trượt xuống, làm ướt trang sách, nhưng hắn không hề hay biết. Rốt cục, hắn tìm được càng mạnh mẽ trận nơi mấu chốt. Đó là một loại cực kỳ phức tạp trận pháp tổ hợp, cần hao phí to lớn tâm lực cùng linh lực. Nhưng Hoa Thành chủ không chút do dự, lập tức đứng dậy, tiến về bố trí đại trận địa phương. Dưới bóng đêm, thân ảnh của hắn ở trong trận xuyên thẳng qua, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Linh lực từ hắn thể nội mãnh liệt mà ra, dung nhập vào đại trận bên trong. Theo từng đạo quang mang lấp lóe, đại trận dần dần phát sinh biến hóa, lực lượng không ngừng tăng cường. Hoa Thành chủ nhìn qua càng phát ra cường đại trận, trong lòng hơi cảm giác vui mừng, nhưng mà hắn biết, đối mặt Vũ Văn đại tế thì, cái này vẹn vẹn một trận gian nan đối kháng bắt đầu, tương lai nguy cơ vẫn như cũ trùng điệp. Đại trận trải qua Hoàng Phổ Vân cùng Hoa Thành chủ lập đi lặp lại xem xét, bọn hắn vẫn là rất lo lắng. Hai người lại không hẹn mà cùng đi tới trên tường thành. Hoàng Phổ Vân cùng Hoa Thành chủ sóng vai đứng tại tỉ mỉ bố trí đại trận trước đó, vẻ mặt nghiêm túc. Trung quanh linh lực lưu động, phát ra ánh sáng yếu ớt mang, đem bọn hắn thân ảnh chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối. Đại trận bên trong phủ văn lấp lóe, đường cong sen lẫn tung hành, giống như một trường to lớn mà nghiêm mật lưới, mỗi một đạo phủ văn đều chút xuống hai người vô số tâm huyết. Cứ việc đại trận bố trí đến cực kỳ nghiêm cẩn, nhưng bọn hắn lông mày ý nguyên quá chặt, vẻ sầu lo không chút nào giảm. Cái này Vũ Văn đại tế ti thực lực thâm bất khả chắc, nếu như lần nữa đến đây nhất định ôm phá trận quyết tâm. Hoàng Phổ Vân nhìn qua đại trận lẩm bẩm nói, thanh âm bên trong lộ ra một tia lo lắng âm thầm. Hoa Thành chủ khẽ gật đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đại trận bên dưới, phản phất có thể nhìn thấy Vũ Văn Đại Tế Ti chính mang theo cường đại linh lực nhẹ bước tới gần, cho dù chúng ta đã làm vạn toàn chuẩn bị, nhưng vẫn là lo lắng linh lực không đủ. Một trận chiến này, liên quan đến đông đảo sinh linh, dù không được nửa điểm sơ suất. Trận trận gió đêm vừa qua, lay động lấy bọn hắn tay áo. Tại cái này khẩn trương bầu không khí bên trong, mỗi một tia linh lực ba động cũng có thể làm cho lòng của bọn hắn mãnh địa siết chặt. Bọn hắn biết rõ, một khi Vũ Văn Đại Tế Ti phát động công kích, đại trận thừa nhận áp lực đem vượt qua tưởng tượng. Hai người thỉnh thoảng kiểm tra đại trận linh lực tiết điểm, bảo đảm mỗi một chỗ đều ổn định vận hành. Giờ phút này, nội tâm của bọn hắn như là kéo căng dây cùng, chỉ chờ kia một trận kịch liệt va chạm tiến đến, dùng hết toàn lực, thủ hộ mảnh này bọn hắn quý trọng thổ địa cùng mọi người. Hoàng Phổ Vân biết rõ mình cùng Vũ Văn Đại Tế Ti ở giữa chiến lệnh, hắn hiểu được muốn chiến thắng cường đại như vậy đối thủ, nhất định phải nỗ lực càng nhiều cố gắng cùng thời gian. Thế là, hắn quyết định lợi dụng trước tờ mờ sáng trong khoảng thời gian này, tiếp tục tu luyện, tăng lên thực lực của mình. Tục ngữ nói lâm trận mới mài gương, không sắc được thì cũng sáng. Hắn tìm một chỗ yên tĩnh, ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp, tiến vào trạng thái tu luyện. Xung quanh thân thể của hắn dần dần hiện ra một tầng quang mang nhàn nhạt, đây là hắn tu luyện công pháp sinh ra hiệu quả. Tinh thần của hắn đắm chìm trong tu luyện, không ngừng mà hấp thu linh khí xung quanh, đem nó chuyển hóa làm lực lượng của mình. Theo thời gian trôi qua, Hoàng Phổ Vân khí tức càng ngày càng cường đại, thân thể của hắn cũng biến thành càng ngày càng cứng cỏi. Hắn tu luyện tiến vào một cái giai đoạn mấu chốt, hắn cần đột phá hắn bình cảnh mới có thể nâng cao một bước. Hắn không biết chuyện gì xảy ra, lần này vừa nhập định, liền tiến vào trạng thái. Cảm giác toàn thân sắp nổ tung, nhưng không thể bỏ dở nửa chừng. Hắn cũng chỉ có cắn chặt răng, không ngừng mà đánh thẳng vào bình cảnh. Mồ hôi ướt đẫm quần áo của hắn, trung quanh tràn ngập thần bí mà tĩnh mịch khí tức. Mật thất trên vách tường lóe ra yếu ớt phù văn quang mang, tựa như tại cùng hắn thể nội quần quần lực lượng hô ứng. Hắn giờ phút này xếp bằng ở trên bồ đoàn, trên trán tràn đầy mồ hôi mịn, mỗi một khỏa đều chết xạ ra hắn thời khắc này khẩn trương cùng chuyên chú. Hắn nhắm chặt hai mắt, cao mày, toàn lực vận chuyển linh lực trong cơ thể. Đây là đột phá thời khắc mấu chốt, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thể nội linh lực như mãnh liệt dòng lũ ở trong kinh mạch lao nhanh không thôi, ý đồ xông phá tầng kia gông cùm xiềng xích. Một tia cũng không dám thư giãn. Hoàng Phổ Vân trong lòng không ngừng mà nhắc nhở chính mình. Hắn biết rõ hơi không cẩn thận, huyết mạch liền sẽ đào lưu, đến lúc đó không chỉ có thuật pháp không cách nào tăng lên, về vô cùng có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Hậu quả kia, hắn đơn giản không dám tưởng tượng. Linh lực tại thể nội mạnh mẽ đâm tới, phản phất có ý thức của mình, không ngừng đánh thẳng vào kinh mạch hàn rào. Hoàng Phổ Vân sắc mặt khi thì đỏ lên, khi thì trắng bệnh, hai tay cũng không tự giác nắm chắc thành quyền. Hắn ở trong lòng yên lặng niệm lên tu luyện khẩu quyết, cố gắng dẫn dắt đến linh lực dựa theo chính xác lộ tuyến vận hành. Thời gian phản phất ngưng kết, mỗi một giây đối Hoàng Phổ Vân tới nói đều vô cùng dài dằng dặc. Rốt cục, tại hắn không ngừng cố gắng dưới, linh lực dòng lũ thành công xông phá tầng kia trở ngại, một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt ở trong cơ thể hắn lan tràn ra. Hoàng Phổ Vân chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vòng kinh hỉ cùng vui mừng. Rốt cục, Hoàng Phổ Vân đột phá bình cảnh, thực lực của hắn đạt được tăng lên cực lớn. Hắn mở to mắt, cảm thụ được thân thể của mình biến hóa, trong lòng tràn đầy vui sướng cùng tự tin. Hắn biết, hắn cách chiến thắng Vũ Văn Đại Tế Ti lại tới gần một bước. Hoa Thành Chủ đứng tại đỉnh viện bên trong, xa xa nhìn thấy Hoàng Phổ Vân đi tới, không khỏi nao nao. Chỉ là một đêm không thấy, trước mắt Hoàng Phổ Vân dường như thoát thai hoàn cốt. Hắn thân mang một bộ trường bào màu lam nhạt, bộ pháp trầm ổn mà nhẹ nhàng, quanh thân phảng phất che đậy một tầng mờ mịt quang huy. Hoa Thành Chủ bước nhanh tiến ra đón, con mắt chăm chú khóa lại Hoàng Phổ Vân, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Lúc này Hoàng Phổ Vân tản ra một loại càng thêm thâm thúy, nội liễm cường đại khí tràng, phảng phất một tòa tĩnh mịch lại ẩn chứa vô tận lực lượng núi cao, làm cho người không dám kinh thường. Đại tướng quân, bất quá một đêm không thấy, ngươi biến hóa này thật là kinh người. Hoa Thành Chủ cảm khái nói. Hoàng Phổ Vân mỉm cười, trong tươi cười mang theo vài phần lạnh nhạt cùng tự tin. Đêm qua cơ duyên xảo hợp, trong tu luyện có chỗ linh ngộ, thuật pháp cảnh giới liền có điều tăng lên. Hoa Thành Chủ biết rõ tu luyện chi gian nan, như vậy trong thời gian ngắn cảnh giới trên diện rộng đề cao, thật sự là hiếm thấy sự tình. Trong lòng của hắn đã vì Hoàng Phổ Vân cảm thấy cao hứng, lại ẩn ẩn dâng lên một tia áp lực. Đại tướng quân thiên phú dị bẩm, lại như thế cần cù, ngày sau thành tựu nhất định bất khả hà lượng. Hoa Thành Chủ từ đáy lòng tán thưởng. Hoàng Phổ Vân khiêm tốn khoát qua tay, Hoa Thành Chủ quá khen, con đường tu luyện tràn đầy, còn cần không ngừng cố gắng. Hai người vừa nói, vừa đi về phía trong sảnh. Hoa Thành Chủ không khỏi suy tư, cùng Hoàng Phổ Vân mạnh như vậy người đồng hành, hắn cũng tuyệt không thể lười biếng, nhất định phải khắc khổ tu luyện. Hoa Thành Chủ có chút nheo lại hai con ngươi, ánh mắt rơi vào nơi xa kia dáng người thẳng tắp Hoàng Phổ Vân trên thân. Trong lòng của hắn rõ ràng, coi như hạ mà nói, Hoàng Phổ Vân thuật pháp cảnh giới sát thực kém hắn một bậc. Nhưng mà, mỗi lần nhớ tới Hoàng Phổ Vân tu luyện tăng lên tốc độ, Hoa Thành Chủ trong lòng liền không tự giác nổi lên một tia phức tạp cảm giác. Hoàng Phổ Vân vẫn chưa tới 40 tuổi, trẻ tuổi như vậy liền đã ở thuật pháp một đường có như vậy tạo nghệ, quả thực làm cho người sợ hãi thán phục. Hắn lúc tu luyện quanh thân hình như có quang mang lưu chuyển, kia chuyên chú đầu nhập bộ dáng, phản phất thế gian hết thảy đều không thể quấy nhiều hắn đối cao hơn thuật pháp cảnh giới truy cầu. Hoa Thành Chủ còn nhớ rõ lần thứ nhất cùng Hoàng Phổ Vân gặp nhau, khi đó hắn thuật pháp cảnh giới còn cùng hắn chênh lệch không nhỏ. Nhưng bất quá ngắn ngủi mấy tháng, Hoàng Phổ Vân tiến bộ có thể xưng tiến triển cực nhanh. Tại các loại thuật pháp trong tỉ thí, biểu hiện của hắn càng thêm chói sáng, thường thường nương tựa theo mới lạ lại cường đại thuật pháp làm cho người lau mắt mà nhìn. Hoa Thành Chủ biết rõ, lấy Hoàng Phổ Vân dạng này tốc độ tu luyện, tương lai cảnh giới bất khả hạ lượng. Nói không chừng ngày nào liền sẽ siêu việt chính mình. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm, trong lòng dâng lên một cô đấu trí. Hoa Thành Chủ đứng chắp tay, trong thần sắc mang theo vài phần nghi hoặc cùng suy tư. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, lay động hắn tay áo. Hắn nhìn về phía nơi xa, trong đầu hiện ra cùng Hoàng phủ Vân Trung đụng từng ly từng tí. Bọn hắn quen biết đã có không ít thời gian, trong lúc đó đồng kinh lịch rất nhiều mưa gió, nhưng Hoa Thành chủ từ đầu đến cuối đối Hoàng phủ Vân sở tu thuật pháp cùng môn phái chi mê cảm giác sâu sắc hoang mang. Hoàng phủ Vân làm việc khiêm tốn, cùng người lúc giao thủ, thuật pháp chiêu thức biến ảo khó lường, để cho người ta khó mà nắm lấy. Những cái kia pháp thuật khi thì lăng lệ tấn mãnh, giống như có thể xé rách không gian, khi thì lại nhu hòa huyền chuyển, như là róc rách như suối chảy hóa giải nguy cơ. Hoa Thành chủ ý đồ từ Hoàng phủ Vân thông thường hành vi quen thuộc cùng trong lời nói tìm được manh mối, lại không thu hoạch được gì. Hắn cũng nói bóng nói gió qua, nhưng Hoàng phủ Vân luôn luôn xào rượu tránh đi chủ đề, chỉ để lại một vòng thần bí mỉm cười. Hoa Thành chủ trong lòng càng hiếu kỳ, cái này thần bí Hoàng phủ Vân đến tuột cùng đến phương nào? Hắn tu luyện lại là loại nào đặc biệt thuật pháp? Chẳng lẽ sau ẩn giấu đi hay là bí mật không muốn người biết? Vũ Văn đại tế ti trở lại doanh địa về sau, trực tiếp đi hướng doanh trướng. Trong trướng dưới ánh nến, đem hắn thon dài thân ảnh bắn ra tại doanh trướng phía trên, có vẻ hơi cô tịch mà ngưng trọng. Hắn tại trong doanh trướng chậm rãi dạo bước, trong đầu không ngừng chiếu lại pháp La Thành đại trận mỗi một chỗ chi tiết. Kia lóe ra thần bí quang mang phù văn, như là lưu động sao trời, tại trước mắt hắn từng cái hiện hiện, trận nhãn chỗ tán phát cường đại linh lực ba động, phản phất vẫn quanh quẩn tại cảm giác của hắn bên trong. Hắn khi thì dừng bước lại, hai mắt nhắm chặt, ý đồ từ phức tạp trận pháp mạch lạc bên trong tìm tới sơ hở. Khi thì lại chau mày, khuên tay, suy tư phá trận sách lược. Thời gian tại cái này khẩn trương suy nghĩ bên trong lặng yên trôi qua, doanh trướng bên ngoài ngẫu nhiên truyền đến binh sĩ trò chuyện âm thanh, cũng không chút nào có thể đánh đoạn suy nghĩ của hắn. Đương nhiên, Vũ Văn đại tế ti mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén. Hắn nghĩ tới một cái khả năng điểm đột phá, đại trận biên giới linh lực lưu động biến hóa rất nhỏ, có lẽ có thể từ nơi này tới tay, nhiễu loạn linh lực tuần hoàn, tiến tới tìm tới phá trận thời cơ. Nhưng mà, đây chỉ là bước đầu ý nghĩ, muốn chân chính áp dụng, còn cần kỹ càng kế hoạch cùng chính xác hành động. Hắn cấp tốc đi đến trước bàn, triển khai một bước địa đồ, cầm bút lên ở phía trên tiêu ký lấy pháp La Thành đại trận vị trí then chốt, cùng hắn nghĩ tới phá trận mạch suy nghĩ. Mỗi một bút đều trầm ổn hữu lực, phản phất tại vẽ lấy một trận liên quan đến thắng bại hùng vĩ bức tranh. Hắn giờ phút này đã toàn thân tâm vùi đầu vào trận này cùng thần bí đại trận đỏ sức bên trong. Trước giờ đại chiến, cả tòa pháp La Thành nhìn như đắm chìm trong một mảnh trong yên tĩnh. Ánh nắng êm ái vẩy vào trên tường thành, cho cổ xưa gạch đá dắt lên một tầng kim hoàng, ngẫu nhiên có mấy cái chim bay khoan thai bay qua, phát ra vài tiếng thanh thúy hót vang, phản phất hết thảy đều như thường ngày an bình tường hòa. Chương 1226, trở tay không kịp. Chương 1226, trở tay không kịp. Nhưng mà bình tĩnh phía dưới kỳ thực sóng ngầm mãnh liệt. Hoàng phủ Vân vẻ mặt nghiêm túc đứng tại đầu tường, ánh mắt khóa chặt phương xa. Hắn biết do Vũ Văn đại tế ti thực lực có thể dùng cường hãn để hình dung, lần này tới phạm tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Trong thành các tướng sĩ cùng Hoa thị tộc nhân mặc dù mặt ngoài trấn định, nhưng nắm chặt binh khí hai tay lại bại lộ trong bọn họ tâm cẩn trương. Hoàng phủ Vân cùng Hoa thành chủ một mặt bố trí thật lớn trận, một mặt an bài các binh sĩ kiểm tra công sự phòng ngự, gia cố cửa thành, một mặt điều động người mang tin tức truyền đạt các loại chỉ lệnh, bảo đảm trong thành các nơi đều làm xong chuẩn bị nên chiến. Cùng lúc đó, ở ngoài thành cách đó không xa trong rừng rậm, Vũ Văn đại tế ti doanh trướng sắp hàng chỉnh tề. Hắn thân mang áo bào đen, sắc mặt âm trầm, hai mắt lóe ra ngoan lệ quan mang. Trong doanh trướng, mưu sĩ nhóm chính kích liệt thảo luận công thành sách lược, các binh sĩ vội vàng ma luyện binh khí, kiểm tra khôi giáp. Vũ Văn đại tế ti đối trận chiến tranh này nhất định phải được, hắn muốn để Hoàng phủ Vân biết, cùng hắn đối nghịch hạ tràng. Trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập khí tức đột ngạt, mỗi một tia gió nhẹ đều giống như đại chiến khúc nhạc dạo. Vô luận là trong thành kiên thủ Hoàng phủ Vân một phương, vẫn là ngoài thành tùy thời mà động Vũ Văn đại tế ti, đều tại trận gió lốc này tiến đến trước, làm lấy sau cùng, cũng là đầy đủ nhất chuẩn bị, một trận đại chiến thảm liệt, sắp kéo ra màn che. Trong doanh trướng, dưới ánh nến, Hoàng phủ Vân cau mày, cứ việc đại trận xem đi xem lại, kiểm tra, lương thảo quân giới cũng dự trữ sung túc, nhưng vừa nghĩ tới sắp cùng Vũ Văn đại tế ti chính diện giao phong, trong lòng của hắn vẫn tràn đầy sầu lo. Vũ Văn đại tế ti thanh danh truyền xa, thuật pháp càng sâu không lường được, cùng hắn liều mạng, phe mình mặc dù không đến mức thảm bại, nhưng cũng khó có phần thắng. Hoàng phủ Vân tại trong doanh trướng dạo bước hồi lâu, trong đầu suy nghĩ cuộn cuộn. Đột nhiên, hắn dừng bước lại, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, một cái to gan kế sách nổi lên trong lòng, vây Ngụy Cửu Triệu, tiến đánh Hoa Châu. Hoa Châu chính là phía triều đô thành hậu phương trọng trấn, một khi bị công, Vũ Văn đại tế ti tất nhiên hồi biên. Kể từ đó, phe mình đã có thể tránh thoát cùng hắn xung đột chính diện, lại có thể xáo trộn bố trí. Nghĩ đến chỗ này, Hoàng phủ Vân cấp tốc triển khai hành động. Thần sát hắn trịnh trọng đem tiến đánh Hoa Châu chi tiết kế hoạch từng cái giảng cùng Hoa thành chủ. Hoa thành chủ nguyên bản khoan thai thần sắc, đang nghe kế hoạch trong nháy mắt, mãnh địa khẽ giật mình, hai mắt trong nháy mắt trừng lớn, tràn đầy không thể tin kinh ngạc. Hắn có chút miệng mở rộng, dường như muốn nói cái gì, nhưng lại nhất thời nghẹn lời. Trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, đại tướng quân Hoàng phủ Vân ý nghĩ thật sự là quá mức lớn mật. Tiến đánh Hoa Châu, đây chính là một khối khó gặm xương cứng, phong hiểm cực lớn, hơi không cẩn thận liền có thể toàn quân bị diệt. Hoàng phủ Vân nói cho hắn biết, tiến đánh Hoa Châu kỳ thật chỉ là một cái nguy trang, mục đích chủ yếu là kiểm chế ngoài thành Vũ Văn đại tế ti, giảm bớt hắn đối pháp La Thành áp lực. Bất quá trước không thể dò gì một chút tin tức, còn muốn cho pháp La Thành hoàn toàn như trước đây, nhất định phải giữ vững. Nếu không hắn tiến công Hoa Châu liền không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Nhưng mà, Hoa thành chủ tại ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, có chút meo cặp mắt lại, rơi vào trầm tư. Hắn tinh tế trong đầu hồi quận lại kế hoạch này mỗi một cái khâu, càng nghĩ càng thấy đến trong đó tựa hồ giấu giếm chuyện cơ. Mặc dù nguy hiểm trùng điệp, nhưng nếu là vận dụng thỏa đáng, cái này nhìn như lớn mật đến điên cuồng kế hoạch, lại có khả năng trở thành thay đổi thế cục mấu chốt một bước. Nghĩ tới đây, Hoa Thành chủ trên mặt kinh ngạc dần dần rút đi, thay vào đó là một vòng mang theo tán thưởng mỉm cười. Hắn nhìn về phía Hoàng Phổ Vân, trong mắt tràn đầy tán thành, chậm rãi mở miệng nói, "Lại tướng quân kế này, chợt nghe xong đúng là lớn gan đến vượt quá tưởng tượng, bất quá suy nghĩ cẩn thận, ngược lại mất vì một cái tuyệt diệu biện pháp tốt. Chỉ là ở trong đó chi tiết, còn cần chúng ta lại cẩn thận châm trước, cần phải làm được vạn vô nhất thất." Hoàng Phổ Vân nghe vậy, khẽ gật đầu, hai người ánh mắt giao hội, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kiên định, một trận liên quan tới tiến đánh Hoa Châu nhu đồ, như vậy kéo ra màn che. Hoa Thành chủ trong lòng mặc dù vẫn là rất sợ hãi, nhưng có đôi khi liền cần mạo hiểm. Bóng đêm như mực, đậm đặc choáng nhiễm ra, đem thế gian vạn vật đều bao phủ tại một mảnh trong yên tĩnh. Cùng Hoa Thành chủ thương nghị thỏa đáng về sau, Hoàng Phổ Vân thừa dịp cái này nặng nề bóng đêm, quả quyết đạp vào đường về. Chỉ gặp hắn dáng người thẳng tắp, mũi chân điểm nhẹ, vững vàng rơi vào tiên kiếm phía trên. Tiên kiếm có chút rung động, phát ra một trận thanh minh, dường như cảm nhận được chủ nhân vội vàng tâm tình. Theo Hoàng Phổ Vân quát khẽ một tiếng, tiên kiếm như một đạo lưu quang, trong nháy mắt vạch phá bầu trời đêm, hướng về Quân Châu phương hướng mau chóng đuổi theo. Hoàng Phổ Vân bộ dạng này rời đi, Vũ Văn Đại Tế Ti mật thám cũng không phát hiện được hắn rời đi. Ánh trăng vậy ở trên người hắn, phát họa ra kiên nghị hình dáng. Tiếng gió bên tai gào thét, hai bên núi non sung ngòi, cây cối phong ốc như ảo ảnh phi tốc lướt qua. Đã từng cần 2-3 ngày gian khổ buôn ba dài dằng dặc cất trình, giờ khắc này ở tiên kiếm trợ lực dưới, trở nên chớp mắt là tới. Một canh giờ thời gian, đối với đắm chìm trong phi hành bên trong Hoàng Phổ Vân tới nói, phản phất một cái chớp mắt. Quân Châu hình dáng dần dần tại tầm mắt bên trong rõ ràng, cảnh tượng quen thuộc để trong lòng của hắn dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Tòa này gánh chịu lấy rất nhiều hồi ức cùng trách nhiệm thành thị, sắp nên đón hắn trở về. Theo tiên kiếm chậm rãi rơi xuống, Hoàng Phổ Vân đứng yên tại Quân Châu thổ địa bên trên. Ngửa đầu nhìn về phía bầu trời đêm, sao trời lấp loé, phản phất tại chứng kiến lấy hắn lần này không giống bình thường lữ trình. Giờ phút này, trong lòng của hắn đã rõ ràng, kế tiếp còn có rất nhiều sự vụ chờ đợi hắn đi xử lý, mà hắn cũng đã làm xong chuẩn bị đầy đủ. Màn đêm bao phủ quân vừa mới phụ thành, ánh trăng vẩy vào yên tĩnh trên đường phố. Phạm Tăng tướng quân người khoát trường bào, vẻ mặt nghiêm túc tại trong doanh trướng dạ bước. Lúc này, doanh trướng ngoại truyện đến một trận tiếng bước chân dồn dập, Hoàng Phổ Vân vội vàng mà bảo. Phạm Tăng tướng quân cũng không như thường ngày hỏi thăm hắn vì sao muộn như vậy mới về Quân Châu, ánh mắt chỉ là trên người Hoàng Phổ Vân quét qua, liền biết tất có ẩn tình. Hắn biết rõ Hoàng Phổ Vân làm việc trầm ổn, nếu không phải tình huống khẩn cấp, đoạn sẽ không vội vàng như thế chạy về. Phạm tướng quân, đại sự không ổn. Hoàng Phổ Vân thở hào hiền nói. Sau đó đại khái đem Vân Châu Pháp La Thành tình huống bên kia nói một lần. Sau đó để hắn triệu tập tất cả tướng lĩnh thương nghị sự tình. Phạm Tăng tướng quân khẽ gật đầu, đưa tay ra hiệu hắn làm sơ nghỉ ngơi, sau đó quả quyết hạ lệnh, lập tức triệu tập tất cả tướng lĩnh. Lính liên lạc cấp tốc lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu, các tướng lĩnh nhao nhao đổi tới doanh trướng. Mọi người thấy sắc mặt nghiêm trọng Phạm Tăng tướng quân hòa phong đầy tớ nhân dân buộc Hoàng Phổ Vân, trong lòng đều là siết chặt. Phạm Tăng tướng quân ánh mắt đảo qua đám người, thanh âm trầm thấp lại hữu lực, đại tướng quân mang về tin tức khẩn cấp, tình huống nguy cấp. Chúng ta nhất định phải lập tức thương thảo cách đối phó. Hoàng Phổ Vân lấy lại bình tĩnh, bắt đầu giảng thuật lại Vân Châu gần nhất phát sinh mọi chuyện. Hắn cũng không dài dòng, nhặt trọng điểm nói. Phạm Tăng tướng quân tỉnh táo phân tích thế cục, sau đó đều đâu vào đấy bố trí kế hoạch tác chiến. Trong doanh trướng bầu không khí khẩn trương mà nghiêm túc, tất cả mọi người minh bạch, một trận ác chiến sắp xảy ra, mà bọn hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Sau khi nói xong, Hoàng Phổ Vân kỹ càng bố trí kế hoạch tác chiến, chọn lựa bộ đội tinh nhuệ. Thời gian đối với tại Hoàng Phổ Vân tới nói, đây chính là một khắc cũng không thể chậm trễ, thừa dịp lúc ban đêm phi nhanh lao tới Hoa Châu. Trên đường đi, tiếng vó ngựa nát, ánh trăng vẩy vào các tướng sĩ kiên nghị trên khuôn mặt. Làm tiên phong bộ đội đến Hoa Châu biên thành hạ lúc, Hoa Châu quân còi giữ chưa phát giác. Hoa Châu, tòa này từng tại phí triều an ổn sừng sững thành trì, tắm rửa tại bình tĩnh của ngày xưa bên trong. Nó làm phí triều đô thành, bốn chu thành tường cao lớn kiên cố, thủ tướng vẫn cho là có ngày này, nhưng bình chướng cùng tầng tầng phòng ngự có thể bảo vệ vạn vô nhất thất, căn bản nghĩ không ra đại quân quân đội dám như quỷ mị đột nhiên binh lâm thành hạ. Đương đại quân quân đội giống như thủy triều vọt tới tin tức truyền vào trong thành, phí triều hoàng đế ngay tại vàng son lộng lây trong cung điện nhàn nhã phòng trà, nghe được chiến báo, chén trà trong tay loảng xoảng một tiếng rất xuống đất, nước trà tung tóe ướt long bảo, khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng khó có thể tin. Cùng lúc đó, Hoàng Phổ Vân cưỡi tại ngựa cao to bên trên, tư thế hiên ngang, mắt sáng như lúc mà nhìn chằm chằm vào Hoa Châu thành cửa. Hắn vung tay lên, cao giọng hạ lệnh, công thành. Trong chốc lát, tiếng la giết chấn thiên, đại quân quân đội sĩ khí dâng cao, như mãnh hổ hạ sơn. Xe bắn đá không ngừng hướng tường thành phát xạ cự thạch, tiếng vang ầm ầm chấn động đến mặt đất đều đang run rẩy, thang mây cấp tốc dựng lên, các binh sĩ anh dũng leo lên, không sợ trên tường thành như mưa rơi xuống mũi tên. Phí triều quân coi giữ ngay từ đầu có chút bối rối, nhưng rất nhanh tại thủ tướng chỉ huy hạ bắt đầu phản kích. Trên tường thành gỗ lăn nhau nhau đánh tới hướng binh lính công thành, trong lúc nhất thời, đại quân trong quân đội không ngừng có người ngã xuống. Nhưng mà Hoàng Phổ Vân quân đội không có chút nào lùi bước, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn, máu tươi nhuộm đỏ Hoa Châu thổ địa. Trên chiến trường, tiếng la giết đình thai nhức óc. Song phương binh sĩ đánh giáp lá cả, đao quang kiếm ảnh lấp lóe, máu tươi không ngừng chảy ra, mỗi một bước đều đạp ở bên bờ sinh tử, khó phân thắng bại. Phí triều các tế tự thân mang kỳ dị phục sức, nói lẩm bẩm, trong tay phủ văn lấp lóe, phóng xuất ra lực lượng thần bí. Có triệu hồi ra quân phòng, ý đồ thổi tan đại quân đội trận hình, có điều khiển cử thạch, hướng phía địch nhân hung hăng đập tới. Mà Hoàng Phổ Vân thủ hạ thuật pháp sư nhóm cũng không chút nào yếu thế, bọn hắn quanh thân quang mang lưu chuyển, lấy tinh diệu pháp thuật tương đối. có người thi triển màn nước ngăn cản cự thạch xung kích, có người dùng hỏa diễm đối kháng cuồng phong. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường pháp thuật giao thoa lộng lẫy nhưng lại tàn khốc. Lúc này đại quân đội đã giống như thủy triều vọt tới dưới thành. Trên tường thành phí triều quân coi giữ mặc dù gương ngạnh chống cự, nhưng cũng dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi. Mũi tên như hoàng bay xuống, nhưng đại quân các binh sĩ không thối lui chút nào, dựng lên thang mây, anh dũng leo lên. Phí triều các tướng lĩnh nhìn qua dưới thành mãnh liệt quân địch, vẻ mặt nghiêm túc. Các tế tự lực lượng tuy mạnh mẽ, nhưng thuật pháp sư nhóm bấy nhiêu để bọn hắn không cách nào toàn lực hành động. Mà các binh sĩ tại lâu dài chiến đấu bên trong, thể lực cũng đang không ngừng tiêu hao. Dưới thành, đại quân quân đội tướng lĩnh cơ trường đao, lớn tiếng la lên cổ vũ sĩ khí, các tướng sĩ, phá thành vào thời khắc này, xông lên a. Thanh âm vang vọng chiến trường. Đại quân các binh sĩ giống giận, thế công càng thêm mãnh liệt, phía hướng bên này thế cục càng thêm nguy cấp, phản phất sau một khắc, tòa thành này liền bị công phá. Hoàng phủ Vân dáng người mạnh mẽ xuyên thẳng qua tại các tế tự ở giữa, ánh mắt bên trong lộ ra kiên định cùng quyết cán. Đối diện với mấy cái này lưu thủ tế tự, hắn không hề sợ hãi. Vũ Văn đại tế ti cường đại hắn mặc dù biết rõ, nhưng trước mắt này một số người còn chưa đủ lấy để hắn lùi bước. Thân hình hắn như điện, trường kiếm trong tay vung vẩy ra từng đạo lăng lệ kiếm ảnh. Kiếm phong gào thét, như muốn đem không khí chung quanh đều cắt ra. Các tế tự nhao nhao niệm lên chú ngữ, từng đạo thần bí quang mang hướng hắn phóng tới, nhưng mà Hoàng Phổ Vân lại linh hoạt tránh né lấy, mỗi một lần nghiêng người, mỗi một lần nhảy lên đều vừa đúng. Chỉ gặp hắn nhắm ngay thời cơ, một cái bước xa phóng tới một tế tự, trường kiếm thẳng bức đối phương cổ họng. Kia tế tự vạn phần hoảng sợ, trong lúc đội vã muốn ngăn cản, lại bị Hoàng Phổ Vân xảo diệu đẩy ra phòng ngự, lưỡi kiếm nhẹ nhàng chống đỡ tại cái cổ. Cái khác tế tự thấy thế, thế công mạnh hơn. Hoàng Phổ Vân không chút nào bất loạn, cưỡng ép lấy tên kia tế tự cấp tốc lui lại mấy bước, quát lớn, tất cả dừng tay. Không phải ta muốn tính mạng hắn. Các tế tự sợ ném chuột vỡ bình, động tác hơi trì trệ. Thừa dịp khe hở này, Hoàng Phổ Vân thi triển thân pháp, tại tế tự trong đám vừa đi vừa về cùng nhau, cũng không cùng bọn hắn chính diện liều mạng. Hắn xảo diệu lợi dụng địa hình cùng đối thủ khoảng cách, từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại như gần như xa trạng thái. Hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là kiềm chế lại những này tế tự, vì mình phương hành động tranh thủ thời gian. Cứ việc các tế tự thế công không ngừng, nhưng Hoàng Phổ Vân nương tựa theo cao siêu võ nghệ cùng linh hoạt chiến thuật, thành công đem bọn hắn kéo tại nơi này, để bọn hắn nhất thời không cách nào thoát thân đi trợ giúp nơi khác. Mở tối trong cung điện, phí triều hoàng đế sắc mặt sáng quét, ánh mắt bối rối mà nhìn chằm chằm vào ngoài điện kia bị chiến hỏa chiếu tiền lợi bầu trời. Đại quân quân đội thế như trẻ tre, đô thành sắp luân hãm tin tức như trọng truy từng cái đập hắn tâm. Người tới. Hoàng đế âm thanh run rẩy nhưng lại kiệt lực la lên, đám người hầu nơm nớp lo sợ chạy vào. Truyền chấm ý chỉ, nhanh mệnh một tế tự lặn ra thành đi, cần phải bằng nhanh nhất tốc độ đi Vân Châu, triệu quốc sư Vũ Văn đại tế ti hồi viên đô thành. Hoàng đế tay thật chặt nắm chặt long ỷ lan can, đốt ngón tay trắng bệnh. Một tuổi trẻ tế tự lĩnh mệnh về sau, thân mang trường bào màu đen, dưới sự yểm hộ của bóng đêm, cẩn thận từng ly từng tí từ đô thành bí ẩn nơi hẻo lánh chuẩn ra. Ngoài thành chiến hỏa bay tán loạn, tiếng la giết liên tiếp, hắn hóp lưng lại như mèo, tránh đi tuần tra quân địch, tại phế tích cùng trong ngọn lửa liều mạng chạy trốn. Ánh trăng vẩy vào trên người hắn, chiếu rọi ra hắn khẩn trương lại quyết tuyệt thần sắc. Hắn biết rõ lần này sứ mệnh trọng đại, một khi thất bại, đô thành cùng vương triều đều đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Dưới chân thổ địa tràn đầy vết thương, hắn không để ý tới rất nhiều, một lòng hướng phía Vân Châu phương hướng chạy đi, trong lòng yên lặng cầu nguyện có thể sớm ngày tìm tới Vũ Văn đại tế ti, dẫn đầu cứu binh chạy về, ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt cái này lung lay sắp đổ phí triều. Cuồn phong gào thét, cát bụi đầy trời, đại tế ti thân mang hoa lệ mà trang trọng tế tự trường bào, đang đứng tại Pháp La thành bên ngoài dốc cao bên trên, mắt sáng như đuốc nhìn qua kia kiên cố thành trì, phía sau là sắp hàng chỉnh tề, sĩ khí dâng cao đại quân. Quân kỳ liệt liệt rung động, các binh sĩ trong tay binh khí hàn quang lấp lóe, một trận đại chiến hết sức căng thẳng. Nhưng mà, liền ở đại tế ti chuẩn bị phất tay đạt tiến công mệnh lệnh thời điểm, một thất khoái mã như gió táp từ phía sau chạy tới. Người mang tin tức tung người xuống ngựa, thần sắc đội vàng mà trình lên thánh chỉ. Đại tế ti khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất tường, hắn chậm rãi tiếp nhận thánh chỉ, triển khai trong nháy mắt, sắc mặt đột biến. Hoàng đế mệnh lệnh như là một cái trọng truy, để hắn trở tay không kịp. Đô thành báo nguy, đại quân quân đội khí thế hùng hùng, đô thành đã sắp bị công phá, yêu cầu hắn lập tức dẫn đầu đại quân trở về trợ giúp. Đại tế ti cắn chặt môi, nhìn về phía Pháp La thành ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng. Tòa này gần trong gang tấc thành trì, vốn là hắn nhất định phải được chiến công. Nhưng quân mệnh khó vi phạm, hắn biết rõ đô thành nếu như mất, hết thảy đều đừng. Hít sâu một hơi, đại tế ti quay người, thanh âm to dưới mặt đất đạt rút quân mệnh lệnh. Các binh sĩ mặc dù mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu, nhưng y nguyên chỉnh tề bắt đầu hành động. Đại tế ti cưỡi lên chiến mã, cuối cùng nhìn thoáng qua Pháp La thành, giơ lên roi ngựa, hướng về đô thành phương hướng mau chóng đuổi theo, sau lưng giơ lên mảng lớn bụi đất, phảng phất tại nói trận này biến cố đột nhiên xuất hiện. Chương 1227, núi cao cốc sâu. Chương 1227, núi cao cốc sâu. Hoàng Phổ Vân lập tức đạt được tin tức, Vân Châu Vũ Văn đại tế ti đã hồi viên Hoa Châu. Lúc này trên chiến trường tiếng la giết yếu dần, khói lửa còn tại tràn ngập, chân cụt tay đứt rơi là tả trên đất, máu tươi đem thổ địa nhiễm đến một mảnh đỏ thắm. Hoàng Phổ Vân cưỡi tại ngựa cao to bên trên, dáng người thẳng tắp, ánh mắt sắc bén quét mắt chiến trường. Chiến bào của hắn bay phất phới, trên mặt tung tóe đầy máu tươi của địch nhân, lại tăng thêm mấy phần lạnh lùng cùng uy nghiêm. Nhìn trước mắt cái này một mảnh cảnh tượng thê thảm, hắn biết trận chiến đấu này đánh cho không sai biệt lắm, phe mình mục đích cũng đã đạt tới. Lại kéo dài thêm, một khi Vũ Văn đại tế ti viện quân đội tới, phe mình rất có thể liền sẽ lâm vào vây quanh, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Truyền lệnh xuống, thu binh. Hoàng Phổ Vân quát lớn, thanh âm tại trống trải trên chiến trường quân quẩn. Theo mệnh lệnh truyền đạt, nguyên bản còn tại chém giết đám binh sĩ nhao nhao dừng lại trong tay động tác, cấp tốc cả đội rút lui. Quá trình đâu vào đấy, các binh sĩ duy trì cảnh giác để phòng địch nhân thừa cơ truy kích. Hoàng Phổ Vân đi tại trong đội ngũ thời gian, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn lại chiến trường, trong lòng lặng yên suy nghĩ lần hành động này mang tới ảnh hưởng cùng đến tiếp sau thế cục là thế nào. Màn đêm bao phủ đại địa, Hoa Thành chủ đứng tại Pháp La Thành cao cao trên cổng thành, nhìn qua ngoài thành dần dần thối lui Vũ Văn Đại Tế Ti quân đội, là hắn biết Hoa Châu bên kia sự tình đã làm thành. Trên mặt mặc dù mang theo một tia thắng lợi mọi mệnh, cũng không dám có chút lười biếng. Phong hô hô thổi qua, lay động lấy hắn tay áo, phảng phất tại nhắc nhở lấy trường tranh đấu này vẫn chưa kết thúc. Lần này vây ngụy cứu Triệu kế sách mặc dù thành công làm rối loạn Vũ Văn Đại Tế Ti tiến đánh Pháp La Thành kế hoạch, nhưng Hoàng Phổ Vân biết rõ Vũ Văn Đại Tế Ti tuyệt không phải từ bỏ ý đồ người. Kia Vũ Văn Đại Tế Ti quỷ kế đa đoan, thủ đoạn tàn nhẫn, lúc nào cũng có thể ngóc đầu trở lại. Trong thành đèn đuốc lấp lóe, dân chúng vì tạm thời trốn qua một kiếp mà gieo họ, nhưng Hoa Thành chủ lại lo lắng. Hắn biết rõ, ngắn ngủi an bình chỉ là trước bao tác bình tĩnh. Truyền lệnh xuống, tăng cường thành phòng đề phòng, binh lính tuần tra không thể có mảy may lơ biếng, mật thiết lưu ý Vũ Văn Đại Tế Ti động tĩnh. Hoa Thành chủ đối bên cạnh A Cường nghiêm túc nói: "A Cường lĩnh mệnh mà đi." Hoa Thành chủ ánh mắt lần nữa nhìn về phía phương xa, nơi đó là Vũ Văn Đại Tế Ti quân đội rút lui phương hướng. Dưới ánh trăng, ánh mắt của hắn kiên định mà sắc bén, giống như là tại hướng nguy hiểm không biết tuyên chiến. Hắn rõ ràng, những ngày tiếp theo đem càng thêm gian nan, nhưng vì Pháp La Thành bách tính, vì trong lòng chính nghĩa, hắn chắc chắn toàn lực ứng phó, dù là phía trước là trùng điệp hiểm trở, hắn cũng tuyệt không lùi bước. Hoàng Phổ Vân vẻ mặt nghiêm túc, cưỡi tại ngựa cao to bên trên, trong tay roi ngựa bung lên, dẫn theo quân đội hỏa tốc hướng Quân Châu tiến đến. Móng ngựa giơ lên trận trận bụi đất, các binh sĩ bộ pháp đội vàng, không dám có chút lười biếng. Mà đổi thành một bên, phí triều quân đội tại Vũ Văn Đại Tế Ti hồi viên về sau, nguyên bản vẻ ngoài sĩ khí trong nháy mắt tăng vọt, tựa như rót vào một tể cường tâm châm. Các binh sĩ trong mắt một lần nữa dấy lên đấu trí, kia câu ngang ngược cản rỡ sức mạnh lại trở về. Bọn hắn nhảy vào Vũ Văn Đại Tế Ti trở về, một đường khí thế hung hăng đuổi theo Hoàng Phổ Vân quân đội. Trên đường đi, tiếng la giết chấn thiên. Phí triều quân đội giống như là con sói đói theo đuổi không bỏ, ý đồ bắt lấy Hoàng Phổ Vân quân đội sơ hở, cho một kích chí mạng. Hoàng Phổ Vân biết rõ giờ phút này tình huống nguy cấp, như hơi không cẩn thận, liền có thể toàn quân bị diệt. Hắn một mặt chỉ huy quân đội có thứ tự rút lui, một mặt quan sát đến chung quanh địa hình, ý đồ tìm tới một chỗ có lợi địa thế tiến hành chống cự. Nhưng mà Hoàng Phổ Vân quân đội dù sao cũng là đang rút lui, khó tránh khỏi có chút bối rối. Phí triều quân đội thấy thế, càng thêm điên cuồng tiến công, song phương lâm vào giằng co trạng thái. Mũi tên trên không trung gào thét mà qua, không ngừng có binh sĩ ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Tại cái này khẩn trương thế cục dưới, Hoàng Phổ Vân có thể hay không dẫn đầu quân đội an toàn rút về Quân Châu, vẫn là sẽ ở nửa đường gặp bất chắc, hết thảy đều tràn đầy bất ngờ. Phí triều truy binh tiếng la giết chấn người màng nhĩ đau nhức. Hoàng Phổ Vân cau mày, nhìn qua sau lưng đội vàng rút lui quân đội, trong lòng tràn đầy sầu lo. Như giờ phút này chỉ là hắn một người, nương tựa theo cao siêu kia tuyệt luân thân pháp cùng bản lĩnh, phí triều quân đội chỉ sợ ngay cả góc áo của hắn đều không đụng tới, chỉ có thể nhìn qua hắn đi xa bóng lưng không làm gì được. Nhưng bây giờ, hắn gánh vác dẫn đầu quân đội an toàn rút lui trách nhiệm, mang theo cái này đông đảo tướng sĩ, hành động khó tránh khỏi bị rất nhiều hạn chế. Mọi người tăng thêm tốc độ. Hoàng Phủ Vân lớn tiếng la lên, thanh âm tại ồn ào náo động trên chiến trường y nguyên rõ ràng hữu lực. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh thuật pháp sư, ánh mắt bên trong lộ ra kiên định cùng kiên quyết, lần này sợ là một trận ác chiến, làm phiền ngươi ta đoàn hậu, cần phải hộ đến quân đội chu toàn. Thuật pháp sư khẽ gật đầu, hai tay đã bắt đầu ngưng tụ ma lực, quang mang tại đầu ngón tay lấp lóe. Phí triều quân đội giống như thủy triều vào tới, đao quang kiếm ảnh lấp lóe, khí thế hùng hổ. Hoàng Phủ Vân cầm trong tay trường kiếm, dáng người mạnh mẽ xông vào trận địa địch, kiếm hoa bay múa, trô đến địch nhân nhao nhao ngã xuống. Thuật pháp sư cũng không cam chịu yếu thế, từng đạo cường đại pháp thuật từ trong tay hắn phóng thích, tiếng nổ vang vọng chân trời, nổ địch nhân trận cước đại loạn. Mặc dù bọn hắn anh dũng chống cự, nhưng quân địch thực sự quá nhiều, một đợt tiếp một đợt xung tới. Hoàng Phủ Vân biết rõ không thể ham chiến, chỉ cần có thể vì quân đội tranh thủ đến đầy đủ rút lui thời gian thuận tiện. Hắn cùng thuật pháp sư dựa lưng vào nhau, phối hợp lẫn nhau, đối phương tế tự cũng là cắn bọn hắn không thả. Hoàng Phủ Vân lúc đầu không có tính toán sử dụng thuật pháp cùng đối phương tế tự giao chiến, mà giờ khắc này, mắt thấy phe mình thuật pháp sư tại đối phương tế tự mãnh liệt pháp thuật công kích đến dần dần mau ngăn cản không ở, tình thế tràn ngập nguy hiểm. Những cái kia thuật pháp sư nhóm khắp khuôn mặt là mỏi mệt cùng thống khổ, bọn hắn pháp thuật quang mang càng thêm ảm đạm, thân hình cũng lung lay sắp đổ. Hoàng Phổ Vân ánh mắt lấm liệt, biết rõ giờ phút này đã run không được lại có do dự. Hắn mãnh địa hai tay kết ấn, quanh thân linh khí cuộn cuộn, dứt khoát sử xuất tiên sơn trần kinh tức thứ tư. Trong chốc lát, lạnh đấu xương hàn phong từ hắn quanh thân gào thét mà lên, đông tuyết chống rông hiện hiện, trong gió tùy ý bay múa. Luôn sức mạnh mạnh mẽ này lấy Hoàng Phổ Vân làm trung tâm hướng bốn phía quyết tán ra đến, chỗ đến, không gian tựa hồ cũng có chút rung động. Thiên Sơn chân kinh thức thứ tư quang mang như là một vòng chói mắt liệt nhật, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Trong vầng hào quang ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng lực lượng thần bí, mang theo đến Thiên Sơn băng hàn chi lực, phóng tới đối phương tế tự. Đối phương tế tự nguyên bản ánh mắt đắc ý trong nháy mắt ngưng kết, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Hắn vội vàng thi triển toàn lực, ý đồ xây lên một đạo phòng ngự bình chướng. Thế nhưng là, Hoàng Phổ Vân thi triển Thiên Sơn chân kinh uy lực quá mức cường đại. Tại kia băng hàn quang mang trùng kích vào, đối phương tế tự phòng ngự bình chướng như là yếu ớt pha lê, trong nháy mắt vỡ vụn. Quang mang thẳng tắp đánh trúng đối phương tế tự, đem hắn đánh bay ra ngoài mấy trượng xa. Đối phương tế tự nặng nề mà ngã xuống đất, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin cùng tuyệt vọng. Bất thình lình cường đại một kích, trong nháy mắt thay đổi trên chiến trường thế cục, phe mình thuật pháp sư nhóm cũng rốt cục chậm qua một hơi, sĩ khí lại trấn. Hoàng phủ Vân thần sắc lạnh lùng, ánh mắt như điện quét mắt chiến trường. Giờ phút này thế cục phức tạp, phía triều quân đội là muốn giết tận quân châu quân đội, hắn biết rõ không thể lại để cho quân đội ham sâu khổ chiến. Minh Kim, để quân đội không muốn ham chiến, nhanh chóng rút về quân châu. Hoàng phủ Vân lớn tiếng hạ lệnh, thanh âm tại ồn ào náo động bên trong ý nguyên rõ ràng hữu lực. Lính liên lạc tuân lệnh, lập tức ra sức gõ vang đồng la, kia dồn dập tiếng chiêng trên chiến trường quanh quẩn ra. Các binh sĩ nghe được tiếng chiêng, tuy có chút không bỏ ngay tại rằng co chiến đấu, nhưng nhiều năm huấn luyện để bọn hắn không chút do dự thi hành mệnh lệnh. Bọn hắn vừa đánh vừa lui, có thứ tự hướng lấy quân châu phương hướng rút lui. Hoàng phủ Vân ngồi trên lưng ngựa, nhìn qua rút lui quân đội, cau mày. Phí Triều như là giấu ở chỗ tối gián độc, lúc nào cũng có thể công kích quân châu. Bây giờ mỗi một tên lính đều là bảo vệ quân châu trọng yếu lực lượng, hắn tuyệt không muốn chiến tổn hại một binh một tốt. Tại quân đội rút lui quá trình bên trong, địch quân tựa hồ đã nhận ra Hoàng phủ Vân ý đồ, thế công càng phát ra mãnh liệt. Nhưng mà, Hoàng phủ Vân quân đội kỷ luật nghiêm minh, phối hợp ăn ý, thành công ngăn cản được một đợt lại một đợt công kích. Rốt cục, quân đội dần dần rời xa chiến trường, hướng phía quân châu phương hướng nhanh chóng chạy đi. Hoàng phủ Vân căng cứng thần sắc thoáng buông lòng chút, nhưng hắn biết, trở lại quân châu về sau, còn có càng khảo nghiệm nghiêm trọng đang chờ bọn hắn, phí triều uy hiếp như là vẻ lo lắng, từ đầu đến cuối bao phủ tại quân châu trên không. Trở lại quân châu về sau, Hoàng phủ Vân trong lòng quẩn quẩn lấy đối Vũ Văn Đại Tế Ti đủ loại cách đối phó. Vũ Văn Đại Tế Ti thế lực khổng lồ, thủ đoạn tàn nhẫn, muốn vặn ngã hắn tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, cái này khiến Hoàng phủ Vân rất cảm thấy áp lực. Nhưng mà, hắn biết rõ không thể nóng đổi, mỗi một bước đều cần nghĩ sâu tính kỹ. Cùng lúc đó, nàng hướng bên cạnh thuật pháp sư phất phất tay, ngữ khí kiên định nói ra, nhanh đi tìm một chỗ thích hợp chỗ tu luyện. Nơi đây phương muốn đầy đủ ẩn nấp, không thể bị người khác tùy tiện phát hiện, để tránh lúc tu luyện bị người quấy rầy. Còn nữa, linh khí nhất định phải dư dả, như thế mới có thể giúp ta càng nhanh tăng thực lực lên. Thuật pháp sư lĩnh mệnh về sau, lập tức thi triển pháp thuật, thân hình hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Hoàng phủ Vân nhìn qua thuật pháp sư rời đi phương hướng, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Nàng minh bạch, tại thế giới cường giả vi tôn này bên trong, thực lực mới là duy nhất quyền lên tiếng. Nếu có thể tìm tới kia nơi lý tưởng, để tất cả thuật pháp sư tu luyện, mọi người cùng nhau tăng cao tu vi, có lẽ liền có đầy đủ năng lực cùng Vũ Văn Đại Tế Ti phân cao thấp. Hoàng phủ Vân đứng bình tĩnh tại đỉnh núi, gió núi vụ vụ rung động, gợi lên hắn tay áo. Đôi mắt của hắn nhìn về phía phương xa, suy nghĩ lại phiêu trở lại từng thấy biết Hoa Thành chủ cùng Vũ Văn Đại Tế Ti thuật pháp một khắc này. Lúc ấy, giữa thiên địa phảng phất đều bị bọn hắn thuật pháp quang mang bao phủ. Hoa Thành chủ đưa tay thời gian, phong vân biến sắc, linh lực như mãnh liệt thủy triều, phiên dũng buôn đẳng, những nơi đi qua, vạn vật đều bị nó mạnh mẽ lực lượng dung chuyển. Vũ Văn Đại Tế Ti thi triển thuật pháp lúc, thần bí mà phù văn cổ xưa lấp lánh, phảng phất trao đổi thiên địa trật tự, làm cho người tâm sinh kính sợ. Cảnh giới kia chi cao, tựa như xa không thể chạm sao trời, để Hoàng phủ Vân biết rõ mình cùng chi chênh lệch rất xa. Nhưng mà, thời khắc này Hoàng phủ Vân ánh mắt bên trong không có chút nào nhụt chí cùng lùi bước. Hắn nắm chặt song quyền, nội tâm hỏa diễm cháy hừng hực. Cứ việc hắn thực lực hôm nay về không đủ trình độ bọn hắn, nhưng sáng tạo một cái tông môn ý nghĩ lại càng thêm kiên định. Hắn tưởng tượng lấy tương lai, tại mảnh này rộng lớn đại lục ở bên trên, có một cái từ hắn tự tay sáng lập cường đại tông môn. Trong môn phái đệ tử đều lòng mang chí khí, cố gắng tu luyện, truyền thừa lấy đặc biệt mà cường đại thuật pháp. Hắn muốn dẫn dắt lấy tông môn đi về phía huy hoàng, để mảnh này đại lục đều vang vọng danh hào của bọn hắn. Phong vẫn tại thổi, Hoàng phủ Vân cũng đã quen người, nện bước kiên định bộ pháp, hướng về giấc mộng của mình nhanh chân tiến lên. Có kiên định ý nghĩ, cho nên hắn mới dốc hết toàn lực nghị xua đuổi phí triều, đoạt được một khối tỉnh thổ. Còn có hắn từng bước một chiều phương diện kia cố gắng. Không biết qua bao lâu, thuật pháp sư truyền về tin tức, đã tìm được một chỗ sơn cốc cực kỳ ẩn nấp, trong cốc linh khí mờ mịt, tựa như tiên cảnh. Hoàng phủ Vân nghe nói, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, lúc này quyết định lập tức tiến về. Hoàng phủ Vân đi theo thuật pháp sư chỉ dẫn, rốt cục đã tới Vân Châu chỗ này thần bí chi địa. Bước vào nơi đây, chỉ gặp bốn phía núi cao cốc sâu, núi non trùng điệp sơn phong như cự long chiếm cứ, thâm thúy sơn cốc phảng phất tận nấp lấy vô tận bí mật. Trong núi mây mù lờ lờ, như mộng như ảo, ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây khe hở tung xuống, hình thành từng đạo màn ánh sáng màu vàng nóng, vì phiến thiên địa này tăng thêm mấy phần khí tức thần thánh. Hoàng phủ Vân vừa đứng vững, liền cảm giác từng tia từng sợi linh khí như linh động tinh linh, tranh nhau chen lấn hướng lông của hắn lỗ bên trong chui. Kia cố ôn nhuận mà bàng bạc lực lượng, làm hắn toàn thân thư sướng, phản phất mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô nhảy cẫng. Hắn vui mừng quá đỗi, nội tâm kích động khó mà ức chế. Đây không phải tu luyện tuyệt hảo chi địa sao? Hoàng phủ Vân tự lẩm bẩm. Ở chỗ này, tu luyện cần thiết linh khí dư giả đến gần như xa xỉ, không cần tận lực dẫn đạo, linh khí liền chủ động hội tụ. Hắn không kịp chờ đợi tìm một khối bằng phẳng cự thạch, ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại, vận chuyển công pháp. Trong chốc lát, linh khí chung quanh lấy hắn làm trung tâm, điên cuồng xoay tròn hội tụ, tạo thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy linh khí. Theo hô hấp của hắn thổ nạp, linh khí liên tục không ngừng dung nhập trong cơ thể của hắn, rèn luyện kinh mạch của hắn cùng xương cốt. Tại núi này cao cấp sâu chỗ, Hoàng phủ Vân đắm chìm trong tu luyện thế giới bên trong, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể, hắn có thể cảm nhận được thực lực của mình tại một chút xíu tăng lên, phản phất thấy được tương lai tại mảnh này thần kỳ chi địa đúc thành huy hoàng chính mình. Hoàng phủ Vân ánh mắt kiên định, trong thần sắc lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm, lập tức không chút do dự vung tay lên, ra lệnh, điều 500 binh sĩ tới. Quân lệnh như núi, không bao lâu, 500 binh sĩ chỉnh tề tập kết ở trong sân cốc. Hoàng phủ Vân đứng tại chỗ cao, quan sát chi này đội ngũ nghiêm chỉnh huấn luyện, lớn tiếng nói ra, kể từ hôm nay, các ngươi liền ở sơn cốc này triển khai kiến thiết. Các binh sĩ cùng kêu lên ứng hỏa, thanh âm tại giữa sơn cốc quanh quẩn. Rất nhanh, trong sơn cốc một mảnh bận rộn cảnh tượng. Các binh sĩ phân công minh xác, có phụ trách chặt cây tráng kiện cây cối, vì dựng tu luyện ốc xá chuẩn bị vật liệu, có cướp quốc, vương bước mặt đất, còn có vận chuyển cự thạch, xây dựng công sự phòng ngự. Đang kiến thiết quá trình bên trong, Hoàng Phổ Vân tự mình chỉ huy, hắn bén nhạy vạch mỗi một chỗ chi tiết vấn đề, bảo đảm kiến thiết công việc hiệu suất cao tiến hành. Thuật pháp sư nhóm cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn vận dụng pháp thuật hiệp trợ binh sĩ, tăng tốc công trình tiến độ. Theo thời gian trôi qua, sơn cốc dần dần có bộ dáng. Từng gian giản dị lại kiên cố tu luyện ốc xá đột ngột từ mặt đất mọc lên, trung quanh bố trí các loại lợi cho tu luyện pháp trận. Cự thạch đắp lên công sự phòng ngự vờn quanh bốn phía, tản ra nặng nề khí tức. Nhìn xem đơn giản quy mô sân bãi, Hoàng Phổ Vân lộ ra nụ cười hài lòng, hắn biết rõ, mảnh sơn cốc này sẽ thành bọn hắn tăng thực lực lên trọng yếu căn cứ. Hoàng Phổ Vân về căn cứ từ mình cảm ngộ, đối trong sơn cốc về làm ra một chút điều chỉnh. Chương 1228, thuật pháp mị lực chương 1228, thuật pháp mị lực trải qua vô số cái ngày đêm gian khổ lao động về sau, trong sơn cốc rốt cục hết thể kiến thiết sẵn sàng. Xen vào nhau tinh tế ốc xá, tinh xảo tu luyện chẳng cùng các loại sinh hoạt công trình đầy đủ mọi thứ, khắp nơi hiện lộ rõ ràng lòng của mọi người máu cùng trí tuệ. Lúc này, Hoàng Phổ Vân dẫn theo thuật pháp sư nhóm đi tới bên ngoài thung lũng. Bọn hắn thần sắc chuyên chú mà trang trọng, riêng phần mình thi triển tất cả bốn liếng bắt đầu bố trí đại trận. Chỉ gặp thuật pháp sư nhóm trong tay quang mang lấp lóe, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo phù văn thần bí từ bọn hắn đầu ngón tay bay ra, trên không trung xen lẫn xoay quanh. Phù văn quang mang càng ngày càng thịnh, đem toàn bộ sơn cốc bên ngoài chiếu rọi đến như mộng như ảo. Theo phù văn không ngừng dung nhập đại địa cùng hư không, đại trận hình dáng dần dần hiện hiện. Đây là một tòa cực kỳ phức tạp lại cường đại phòng ngự chi trận, mỗi một chỗ đường cong, mỗi một cái tiết điểm đều ẩn chứa năng lượng cường đại. Không chỉ có như thế, thuật pháp sư nhóm về thi triển bí cảnh pháp, bọn hắn liên thủ tạo dựng được một cái thần bí không gian kết giới, đem toàn bộ sơn cốc cực kỳ chặt chẽ bao vây lại. Theo kết giới hình thành, sơn cốc phảng phất cùng ngoại giới triệt để ngăn cách, từ ngoại giới nhìn lại, nguyên bản sơn cốc vị trí chỉ còn lại một mảnh hư vô, rốt cuộc không nhìn thấy bất kỳ tung tích nào. Hoàng Phổ Vân nhìn qua đây hết thảy, trong lòng tràn đầy vui mừng. Kể từ đó, sơn cốc liền trở thành một cái an toàn bí ẩn chỗ, đám người rốt cục có một cái có thể an tâm tu luyện, sinh hoạt thế ngoại đảo nguyên, rốt cuộc không cần lo lắng ngoại giới hỗn loạn cùng uy hiếp, bọn hắn có thể ở chỗ này mở ra hoàn toàn mới tu luyện sinh hoạt. Trong sơn cốc, hết thảy bố trí đã thỏa đáng, tĩnh mịch không khí dưới ẩn ẩn lộ ra sương mù. Hoàng Phủ Vân đứng ở trong cốc chỗ cao, cau mày, ánh mắt nhìn về phía Pháp La thành phương hướng. Cứ việc biết rõ trong thành có phòng ngự an bài, có thể đảm nhận lo vẫn như dây leo dưới đáy lòng tùy ý sinh trưởng. Rốt cục, hắn dứt khoát quay người, vung tay lên, dẫn đầu 500 binh lính tinh nhuệ đạp vào hành trình. Các binh sĩ dáng người mạnh mẽ, bộ pháp chỉnh tề, theo sát sau lưng Hoàng Phủ Vân. Vừa rời đi sơn cốc, đậm đặc sương mù trong nháy mắt đem mọi người bao khỏa. Sương mù như lụa mỏng, nhưng lại lộ ra không hiểu quỷ dị, gang tấc ở giữa liền khó có thể thấy vật. Nguyên bản rõ ràng tiếng bước chân, ở trong sương mù cũng biến thành hư ảo mà mờ mịt, phảng phất bước vào một cái thế giới khác. Hoàng Phủ Vân nắm chặt trường thương trong tay, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Hắn có thể cảm giác được, mảnh này trong sương mù tựa hồ ẩn giấu đi nguy hiểm không biết. Các binh sĩ mặc dù nhìn không thấy lẫn nhau, nhưng bằng mượn ngày thường huấn luyện ăn ý, duy trì chặt chẽ trận hình. Mọi người đề cao cảnh giác. Hoàng Phủ Vân thấp giọng quát đạo, thanh âm ở trong sương mù truyền bá, mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Đám người tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, mỗi một bước đều đi được cực kỳ cẩn thận, phảng phất hơi không cẩn thận, liền sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Mà kia Pháp La thành, giờ khắc này ở sương mù bao phủ xuống, càng thêm lộ ra thần bí khó lường, phảng phất ẩn giấu đi vô số bí mật cùng nguy cơ. Tại kia tĩnh mịch trong sơn cốc, thuật pháp sư nhóm thân ảnh xuyên thẳng qua ở giữa. Trong sơn cốc linh khí mờ mịt, lượn lờ tại bọn hắn bên cạnh, vì tu luyện tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Những này thuật pháp sư nhóm biết do tự thân trách nhiệm trọng đại, không chỉ có muốn ngày đêm đắm chìm trong tu luyện, tăng lên pháp thuật cảnh giới, còn cần tỉ mỉ giữ gìn bên ngoài sơn cốc tòa kia tinh vi mà khổng lồ phòng hộ đại trận. Đại trận tản ra u lam quang mang, phù văn lấp loe không yên, phảng phất tại nói sứ mạng của mình. Thuật pháp sư nhóm định kỳ tuần tra, cẩn thận từng ly từng tí tu bộ trận văn mỗi một chỗ nhỏ bé tổn hại, bảo đảm đại trận lực lượng vững chắc, thủ hộ lấy sơn cốc không bị ngoại giới quấy nhiễu. Hoàng Phổ Vân làm lại cho bọn hắn hạ đạt mới nhiệm vụ trọng yếu, tuyển nhận môn đồ. Đây cũng không phải là chuyện dễ, muốn tìm tới thiên phú dị bẩm lại tâm tính thuần lương người kế tục đúng là khó khăn. Thuật pháp sư nhóm 22 kết bạn, đi ra khỏi sơn cốc, đặt vào tìm kiếm người hữu duyên lưu trình. Bọn hắn vừa có thời gian, dành thời gian đi từng cái thành trấn, xuyên thẳng qua tại các loại trong đám người, bén nhạy quan sát đến mỗi một đứa bé. Gặp được có chút sóng linh khí, liền dừng lại cẩn thận hỏi thăm, khảo thí. Có hài tử bị bọn hắn pháp thuật hấp dẫn, trong mắt tràn đầy ước mơ, có thì mặt lộ vẻ sợ hãi, quay người chạy đi. Cứ việc tao ngộ rất nhiều khó khăn chắc trở, nhưng thuật pháp sư nhóm cũng không nhụt chí, bọn hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần kiên trì không ngừng, nhất định có thể vì sơn cốc tìm được ưu tú lực lượng mới. Thuật pháp sư nhóm đều ngầm hiểu lẫn nhau, biết được Hoàng Phổ Vân đáy lòng cái kia hùng vĩ nguyện vọng, thành lập thuộc về mình tông môn. Cái này một nguyện vọng như là sáng chói sao trời, mặc dù còn chưa xác thực rơi vào hiện thực, cũng đã tại Hoàng Phổ Vân trong lòng mọc rễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành. Lúc này, Hoàng Phổ Vân đã bắt đầu vì mộng tưởng này bố cục, trong đó mấu chốt một bước chính là tuyển nhận môn đồ. Hắn đứng tại kia phiến đất trống trải, trung quanh tràn ngập nhàn nhạt linh khí, ánh mắt kiên định mà thâm thúy, phảng phất có thể xuyên thấu qua cảnh tượng trước mắt, đoán trước tương lai tông môn huy hoàng. Thuật pháp sư nhóm chọn chúng những người này, mang theo bọn hắn vào cốc, thần sắc ung dung đứng tại đám người tuổi trẻ này trước mặt. Ánh mắt của hắn như nước, tại bọn này bị hắn chọn lựa ra, rất có tiềm chất trên thân người từng cái đảo qua, sau đó vung tay lên, đi theo ta. đám người mang thấp thỏm lại tâm tình hưng phấn, theo thật sát thuật pháp sư sau lưng. Còn chưa tới gần sân gốc, một tòa khí thế rộng rãi đại trận liền đập vào mi mắt. Chỉ gặp đại trận kia tản ra hào quang màu u lam, quang mang như linh động sợi tơ, giăng khắp nơi, bệnh ra phức tạp mà thần bí đường vân. Những đường vân này tựa hồ có được sinh mệnh, thời gian lập lòe ẩn ẩn cùng thiên địa cộng minh. Người trẻ tuổi bên trong có người không khỏi phát ra sợ hãi thán phục, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế hùng vĩ cảnh tượng. Đại trận xung quanh linh khí bốn phía, như sa mỏng nhẹ nhàng phiêu động, thỉnh thoảng có sáng chói linh mang chợt hiện, giống như nói một loại không cũng biết bí mật. Cốc phong phất qua, mang theo đại trận có chút vù vù âm thanh, thanh âm kia phảng phất là tuế nguyệt chỗ sâu truyền đến thăng nhẹ. Thuật pháp sư nhìn xem đám người rung động bộ dáng, có chút mỉm cười, trận này chỉ là cơ quan này sơn cốc tiểu tiểu khúc nhạc dạo, bên trong kỳ diệu cùng nguy hiểm hơn xa nơi này. Đám người nghe nói, đã cảm thấy e ngại, lại bị khơi dậy lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Tại thuật pháp sư dẫn đầu dưới, bọn hắn chậm rãi bước về phía đại trận, chuẩn bị mở ra trận này tràn ngập không biết mạo hiểm. Theo bước chân dạo bước tiến lên, đại trận kia quang mang càng thêm lóa mắt, tựa hồ chính chờ đợi bọn này người dũng cảm khiêu chiến. Những này được tuyển chọn người trẻ tuổi vừa bước vào đại trận, liền cảm giác một cỗ khí tức thần bí đập vào mặt. Ngay sau đó, các loại hư ảo tràng cảnh giống như thủy triều vào tới, làm cho người không kịp nhìn lại tâm sinh sợ hãi. Có người trẻ tuổi nhìn thấy dương nhanh múa vút quỷ quái, mở ra huyết buồn đại khẩu như muốn đem bọn hắn thôn phệ, có nhìn thấy âm trầm bạch cốt chồng chất như núi, tản mát ra từng cơn đớn lạnh, còn có đối mặt đột nhiên sụp đổ sông núi, phảng phất một giây sau liền bị vùi lấp. Trong lúc nhất thời, trong trận tràn ngập người tuổi trẻ tiếng kinh hô. Dẫn đội thuật pháp sư cho mày, lớn tiếng la lên, đều theo sát ta, không cần thiết đi loạn đụng. Hắn thân mang một bộ áo bào đen, cầm trong tay đào một kiếm, vẻ mặt nghiêm túc lại trấn định. Đào một kiếm bên trên phủ văn lấp lóe ánh sáng nhạt, tại hư ảo tràng cảnh bên trong phá lệ dễ thấy. Nhưng mà, trong lúc bối rối người trẻ tuổi sao có thể lập tức trấn định lại? Có người trẻ tuổi bị dọa đến run chân, một cái lảo đảo chạy hướng đội ngũ, đưa tay muốn bắt lấy hay là ổn định thân hình, lại đụng phải bên cạnh một đoàn tản ra u quang mê vụ. Trong chốc lát, mê vụ giống như là đang sống, cấp tốc cuốn chặt lấy cánh tay của hắn, người trẻ tuổi hoảng sợ hét thảm lên. Thuật pháp sư thấy thế, cấp tốc quay người, trong miệng nói lẩm bẩm, đào một kiếm vung lên, một vệt kim quang bắn về phía mê vụ. Mê vụ bị đau, vung lòng ra người trẻ tuổi. Thuật pháp sư bước nhanh đi đến người trẻ tuổi bên người, nghiêm nghị nói, ta liên tục căn dặn, đều sốc lại tinh thần cho ta, theo sát. Đám người lúc này mới thoáng ổn định tâm thần, lớp lớp lo sợ cùng tại thuật pháp sư sau lưng, tại này quỷ dị đại trận bên trong chậm rãi tiến lên. Mọi người tại bên ngoài tung lũng đại trận đã gian nan đi tiếp một canh giờ, nhưng mắt chỗ cùng vẫn bất quá là sơn cốc bên ngoài. Bốn phía tĩnh mịch đến có chút quỷ dị, chỉ có tiếng bước chân của bọn họ tại vắng vẻ trong đại trận quanh quẩn. Nơi xa dãy núi chập trùng, bị một tầng như có như không sương mù bao phủ, lộ ra thần bí khó lường. Sơn cốc hai bên cự thạch hình thái khác nhau, giống như là viễn cổ cự thú nuốt tại đây. Thuật pháp sư khí định thần nhàn đi ở phía trước, quan sát đến chung quanh những người này động tĩnh. Hắn lần nữa để cao âm lượng, hướng đồng hành người nhắc nhở, mọi người ngàn vạn không thể đi loạn. Sự bố trí này cực kỳ phức tạp đại trận, hơi không cẩn thận, phát động cơ quan, liền có thể nguy hiểm đến tính mạng. Trong đội ngũ mấy người mặc dù mặt lộ vẻ mỏi mệt, nhưng nghe đến thuật pháp sư, vẫn là giữ vững tinh thần, cẩn thận từng ly từng tí đi theo phía sau. Trong đó một vị tuổi trẻ hậu sinh, nhịn không được nhỏ giọng thầm thì, đại trận này đến tột cùng là người phương nào sở thiết, càng như thế lợi hại. Bên cạnh một người khác tranh thủ thời gian ra hiệu hắn im lặng, sợ kinh động đến dấu ở chỗ tối nguy hiểm. Theo bọn hắn chậm chạp tiến lên, không khí tựa hồ càng thêm nghiêm trọng, mỗi người cũng có thể cảm giác được một cô vô hình áp lực đập vào mặt. Ánh nắng cố gắng xuyên thấu tầng mây, lại chỉ có thể ở trong sơn cốc tung xuống lấm ta lấm tấm quần sáng, phản phất đại trận này tại kháng cự ngoại giới hết thảy. Lòng của mọi người đều treo đến cổ họng, không biết phía trước còn sẽ có như thế nào nguy hiểm không biết đang đợi bọn hắn, chỉ có thể kiên trì, tại thuật pháp sư dẫn đầu dưới, từng bước một cẩn thận hướng lấy sâu trong thung lũng rào bước tiến lên. Đám người đứng tại cửa vào sân gốc, nhìn qua tĩnh mịch cốc đạo, trong lòng đã khẩn trương lại chờ mong. Thuật pháp sư khoanh tay, mỉm cười, dẫn đầu bước vào trong cốc. Chỉ gặp hắn bước chân nhẹ nhàng, khi thì ngược chiều kim đồng hồ, khi thì rẽ phải, mỗi một bước đều giống như giẫm tại vô hình vật luật phía trên. Theo thuật pháp sư động tác, bốn phía đột nhiên quang mang lấp lóe, phù văn thần bí tại mặt đất hiện hiện, từng đạo hào quang ngút trời mà lên, phát họa ra một bức to lớn hùng vĩ đại trận đồ. Đám người trong nháy mắt bị cái này kỳ diệu cảnh tượng rung động, không tự chủ được đi theo thuật pháp sư sau lưng. Lúc hành động, trong trận thuật pháp biến ảo vô tận, có khi bên người sẽ dâng lên ngũ thải bàn làn sương mù, như mộng viễn đêm ái phất qua gương mặt, có khi dưới chân sẽ xuất hiện lưu động quang hà, nước sông lóe ra tia sáng kỳ dị, giống như tại kể ra cổ lao bí ngữ. Đám người trừng lớn hai mắt, hoàn toàn đắm chìm trong cái này tựa như ảo mộng thuật pháp thế giới bên trong. Trong đó một vị tuổi trẻ hậu sinh nhịn không được sợ hãi thán phục, đây chính là thuật pháp lực lượng sao? Thật bất khả tư nghị. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu, trong mắt tràn đầy kính sợ. Thuật pháp sư nghe được đám người sợ hãi thán phục, khóe miệng có chút dương lên. Hắn biết, mục đích của mình đã đến. Cũng không lâu lắm, đám người liền đi ra đại trận. Nhìn như dài dằng dặc như mộng lữ trình, kỳ thực cũng không tốn hao quá nhiều thời gian. Bọn hắn lúc này, đối thuật pháp sư cùng thuật pháp tràn đầy kính sợ, cũng minh bạch thế gian này có quá nhiều không biết lực lượng cường đại chờ đợi thăm dò. Sơn cốc chuyến đi, trong lòng bọn họ lưu lại khó mà ma diệt khắc sâu ấn ký. Quản lý sơn cốc sự vụ thủ tịch thuật pháp sư nhìn xem tuyển trở về số lượng không nhiều người, có ngây thơ chưa thoát lại đầy cõi lòng ước mơ thiếu niên, có trải qua khó khăn chắc trở khát vọng tìm kiếm che chở người tu hành, còn có những cái kia nghe nói Hoàng Phổ Vân đại danh, tin tưởng vững chắc có thể ở chỗ này đạt được chân truyền thuật pháp kẻ yêu thích. Chủ trì sơn cốc sự vụ thuật pháp sư tự mình xem kỹ lấy mỗi một vị cầu học người, ánh mắt của hắn giống như sắc bén mắt ưng, tinh chuẩn bắt giữ lấy mỗi người đặc chất cùng tiềm lực. Tại trong sơn cốc một khối trên đất bằng mặt, những người này tụ tập ở đây, thần sắc khác nhau, có hiếu kỳ, có khẩn trương. Trong cốc tĩnh mịch, chỉ có phong thanh nhẹ phẩy. Mới đầu, đám người chỉ cảm thấy nơi này bất quá là bình thường u tế chi địa, lại không ngờ chuyển qua một chỗ cong, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn kinh ngạc không thôi. Có ít người vô ý thức cúi đầu, dường như không thể tin được trước mắt hết thảy, lại giống là bị bất tỉnh linh hùng vĩ chấn nhiếp, lòng tràn đầy rung động, bước chân cũng không tự giác chậm dần. Mà còn có chút người, cả gan ngẩng đầu ngắm nhìn. Chỉ gặp trong sơn cốc xen vào nhau tinh tế phân bố các loại đỉnh đài lầu các. Mái cong đấu cùng tại ánh nắng chiếu dọi xuống, lóng lánh kim sắc và mang, phản phất tự mang một loại trang trọng uy nghiêm khí chất. Kia màu đỏ thắm trụ tử, thẳng tắp, giống như là trung thành vệ sĩ thủ hộ lấy mảnh này thần bí kiến trúc. Lầu các cửa sổ điêu khắc tinh mỹ, chạm giống hoa văn tinh tế tỉ mỉ phức tạp, mỗi một chỗ đường cong đều hiện lộ rõ ràng công tượng cao siêu kỹ nghệ. Từ đằng xa nhìn lại, những này mới xây đình đài lầu các hoặc ẩn nấp tại cây xanh ở giữa, hoặc ngồi rơi vào thành tuyển bên mở, cùng chúng quanh tự nhiên cảnh sắc hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tựa như một bức linh động bức tranh. Đám người đứng tại chỗ, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, tại cái này nhìn như hoang vu trong sân gốc, lại càng lấy như thế lộng lẫy, cấu tứ sáng tạo kiến trúc, trong lòng càng là tràn ngập hiếu kỳ. Bọn hắn thật nhiều đều là bị phía trước nhất thuật pháp chọn chúng, nói là dạy bọn họ sinh tồn bản lĩnh, kỳ thật bọn hắn cũng không biết là tới làm cái gì. Thủ tịch thuật pháp sư dáng người thẳng tắp đứng tại trước mặt mọi người, một bộ áo bào đen tung bay theo gió, khuôn mặt lạnh lùng nhưng không mất uy nghiêm. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua đám người, thanh âm trầm ổn hữu lực mở miệng, "Ta chính là nơi đây thủ tịch thuật pháp sư. Các vị đã đi vào sơn cốc này, liền muốn biết được quy củ của nơi này. Những quy củ này đều do cốc chủ Hoàng Phổ Vân định ra, không dùng chống lại." Thủ tịch thuật pháp sư giới thiệu không có ở đây Hoàng Phổ Vân vị cốc chủ, đám người khẽ gật đầu, vẻn hai lắng nghe. Trong sơn cốc, nghiêm cấm tùy ý đi lại, phá hư trong cốc yên tĩnh, không được tự tiện xâm nhập đặc biệt khu vực, nơi đó liên quan đến trong cốc bí ẩn cùng an nguy, như gặp phải trong cốc người tu hành, cần lấy lễ đối đãi, không được gây hấn gây chuyện. Thủ tịch thuật pháp sư gần từng chữ nói. Lúc này, trong đám người có nhân nhận không ở ngẫu nhiên đưa ánh mắt về phía trong sơn cốc, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng hướng tới. Trong sơn cốc mây mù lượn lờ, ẩn ẩn lộ ra khí tức thần bí, phảng phất cất giấu vô số bí mật không muốn người biết. Thủ tịch thuật pháp sư tựa hồ đã nhận ra ánh mắt của bọn hắn, tiếp lấy nói ra, chớ có xem nhẹ sơn cốc này, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực giấu giếm huyền cơ. Nếu có người trái với quy củ, chắc chắn nhận nghiêm khắc trừng phạt. Hy vọng các vị đều có thể trong cốc cẩn thủ bản phận, có thu hoạch. Đám người nghe nói, thần sắc trở nên càng thêm nghiêm trọng, biết rõ sơn cốc này mặc dù tràn ngập kỳ ngộ, nhưng quy củ nghiêm nghiêm, không thể tùy ý làm bậy. Sau đó liền tại thủ tịch thuật pháp sư dẫn đầu dưới, chậm rãi hướng phía sơn cốc nội bộ đi đến. Chương 1229, kẹp lại tầng thứ 2 chương 1229, kẹp lại tầng thứ 2 vắng ngắt sơn cốc, trước kia chỉ có phong thanh cùng chim hót xen lẫn, còn có trước đây không lâu vừa xây xong lầu cát, tĩnh mịch đến phảng phất bị thời gian lãng quên. Hôm nay, bởi vì một đám người đến, phá vỡ lâu dài yên tĩnh. Ánh nắng chiếu xuống trong cốc, tỏa ra bọn hắn hoặc hiếu kỳ hoặc khẩn trương khuôn mặt. Những người này giấu trong lòng các loại tâm tình bước vào nơi đây, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, sợ đã quấy rầy mảnh này thần bí chi địa. Giữa sơn cốc tràn ngập một cỗ tĩnh mịch khí tức, bốn phía cây cối cảnh lá rậm rạp, phản phất tại tĩnh tĩnh dòm ngó bọn này kẻ xông vào. Bất quá, cho dù bầu không khí có một tia náo nhiệt ý vị, những người này không chút nào không dám làm cản. Trước đây không lâu, thủ tịch thuật pháp sư một mặt nghiêm túc tuyên bố quy củ, kia lạnh lùng vẻ mặt và không thể nghi ngờ ngữ khí, để mỗi người đều đem quy củ một mực khắc trong tâm khảm. Có người khẽ ngẩng đầu, lén lén đánh giá sơn cốc mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, trong mắt tràn đầy tìm kiếm, có người thì chăm chú nắm chặt góc áo, bất an di chuyển bước chân. Ngẫu nhiên có rất nhỏ tiếng vang truyền đến, đám người liền sẽ trong nháy mắt cảnh giác, ánh mắt giao hội thời gian truyền lại khẩn trương. Xa xa dòng suối róc rách chảy xuôi, giống như tại nhẹ giọng nói sơn cốc cố sự. Đám người này tại cái này náo nhiệt lại dẫn câu thúc bầu không khí bên trong, riêng phần mình giấu trong lòng tâm sự chờ đợi lấy không biết phát triển. Bọn hắn minh bạch, tại mảnh này thần bí sơn cốc, chỉ có tuân thủ quy củ mới có thể tại cái này kỳ dị lữ trình bên trong tìm được mình muốn đáp án, nếu không, ai cũng không thông báo đứng trước hậu quả như thế nào. Hoàng Phổ Vân một thân phong trần về tới Vải Vân Thành, vừa bước vào trong thành, trực tiếp thẳng hướng lấy nha môn đi đến. Bước vào kia vô cùng quen thuộc đường, hắn một chút liền nhìn thấy kia xóa thân ảnh quen thuộc, Bách Linh. Bách Linh dáng người nhẹ nhàng, một bộ màu lam nhạt quần áo theo gió khẽ nhúc nhích, mang trên mặt mấy phần vẻ u sầu. Hoàng Phổ Vân đi ra phía trước, khẽ nhíu mày, mở miệng hỏi, "Ngươi làm sao không tu luyện, chạy đến làm gì?" Bách Linh ngẩng đầu, nhìn thấy Hoàng Phổ Vân, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, lập tức lại bị buồn rầu thay thế. Nàng khẽ khẽ thở dài, nói ra, "Ta gặp bình cảnh, vô luận như thế nào cố gắng, đều khó mà đột phá. Tại bí cảnh bên trong thực sự phiền muộn, liền muốn lấy ra tìm xem linh cảm, nhìn có thể hay không tìm được một chút đối đột phá có trợ giúp linh vật." Hoàng Phổ Vân khẽ gật đầu, suy tư một lát sau nói ra, "Bình cảnh thứ này, không đội bằng được. Có lẽ ngươi ra đi một chút, thay cái tâm cảnh, cũng có thể tìm tới mới mạch suy nghĩ. Bất quá cái này Vải Vân Thành ngư long hỗn tạp, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn." Bách Linh khéo léo gật gật đầu, nói ra, "Ta biết nhà. Ngươi lần này ra ngoài, nhưng có thu hoạch gì?" Bách Linh trả lời tạm thời còn không có tìm tới đột phá khẩu, dứt khoát đến Vân Châu nhìn xem. Bách Linh một mặt ngưng trọng nhìn qua Hoàng Phổ Vân, chậm rãi mở miệng, từ Quân Châu cùng nhau đi tới, chứng kiến hết thảy làm cho người lòng tràn đầy sầu lo. Đầu đường cuối ngõ, dân chúng mặc dù không còn như ban sơ như vậy bối rối chạy trốn, mặt ngoài có mấy phần an định, nhưng trong mắt kinh hoàng làm thế nào cũng giấu không được. Hoàng Phổ Vân khẽ nhíu mày, thần sắc lo lắng, ra hiệu Bách Linh nói tiếp. Bách Linh than nhẹ một tiếng, nói tiếp, đi ngang qua phiên chợ, vốn nên là náo nhiệt ồn ào chi địa, nhưng hôm nay mặc dù có người vắng lai, cũng là bước chân vội vàng, hiếm có người dừng lại ngừng chân. Ta cùng mấy vị lão giả trò chuyện, vừa mới nhắc lên phí triều, bọn hắn trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, trong mắt sợ hãi chợt hiện, thân thể cũng nhịn không được run nhẹ nhẹ. Bọn hắn nói lên phí triều thống trị lúc, siêu cao thuế nặng nặng nề, có chút chống lại chính là nghiêm hình tra tấn, vô số nhà đình phá thành mảnh nhỏ. Khi đó ban đêm, thường thường có thể nghe được bốn phía truyền đến tiếng la khóc, dân chúng ở trong sợ hãi sống qua cái này đến cái khác dài dằng dặc đêm tối. Bây giờ mặc dù đã thoát khỏi phí triều, nhưng những thống khổ kia ký ức giống như khắc vào trong lòng vết sẹo, nhẹ nhàng đục vào, chính là toàn tâm thống khổ. Hoàng Phổ Vân nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên một chút tức giận, phí triều việc gác từng đống, khổ những người dân này. Bách Linh gật đầu, ánh mắt kiên định, chúng ta nhất định phải để mảnh đất này chân chính khôi phục sinh cơ, để bách tính triệt để an tâm, không còn bị quá khứ bóng ma bao phủ. Hoàng Phổ Vân ánh mắt trông về phía xa, phản phất đã thấy dân chúng an cư lạc nghiệp tương lai, âm thầm hạ quyết tâm muốn vì này toàn lực ứng phó. Hoàng Phổ Vân cảm thấy Bách Linh vẫn là rất quan tâm dân chúng sự tình, đây chính là thiện tâm. Quan sát rất là cẩn thận. Hoàng Phổ Vân vì hiểu rõ Bách Linh đến tột cùng tu luyện ở nơi nào xảy ra vấn đề, tại Vải Vân Thành ngoại ô tìm được một cái bí mật địa phương, lại cho Bách Linh lâm thời chế tạo một chỗ tu luyện thất. Ánh trăng như nước, vẩy vào tĩnh mịch trong phòng tu luyện. Bách Linh thân mang tô y y, xếp bằng ở trên bồ đoàn, ý đồ để cho mình đắm chìm ở trong tu luyện, nhưng trong lòng lại như nay rối xoắn xuýt. Nàng khẽ nhắm hai con người, cố gắng điều hòa hô hấp, ý đồ tiến vào kia không linh nhập định chi cảnh. Nhưng mà mỗi khi ý thức dần dần trầm tĩnh, hồng một sâm âm dung tiếu mạo tựa như thủy triều sông lên đầu. Trước kia cùng hắn cùng chung từng ly từng tí, những cái kia ấm áp thời khắc, ngọt ngào cười nói, giờ phút này đều vô cùng rõ ràng trong đầu hiện hiện. Bách Linh lông mày cau lại, hai tay không tự giác nắm chặt góc áo, nội tâm tràn đầy bất đắc dĩ cùng đắng chát. Nàng biết rõ tu luyện cần tâm vô tạp niệm, có thể đối trượng phu tưởng niệm lại như ngoan cường dây leo, chăm chú quấn quanh lấy nàng, khó mà tránh thoát. Đúng lúc này, cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, Hoàng Phổ Vân dạo bước mà vào. Hắn nhìn thấy Bách Linh trên mặt xoắn xuýt cùng thống khổ, trong nháy mắt minh bạch hết thảy. Hoàng Phổ Vân khe khẽ thở dài, chậm rãi đi đến Bách Linh bên người, nhẹ giọng nói ra, "Bách Linh, ngươi đối hồng một xâm phần này tâm tình làm cho người động dung. Chỉ là như vậy chấp niệm, tại tu luyện bất lợi a." Bách Linh chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy nước mắt, ta cũng nghĩ buông xuống, nhưng trong lòng chính là không cách nào dứt bỏ. Hoàng Phổ Vân khẽ lắc đầu, ngữ trọng tâm trường nói, "Có lẽ, ngươi khai trực diện phần này thử nghiệm, tìm tới hòa giải phương thức, mới có thể một cách chân chính ngưng thần tinh khí, tiếp tục tu luyện con đường." Bách Linh khẽ gật đầu, giống như đang suy tư Hoàng Phổ Vân lời nói này, nàng biết, trận này nội tâm tu hành xa so với trong tưởng tượng gian nan. Hoàng Phổ Vân nghe được Bách Linh nói như vậy, trong lòng như bị trọng truy hung hăng đánh trúng, ấy nay giống như thủy triều đem hắn bao phủ hoàn toàn. Hắn có chút túi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Bách Linh con mắt, những cái kia quá khứ hình tượng không bị khống chế trong đầu của quận. Lúc trước, là hắn lòng tràn đầy vui vẻ đem Bách Linh cùng Hồng Mộc Sâm tác hợp đến cùng một chỗ. Khi đó bọn hắn, trong mắt chỉ có lẫn nhau, tình yêu quang mang trên người bọn hắn lấp lánh. Mỗi một cái chung đụng trong nháy mắt, đều tràn đầy ngọt ngào cùng hạnh phúc. Hắn còn nhớ rõ bọn hắn tay trong tay dạo bước lúc tiểu dung, nụ cười kia như là ngày xuân nắng ấm, ấm triệt nội tâm. Nhưng hôm nay, hết thảy cũng thay đổi. Nhìn trước mắt có chút tiểu thụy Bách Linh, hắn rõ ràng hắn khó từ tội lỗi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn một phen hảo tâm, cuối cùng lại khả năng cho bọn hắn mang đến không tưởng tượng được tổn thương. Phần này hãy nay như là một tảng đá lớn, ép tới hắn có chút thở không nổi. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy hãy nay cùng tự trách, bờ môi khẽ run, muốn nói gì tới dỗ dành Bách Linh, nhưng lại cảm thấy bất kỳ lời nói nào giờ phút này đều lộ ra như vậy tái nhợt bất lực. Bách Linh, là ta, cân nhắc không chu toàn. Hắn nhớ tới hắn một mình đi Thiên Sơn, về sau Hồng Mộc Sâm chiến tử. Nếu như lúc trước hắn không có đi Thiên Sơn, có phải hay không kết quả không giống chứ? Cho nên Hoàng Phổ Vân đến nay đối việc này vẫn tồn tại một chút áy náy. Hắn ngập ngừng nói, trong thanh âm tràn đầy đắng chát. Nội tâm âm thầm thề, nếu như còn có cơ hội, hắn nhất định phải tận chính mình có khả năng đền bù phần này sai lầm, để Bách Linh một lần nữa tìm về đã từng khoái hoạt, để nàng cùng Hồng Mộc Sâm có thể lại nối tiếp đã từng kia phần chân thành tha thiết tình yêu. Bách Linh chậm rãi đứng dậy, khoe miệng hiện lên một tia đắng chát ý cười. Ánh nắng vậy ở trên người nàng, lại khu không tiêu tan nàng quanh thân kia xóa nhàn nhạt đau thương. Nàng có chút ngửa đầu, giống như là tại đối bầu trời kể ra, lại giống là đang lẩm bẩm lầu bầu. Hồng Mộc Sâm sự tình, thật trách không được đại tướng quân ngươi. Có lẽ đây là vận mệnh vô tình ăn bài, là ta trốn không thoát số mệnh. Nhớ tới Hồng Mộc Sâm, trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia hồi ức cùng đau đớn. Hồng Mộc Sâm chiến tử một màn kia phảng phất đang ở trước mắt, khói lửa tràn ngập, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Cái kia thẳng tắp dáng người tại huyết chiến bên trong ngã xuống, rốt cuộc không có thể đứng. Kia thảm liệt chẳng cảnh, là trong nội tâm nàng vĩnh viễn không cách nào mà diệt đau xót. Cho dù thời gian lưu chuyển, mỗi một cái trời tối người yên thời khắc, những hình ảnh kia kiểu gì cũng sẽ như quỷ mị tại trong óc nàng hiện hiện, làm nàng đau thấu tim gan. Nhưng dù cho như thế, nàng cũng biết, hết thảy đều không thể vãn hồi. Hồng Mộc Sâm đã rời đi, chỉ để lại nàng tại thế gian này, mang theo lòng tràn đầy hồi ức cùng tưởng niệm. Nàng hít sâu một hơi, ý đồ bình phục nội tâm gợn sóng, nói với mình phải kiên cường. Cứ việc phần này đau xót sẽ nương theo nàng cả đời, trở thành nàng sinh mệnh không cách nào bóc ra một bộ phận, nhưng nàng vẫn phải cố gắng tiến lên. Bởi vì nàng minh bạch, vô luận số mệnh như thế nào tăng tốc, sinh hoạt cũng còn phải tiếp tục. Hoàng Phổ Vân nhất thời không biết làm sao quyền, dù sao tất cả mọi người là 30 mấy tuổi 40 tuổi người. Mặc dù chuyện này khốn nhiễu Bách Linh đối tu luyện, nhưng Hoàng Phổ Vân vẫn là rất cao hứng, Hồng Mộc Sâm đến này vợ cả đời này cũng coi là đáng giá. Hoàng Phổ Vân ánh mắt nhu hòa lại kiên định nhìn về phía Bách Linh, ngữ khí trầm ổn hữu lực, "Bách Linh, ngươi yên tâm, ta chắc chắn vì ngươi tìm được một cái thích hợp ngươi đột phá biện pháp. Trong khoảng thời gian này, có lẽ ngươi cho mình áp lực thực sự quá lớn." Bách Linh có chút ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy mỏi mệt cùng mê mang, nhẹ giọng nói ra, "Nhưng ta chỉ trệ không tiến quá lâu, trong lòng thực sự lo lắng." Hoàng Phổ Vân mỉm cười, nụ cười kiếp như gió xuân ấm áp, "Ta minh bạch ngươi vội vàng, nhưng quá độ căng cứng ngược lại không có lợi cho tu luyện. Ngươi nhìn, dây cung căng đến thật chặt dễ dàng đoạn, người cũng là như thế." Bách Linh khe khẽ thở dài, bất đắc dĩ gật gật đầu, "Có lẽ ngươi nói đúng, chỉ là ta quen thuộc liệu mạng tu luyện." Hoàng Phổ Vân nhìn qua phương xa, chậm rãi nói ra, "Đã hiện tại tu luyện không đi xuống, vậy trước tiên thư giãn một tí đi. Đi trong núi dạo bước, cảm thụ tự nhiên khí tức, đi bên dòng suối tĩnh tọa, lắng nghe lưu thủy thanh âm. Thể xác tinh thần buông lỏng, nói không chừng đột phá linh cảm liền sẽ lặng yên giáng lâm." Bách Linh như có điều suy nghĩ, căng cứng thần sắc dần dần thư hoãn một chút. Hoàng Phổ Vân nói tiếp đi, "Ta sẽ toàn tâm đầu nhập tìm kiếm phương pháp, ngươi chỉ cần an tâm điều dưỡng chính mình. Tin tưởng không lâu sau đó, nhất định có thể nên đón chuyển cơ." Bách Linh nhìn xem Hoàng Phổ Vân, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, phản phất những cái kia bối rối hắn thật lâu vẻ lo lắng, tại thời khắc này cũng dần dần tiêu tán. Nàng hít sâu một hơi, mặt giãn ra cười nói, "Tốt, ta nghe ngươi, trước buông lòng một đoạn thời gian." Sau đó, Bách Linh tại Hoàng Phổ Vân cổ vũ trong ánh mắt, chậm rãi hướng về sơn lâm đi đến, chuẩn bị nếm thử buông lòng thể xác tinh thần chờ đợi thời cơ đột phá. Kỳ thật nửa năm qua này, Bách Linh nàng ngày đêm đắm chìm trong tu luyện, nỗ lực tâm huyết chỉ có tự mình biết hiểu. Mỗi một ngày, nàng đều hết sức chăm chú vận chuyển linh lực, ý đồ xông phá tầng kia trở ngại, nhưng mà lại từ đầu đến cuối dừng lại tại cái này một tiết điểm. Lo lắng cảm xúc như là dây leo, tại nàng đấy lòng tùy ý lan tràn. Bởi vì lúc trước nhìn thấy Hoàng Phổ Vân đột nhiên tăng mạnh, cũng bởi vì hắn là Hoàng Phổ Vân người dẫn đường, kết quả hiện tại hắn cao hơn chính mình nhiều lắm, Bách Linh nội tâm thất lạc càng thêm dày đặc. Nàng thường xuyên đối trong tay linh tinh mà người, nhớ lại tu luyện mỗi một chi tiết nhỏ, ý đồ tìm ra vấn đề. Mỗi lần nếm thử đột phá thất bại, nàng đều nhịn không được nhíu mày, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Mồ hôi ướt đẫm quần áo của nàng, nhưng nàng không hề hay biết, chỉ là một lần lại một lần ngưng tụ linh lực, khát vọng kia một tia đột phá dấu hiệu. Cho chuyện một chút, Bách Linh nói đến hắn tiến vải vân thành thời điểm phát hiện, cả tòa ngoài thành vây tràn đầy các loại khí điểm, còn có không ngừng binh sĩ tuần tra. Hắn lúc đầu muốn thông qua thuật pháp bên trong ẩn thân thuật vào thành, kết quả bị vô hình khí tường chặn lại. Cuối cùng hắn hiện thân xuất ra Hoàng Phổ Vân cho lúc trước nàng một tấm lệnh bài, mới vào thành. Nàng không biết, kỳ thật nàng ẩn thân vào thành chạm đến cơ quan, chẳng những bị ngăn trở, còn bị phụ trách trận cơ thuật pháp sư phát hiện. Nếu như không phải nàng kịp thời móc ra lệnh bài, khả năng liền bị công kích. Cái này a, kỳ thật toàn bộ vải vân thành cùng pháp la thành đều ở một cái đại trận bên trong. Là vì cùng nhất chúng thuật pháp sư, còn có pháp la thành hoa thị gia tộc một đám người liên thủ chế tạo, thế nhưng là hao tốn chúng ta không ít tâm huyết cùng thời gian. Hoàng Phổ Vân tuyệt không giấu giếm, đối Bách Linh mà là toàn bộ đỡ ra. Bách Linh nhìn ra một chút mánh khỏe, bất quá cái này trận đại, hoàn toàn là nằm ngoài dự liệu của nàng. Thế mà hai tòa thành đều tại một cái đại trận bên trong, đây chính là phương viên vài trăm dặm đất ta. Trước kia nàng đều không dám bộ dạng này nghĩ tới. Lại nghĩ tới tự mình tu luyện dừng bước không tiến, vừa mới hòa hoãn điểm tâm tình, lập tức lại nặng nề đi lên. Ngẫm lại hắn từ nhỏ đã tiếp nhận gia tộc huấn luyện, có thể nói tư nguyên của mình tốt hơn Hoàng Phổ Vân nhiều. Mình bây giờ về mới luyện đến trăm họ thuật pháp tầng thứ hai, hiện tại về kịp lại. Nàng có khi nhìn xem hắn thuật trăm họ thuật pháp bí tịch hết thể 9 tầng, nàng nghĩ hắn luyện đến chết cũng không thể luyện đến đỉnh. Nhìn thấy Hoàng Phổ Vân mỗi lần gặp đều có không ít tiến bộ, nàng có thể không nóng nảy sao được? Hoàng Phổ Vân đột nhiên nghĩ đến, mang Bách Linh đi cảm thụ một chút đại trận. Nàng có khả năng ở trong đó tìm tới linh cảm, nói không chừng có thể đột phá bình cảnh. Nói làm liền làm, Hoàng Phổ Vân lập tức mang theo Bách Linh hướng phía ngoài thành kia thần bí đại trận phương hướng đi đến. Trên đường đi, Bách Linh trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng chờ mong, thanh thúy tiếng chim hót thỉnh thoảng vang lên, phảng phất tại hỏi thăm sắp đối mặt không biết. Theo bọn hắn dần dần tới gần, đại trận tán phát quang mang như ẩn như hiện, quang mang kia thần bí mà nhu hòa, nhưng lại tựa hồ ẩn chứa vô tận lực lượng. Rốt cục đi vào đại trận biên giới, một cỗ bàng bạc hùng vĩ khí tức đập vào mặt. Bách Linh vỗ bộ cánh, vây quanh đại trận tầng trời thấp xoay quanh, khi thì tới gần, khi thì bay xa, giống như là tại cùng đại trận tiến hành một loại nào đó vô hình giao lưu. Hoàng Phổ Vân thì đứng ở một bên tĩnh tĩnh quan sát, trong mắt mang theo mong đợi. Chương 1230, đại trận tăng cao tu vi chương 1230, đại trận tăng cao tu vi đại trận bên trong phủ văn lấp lóe, quang mang lưu chuyển, giống như tại kể ra một chút huyền bí. Bách Linh dần dần bị hấp dẫn, chậm rãi tiến vào trong trận, nàng quanh thân bị đại trận quang mang bao phủ, giống như quần áo đều lóe ra hào quang kỳ dị. Hoàng Phổ Vân có chút bận tâm, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng Bách Linh. Linh quang trong đại trận quang mang lấp lóe, linh lực xen lẫn như điện. Bách Linh lầm động đến quan, trong nháy mắt, vài luồng thuộc tính khác nhau linh lực như hổ đói bổ mồi hướng nàng công tới. Hòa hồng liệt diễm linh lực mang theo đốt người nhiệt độ cao, gào thét lên của tới, u lam thủy chi linh lực hóa thành bén nhọn băng truy, đâm xuyên không khí phát ra chói tai tiếng vang, còn có kia màu vàng đất nặng nề linh lực, như cự thạch nghiền ép, muốn đem nàng hung hăng áp chế. Bách Linh thần sắc khẩn trương, nhưng cũng không thối lui chút nào. Nàng hai tay nhanh chóng kết ấn, quanh thân dâng lên một tầng màu xanh nhạt linh khí hộ thuẫn, nỗ lực ngăn cản các phương công kích. Hỏa diễm liếm láp lấy hộ thuẫn, băng truy không ngừng va chạm, hộ thuẫn bên trên nổi lên tầng tầng gợn sóng, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Mà đại trận bên ngoài, Hoàng Phủ Vân hai tay ôm ngực, thần sắc lạnh lùng tĩnh tĩnh quan sát. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, không có chút nào muốn xuất thủ tương trợ ý tứ, phản phất trước mắt Bách Linh chỉ là một cái râu ria người xa lạ. Bách Linh cắn răng, Trên trán tràn đầy mồ hôi, đối mặt liên tục không ngừng linh lực công kích, linh lực của nàng dần dần tiêu hao rất lớn. Nhưng nàng trong mắt lộ ra cứng cỏi, biết rõ giờ phút này chỉ có thể dựa vào chính mình. Nàng cưỡng đè một hơi, đem linh lực hội tụ ở lòng bàn tay, mãnh địa phát ra một đạo cường đại mạch xung, tạm thời xua tán đi bộ phận công kích. Nhưng cơ quan linh lực công kích vô cùng vô tận, một vòng mới thế công lại cấp tốc đánh tới, Bạch Linh lần nữa lâm vào trận vật đối kháng bên trong, sinh tử chưa biết. Bạch Linh đưa thân vào hùng vĩ trong trận pháp, quanh mình phù văn lấp lóe, quang mang lưu chuyển thời gian lộ ra vô tận tối nghĩa cùng thâm ảo. Nàng muốn cho là mình có thể phá giải một chút, bằng vào hắn nhiều năm nghiên cứu cùng bản lĩnh hơn người, nhất định có thể tùy tiện phá giải trận này. Mà giờ khắc này, nàng mới chính thức ý thức được hắn khinh thường đại trận này. Mỗi một lần nàng ý đồ tìm được trận nhãn, hoặc là tìm xuất trận pháp vận chuyển sơ hở, lại đều như là đá chìm đáy biển, không có đầu mối. Trận pháp này tựa như một cái tinh vi to lớn bí ẩn, mỗi một chi tiết nhỏ đều vòng vòng đan xen, để cho người ta không có chỗ xuống tay. Quang mang không ngừng từ bốn phía đánh tới, hóa thành các loại lăng lệ thế công. Bạch Linh thân hình như điện, ở trong trận linh hỏa xuyên thẳng qua, nỗ lực ứng phó một đợt lại một đợt công kích. Sợi tóc của nàng bị mồ hôi thấm ướt, mấy sợi dán tại trên gương mặt, ánh mắt lại như cũ kiên định. Hoàng Phổ Vân đứng bình tĩnh ở một bên, thần sắc lạnh nhạt, không có chút nào tiến lên hỗ trợ ý tứ, chỉ là trơ mắt nhìn Bạch Linh tại kia hung hiểm trong trận kiệt lực ứng đối. Bạch Linh dáng người linh động, như qua lại trong khóm bụi gai chim bay, mỗi một lần né tránh, đánh trả đều mang quyết nhiên khí thế, nhưng đối mặt đại trận trùng điệp thế công, vẫn là có vẻ hơi phí sức. Không bao lâu, động tĩnh bên này thành công đem thuật pháp sư hấp dẫn tới. Thuật pháp sư nhóm thân mang các loại bảo phục, trong tay cầm tiểu dáng kỳ lạ pháp khí, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, châu đầu ghé tai, không rõ đại tướng quân vì sao muốn mang một người như vậy tiến vào cái này để phòng xâm nghiêm đại trận bên trong. Đại tướng quân cử động lần này thật là khiến người khó hiểu, đại trận này từ trước đến nay nghiêm cấm không quan hệ người tiến vào, người này đến tột cùng có gì chỗ đặc thù? Một cái cao gầy thuật pháp sư thấp giọng nói. Ai biết được, nhưng nhìn hắn bộ dáng bây giờ, giống như cũng không dự định xuất thủ cứu nữ tử kia. Bất quá nữ tử kia không chống được mấy hơi. Một cái khác buồn bã thuật pháp sư đáp lại nói. Đám người nghị luận ầm ĩ, ánh mắt tại Hoàng Phổ Vân cùng Bách Linh trên thân vừa đi vừa về lưu chuyển. Mà lúc này Hoàng Phổ Vân vẫn như cũ bất vi sở động, phản phất đối người chung quanh ánh mắt đàm phán hòa bình luận mắt biết ai ngơ. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm trong đại trận, tựa hồ đang đợi cái nào đó thời cơ đến. Về phần Bách Linh sinh tử, trong mắt hắn phản phất chỉ là trận này trong bố cục một việc nhỏ xen giữa. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, Bách Linh dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Linh lực của nàng tại cường độ cao ứng đối bên trong không ngừng tiêu hao, mà cái kia trận pháp lại phản phất vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Mỗi một lần ngăn cản đều để nàng càng thêm mỏi mệt, trong lòng cảm giác bị thất bại cũng càng thêm mãnh liệt. Nàng chưa hề nghĩ tới gặp được như thế tinh diệu trận pháp, để cho mình lâm vào như vậy khốn cảnh, chỉ có thể bị động phòng ngự, căn bản không có sức hoàn thủ đi đánh vỡ cái này cục diện bế tắc, chỉ có thể mong mỏi tại linh lực hao hết trước đó, có thể tìm tới một chút hy vọng sống. Bách Linh linh lực như sắp đốt hết ảnh đến, yếu ớt lại lung lay sắp đổ. Thân thể của nàng run rẩy, mỗi một lần hô hấp đều giống như dùng hết lực khí toàn thân. Lúc này, trên bầu trời đột nhiên có một sợi ánh nắng xuyên thấu nặng nề tầng mây, êm ái bay ở trên người nàng. Kia ánh nắng phảng phất mang theo vô tận ôn nhu cùng lực lượng, từng kia từng sợi rót vào nàng mỏi mệt không chịu nổi thân thể. Một mực điên cuồng công kích nàng đại trận, giống như là bị cái này ánh nắng chấn nhức rồi, trong nháy mắt an tĩnh lại, không tái phát ra cái gì công kích. Liên ở cái này trong yên tĩnh, Bạch Linh trong đầu bắt đầu hiện ra vô số đoạn ngắn. Có nàng tại núi Lâm Gian tự do xuyên thẳng qua, cùng chim bay đối thoại, cùng hoa cỏ chơi đùa sung sướng thời gian, có nàng lần đầu gặp phải Hồng Mộc Sâm, bị Hồng Mộc Sâm chiếu cố hình tượng, ngây thơ lại hiếu kỳ bộ dáng, còn có cùng đồng môn các sư huynh đệ cùng một chỗ tu luyện, cùng nhau đối mặt khó khăn lúc từng ly từng tí. Những hình ảnh này như phim đèn chiếu nhanh chóng hiện lên, mỗi một cái đều gánh chịu lấy nàng hồi ức cùng tình cảm. Có để khóe miệng nàng không tự dắt trên mặt đất dương, có nhưng lại làm nàng hốc mắt phím hồng. Tại mảnh này ánh mặt trời ấm áp bên trong, tại những này chân quý trong hồi ức, Bạch Linh cảm giác hắn phảng phất đưa thân vào một cái yên tĩnh cảng tránh gió. Mặc dù nàng không biết cái này sợi ánh nắng vì sao xuất hiện, đại trận lại vì sao đình chỉ công kích, nhưng giờ phút này, nàng chỉ muốn đắm chìm trong này nháy mắt yên tĩnh cùng trong hồi ức, phảng phất có thể nhờ vào đó khôi phục kia sắp biến mất linh lực, tìm về đã từng lực lượng cùng dũng khí. Hoàng Phổ Vân ánh mắt lấp lóe, gặp thời cơ đã lặng yên giáng lâm, lúc này hai tay cấp tốc chắp tay trước ngực. Hắn khép hờ hai mắt, trong miệng nói lẩm bẩm, trầm thấp chú ngữ tại yên tĩnh không gian bên trong quanh quẩn, lộ ra một cỗ thần bí mà quỷ dị khí tức. Lúc này, không khí chung quanh phảng phất đều bị cỗ này lực lượng thần bí quấy, ẩn ẩn có từng tia từng tia từng sợi khí lưu vây quanh Hoàng Phổ Vân lưu chuyển. Hai tay của hắn không ngừng biến đổi thủ ấn, trên trán cũng dần dần chảy ra mồ hôi mịn, có thể thấy được cái này pháp thuật thi triển ra cũng không nhẹ nhõm. Làm xong đây hết thảy, Hoàng Phổ Vân mãnh địa mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vòng ngân lệ. Sau đó ngón tay như điện hướng phía Bách Linh hung hăng một chỉ. Trong chốc lát, một đạo u quang thuận đầu ngón tay của hắn bắn ra, trong nháy mắt không có vào Bách Linh thể nội. Bách Linh chỉ cảm thấy một cô nóng bỏng lực lượng tại thể nội mạnh mẽ đâm tới, toàn thân phảng phất bị đầu nhập biển lửa, nhiệt ý điên cuồng lan tràn. Mỗi một tấc da thịt đều rất giống muốn bốc cháy lên, ngũ tạng lục phủ cũng như bị liệt hỏa thiêu đốt, loại kia sắc bạo tạc cảm giác để nàng thống khổ không chịu nổi. Nàng nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể không bị khống chế run rẩy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quần rơi xuống, làm ướt quần áo. Nhưng vô luận nàng dãy rủa như thế nào, kia cô nóng bỏng lực lượng lại không chút nào yếu bất dấu hiệu, ngược lại càng thêm mãnh liệt, phản phất muốn đưa nàng triệt để hủy diệt. Tại kia thần bí mà linh lực bốn phía đại trận bên trong, Bạch Linh quanh thân quang mang lấp loé không yên, đổ mồ hôi lâm ly, hiển nhiên đã có chút chống đỡ không nổi. Nàng lúc này phảng phất đưa thân vào mưa to gió lớn biển cả thuyền cô độc phía trên, lúc nào cũng có thể bị mãnh liệt linh lực thủy triều thôn vệ. Hoàng Phổ Vân liền ở cách đó không xa, hắn biết rõ Bách Linh đang đứng ở cực kỳ thời khắc mấu chốt. Chỉ gặp hắn chau mày, con mắt chăm chú khóa lại Bách Linh, môi khẽ nhúc nhích, lấy cách không truyền âm chi thuật nói ra, "Bách Linh, hiện tại là thời khắc mấu chốt, tuyệt không thể thư giãn." Thanh âm tuy nhỏ, lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Hoặc là đột phá, mở ra hoàn toàn mới cảnh giới tu luyện, trưởng khống lực lượng mạnh hơn, hoặc là tẩu hỏa nhập ma, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cái này hiện thực tàn khốc như trọng truy đập Bách Linh nội tâm. Bách Linh nghiến chặt hàm răng, nguyên bản có chút tan rã ánh mắt một lần nữa ngưng tụ lại kiên định qua mang. Nàng hít sâu một hơi, không để ý thân thể mỏi mệt cùng linh lực hỗn loạn, cưỡng ép vận chuyển công pháp. Linh lực trong cơ thể giống như là bị một lần nữa tỉnh lại mãnh thú, ở trong kinh mạch lao nhanh gào thét. Trên trán nàng nổi gân xanh, hai tay nhanh chóng kết ấn, mỗi một cái động tác đều tràn đầy quyết tuyệt. Trung quanh linh lực càng thêm cuồng bạo, lấy Bách Linh làm trung tâm tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Mà Bách Linh giống như vòng xoáy bên trong bàn thạch, tiên thủ ý chí của mình, hướng về phương hướng đột phá anh dũng xung kích. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trên người nàng đột nhiên tách ra chói mắt quang mang, xông phá tầng kia gông cùm xiềng xích. Một lát sau, Bách Linh trên thân quang mang đại thịnh, nguyên bản đỉnh trệ khí tức lại có lưu động dấu hiệu, từng tia từng sợi linh lực bắt đầu hội tụ. Hoàng Phổ Vân lộ ra nụ cười vui mừng, xem ra lần này mang Bách Linh tới là quyết định chính xác, có lẽ Bách Linh thật có thể mượn nhờ đại trận này thần kỳ lực lượng đột phá tự thân bình cảnh, nên đón trên thực lực trọng đại bay bọn. Nửa nén hương thời gian lặng yên trôi qua, gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, mang theo một tia cỏ cây mùi thơm ngát. Bách Linh tinh tinh xếp bằng ở kia phiến u tịnh chi địa, nguyên bản bởi vì thuật pháp tu luyện mà hơi có vẻ ngưng trọng khó coi sắc mặt, dần dần thư giãn ra, giờ phút này lại tràn đầy hài lòng cùng dễ chịu. Da thịt của nàng giống bị một tầng ánh sáng nhu hòa bao phủ, quang mang kia như ẩn như hiện, phảng phất là từ trong cơ thể nàng tự nhiên tản ra. Nguyên bản nhíu chặt lông mày đã buông ra, khóe miệng có chút dương lên, phát họa ra một vòng mỉm cười thản nhiên, bộ dáng kia tựa như là đưa thân vào tốt đẹp nhất trong một cảnh. Xa xa Hoàng Phổ Vân ánh mắt một mực khóa chặt trên người Bách Linh, hắn có chút nheo cặp mắt lại, khóe miệng không tự giác trên mặt đất giường, toát ra một vòng vui mừng ý cười. Hắn biết, Bách Linh thành công đột phá trăm họ thuật pháp tầng thứ hai. Đối với tu luyện người mà nói, mỗi một lần đột phá đều mang ý nghĩa lực lượng cường đại hơn cùng rộng lớn hơn con đường tu hành. Nhìn áo nhiệt thuật pháp sư nhóm đứng tại đại trận bên ngoài, từng cái mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc. Kia bao phủ tại mờ mịt trong sương mù đại trận, vốn là sát cơ tứ phía chi địa, trong ngày thường coi như quan sát từ đằng xa, đều có thể cảm nhận được trong đó tán phát âm trầm cùng nguy hiểm. Lúc này, Bách Linh thân ở trong đại trận, quanh thân quang mang lấp lóe. Từng đạo kỳ dị phù văn tại nàng bên cạnh thân hiện, lưu chuyển, cùng đại trận bên trong giấu giếm lực lượng hô ứng lẫn nhau. Thuật pháp sư nhóm mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm Bách Linh, thở mạnh cũng không dám. Chỉ gặp Bách Linh thân ảnh tại quang mang bên trong như ẩn như hiện, khí tức của nàng càng thêm cường đại. Nguyên bản trói buộc nàng gông cùng xiềng xích, phản phất tại quang mang này trùng kích vào, xuất hiện từng tia khe hở. Khe hở dần dần mở rộng, mỗi một lần chớp động đều nương theo lấy một tiếng trầm thấp vang mình, phản phất là gông cùng xiềng xích tại không cam lòng dãy rủa. Rốt cục, theo trói mắt quang mang phóng lên tận trời, gông cùng xiềng xích triệt để vỡ vụn. Bách Linh dáng người hoàn toàn bày ra, nàng khí tức quanh người bành trướng. Sau khi đột phá lực lượng cường đại như gợn sóng hướng bốn phía quyết tán, thuật pháp sư nhóm chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ lướt qua, lại mang theo khó nói lên lời uy áp. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy một màn này, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng, cái này tràn ngập nguy cơ chí mạng đại trận, có thể trở thành Bách Linh thời cơ đột phá. Không ít thuật pháp sư trong lòng âm thầm phỏng đoán, cái này Bách Linh đến tuột cùng có gì chỗ đặc thù, lại sẽ cho sau này thuật pháp thế giới mang đến như thế nào gợn sóng đâu. Kỳ thật bọn hắn cũng là biết, trong này công lao rất lớn là Hoàng Phổ Vân. Thuật pháp sư nhóm vây tại một chỗ, bầu không khí nhiệt liệt. Ngày xưa không hề bận tâm khuôn mặt bên trên, giờ phút này đều hiện lên ra kìm nén không được kích động. Dĩ vãng lại chưa hề nghĩ tới bực này khả năng. Một vị thuật pháp sư trước tiên mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy hối hận cùng chờ mong xen lẫn tâm tình rất phức tạp. Đúng vậy à, nữ tử kia có thể tại trong đại trận tăng cao tu vi, chúng ta tư chất chưa hẳn không bằng nàng, không có đạo lý không thể nếm thử. Một vị khác phụ hòa nói, trong mắt lóe ra kích động và mang. Bọn hắn bắt đầu thảo luận sôi nổi lên, từ đại trận cấu tạo đến Bách Linh ở trong đó đủ loại biểu hiện, không buông tha vị hà nhất chi tiết. Có nhân thủ nắm cái cằm, trầm tư không nói. Tựa hồ trong đầu tạo dựng tiến vào đại trận sau tu luyện bán thiết kế, có người thì hưng phấn qua tay, giảng thuật hắn to gan tưởng tượng. Rất nhanh, bọn hắn ý nghĩ không còn chỉ là dừng lại tại trên miệng. Mấy vị trẻ tuổi nóng tính thuật pháp sư đã không kịp chờ đợi đứng dậy, chuẩn bị lập tức tiến về đại trận tìm tòi hư thực. Chỉ gặp Bách Linh chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong mắt lóe lên một vòng linh động quang mang, trong vầng hào quang ẩn chứa tân sinh lực lượng cùng hy vọng. Nàng đứng dậy, mở rộng hai tay, cảm thụ được trong thân thể phun trào hoàn toàn mới lực lượng, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ tự tin cùng thông dong. Hoàng Phổ Vân dậm chân đi tới, cười nói ra, "Chúc mừng ngươi, Bách Linh, như thế đột phá kiếm công dễ, về sau ngươi thuật pháp tạo nghệ chắc chắn nâng cao một bước." Bách Linh vẫn còn có chút không thể tin được, hiện tại Quân Châu bí cảnh chi địa đau khổ tu luyện đều không có đột phá, tại Quân Châu, Hoàng Phủ Vân mang nàng tiến đại trận áp chiến một phen, thế mà thật phá vỡ tầng kia gông cùm xiềng xích, thành công tiến lên giai. Nàng lúc này, quanh thân linh lực vần quanh, quang mang lấp loé. Kia đã từng như mê vụ trở ngại con đường phía trước bình cảnh, giờ phút này đã biến mất đến vô tung vô ảnh. Bách Linh có chút nhắm lại hai con ngươi, tinh tế cảm thụ được thể nội bành trướng lại càng thêm thuần hậu linh lực, trong lòng tràn đầy rung động cùng kinh hỉ. Hồi tưởng lại tại Quân Châu bí cảnh, nàng ngày đêm đắm chìm trong tu luyện, nhẫn thụ lấy cô độc cùng gian khổ, nhưng thủy chung bị vây ở nguyên địa, mỗi một lần xung kích bình cảnh cuối cùng đều là thất bại, kia thật sâu cảm giác bị thất bại đến nay vẫn khắc cốt minh tâm. Mà ở Vân Châu cái này lạ lẫm chi địa, đi theo Hoàng phủ Vân tiến vào kia nguy hiểm trùng điệp đại trận, đối mặt một đợt lại một đợt cường đại công kích, nàng không ngừng tác chiến, sinh tử một cái chớp mắt. Kịch liệt ác chiến bên trong, nàng không rảnh bận tâm cái khác, chỉ biết toàn lực ứng đối, trong bất chi bất giác lại xông phá cái kia đạo ngoan cố bình chướng. Bách Linh chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy kiên định cùng cảm kích. Nhìn về phía bên cạnh Hoàng phủ Vân, hắn chính mỉm cười nhìn hắn, nụ cười kia phảng phất thấy rõ hết thảy. "Đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi dẫn ta tới đây, ta chẳng biết lúc nào mới có thể đột phá." Bách Linh chân thành nói. Hoàng phủ Vân khoát khoát tay, "Cơ duyên xảo hợp thôi, cũng là ngươi tự thân tích lũy đầy đủ." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tại cái này linh lực bốn phía trong đại trận, Bách Linh cảm thấy toàn thân sảng khoái. Chương 1231, Tử môn lệnh vị trí. Chương 1231, Tử môn lệnh vị trí. Đợi Hoàng phủ Vân cùng Bách Linh thân ảnh hoàn toàn biến mất tại tầm mắt bên trong, nhất chúng thuật pháp sư nhóm liếc nhìn nhau, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ mong đợi. Bọn hắn lặng yên không một tiếng động tới gần đại trận, sau đó phối hợp lẫn nhau, cẩn thận từng ly từng tí bước vào trong trận. Cầm đầu thuật pháp sư hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo động tác của hắn, cái khác thuật pháp sư cũng nhao nhao đuổi theo dựa theo trước đó thương lượng xong trình tự, riêng phần mình thi triển pháp thuật, kích hoạt đại trận bên trong mấu chốt tiết điểm. Trong nháy mắt, đại trận quang mang lấp lóe, phù văn lưu chuyển, phát ra ông ông tiếng oanh minh. Nguyên bản bình tĩnh trong trận lực lượng bắt đầu phun trào, từng đạo lăng lệ công kích hướng phía dự định phương hướng đánh tới, phảng phất muốn đem hết thể trùng quanh đều hủy diệt hầu như không còn. Thuật pháp sư nhóm nhưng không có mảy may ý sợ hãi, ngược lại hưng phấn vận chuyển tự thân linh lực, ý đồ mượn nhờ đại trận phóng thích ra lực lượng cường đại xung kích tự thân tu vi bình cảnh. Bọn hắn xếp bằng ở trong trận, hết sức chăm chú cảm thụ được kia sôi trào mãnh liệt lực lượng, dẫn dắt đến dung nhập kinh mạch của mình. Nhưng mà, đại trận lực lượng xa so với bọn hắn tưởng tượng muốn phức tạp cùng nguy hiểm. Theo lực lượng không ngừng dung nhập, một chút thuật pháp sư bắt đầu mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, thể nội linh lực hỗn loạn, kinh mạch cũng ẩn ẩn có xé rách cảm giác. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ không muốn từ bỏ, cắn răng kiên trì, tưởng tượng lấy có thể nhờ vào đó nhất phi trùng thiên, trở thành tồn tại càng cường đại hơn. Nhưng ai cũng không biết, trận này mạo hiểm cuối cùng sẽ cho bọn hắn mang đến hậu quả như thế nào. Cùng phong gào thét, đại trận bên trong quang mang lấp lóe, phù văn như điện giao thoa tung hành. Mấy cái thuật pháp sư sắc mặt trắng bệch, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán lăn xuống, tại trong cuồng phong bị trong nháy mắt thổi khô. Bọn hắn muốn cho rằng bước vào cái này thần bí đại trận, liền có thể như Bách Linh dục hỏa tăng cao tu vi, thực hiện tha thiết ước mơ đột phá. Mà giờ khắc này, hiện thực lại như là một cái trọng truy. Đại trận tán phát cường đại uy lực vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn, vượt ra khỏi bọn hắn mức cực hạn có thể chịu đựng. Năng lượng bàng bạc tùy ý đánh thẳng vào bọn hắn hộ thể linh lực, phát ra trận trận tư tư âm thanh, phản phất tại vô tình tuyên cáo bọn hắn bất lực. Trong đó một vị thuật pháp sư cắn chặt môi, hai tay nhanh chóng kết ấn, ý đồ vững chắc tự thân phòng tuyến, lại bởi vì không chịu nổi năng lượng xung kích, một ngụm máu tươi phun ra. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng, làm sao cũng không nghĩ tới, cái này nhìn như tràn ngập kỳ ngộ đại trận, đúng là khủng bố như thế tồn tại. Một vị khác tuổi trẻ thuật pháp sư, trong mắt vẻ mang theo vài phần non nớt, giờ phút này sớm đã dọa đến run lẩy bẩy. Hắn liều mạng la lên đồng bạn, thanh âm lại bị đại trận tiếng oanh minh bao phủ. Bọn hắn tựa như trong cuồng phong sâu kiến, tại cái này mênh mông đại trận uy lực trước mặt, nhỏ bé lại bất lực. Nhìn xem lẫn nhau lung lay sắp đổ bộ dáng, trong lòng bọn họ hối hận không thôi. Nhưng lúc này, đại trận uy lực không chút nào giảm, càng thêm mãnh liệt hướng bọn hắn đánh tới, phảng phất muốn đem bọn hắn triệt để thôn phệ. Giờ phút này vừa tọa hạ Hoàng phủ Vân đạt được thủ trận thuật pháp sư bẩm báo, lại có người xông vào đại trận hoàn toàn khởi động. Hoàng phủ Vân nghe xong kinh hãi, hắn để Bách Linh nghỉ ngơi trước một chút, bởi vì nàng vừa tăng cao tu vi, trước đó tại trong đại trận tiêu hao không ít linh lực. An bài tốt Bách Linh về sau, hắn một cái thuấn di đi tới trên tường thành. Hoàng phủ Vân nhìn thấy có mấy cái thuật pháp sư đã ngã xuống trong đại trận, thần sắc hắn lập tức khẩn trương lên. Lúc đầu trước đó Bách Linh đi vào liền làm rối loạn một chút trận nhãn, những này thuật pháp sư sau khi đi vào, đại trận hoàn toàn không phải theo trước kia thiết kế lúc như thế vận chuyển. Hoàng phủ Vân chỉ có bay đi chủ trận nhãn nơi đó, hắn sợ lại trễ một điểm ra đại sự. Hoàng phủ Vân phi lăng tại không trung, liệt liệt trường phong phất động hắn tay áo. Giờ phút này, ánh mắt của hắn như nước, quan sát phía dưới kia phiến bị quần quận linh lực bao phủ đại trận. Trong trận, thuật pháp sư nhóm thần sắc kinh hoàng, thân ảnh tại quang mang thời gian lập loè tà xung hữu đột, ý đồ tìm được phương pháp thoát thân. Nhưng đại trận này phảng phất một trường vô hình lưới lớn, đem bọn hắn chăm chú trói buộc, mỗi một lần dây rủa đều chỉ là phí công, kích thích linh lực ba động bất quá là phù dung sớm nở tối tàn, rất nhanh lại bị đại trận thôn vệ. Hoàng phủ Vân thần sắc lạnh lùng, không chút do dự hướng phía đại trận chủ trận nhãn bay đi. Hắn dáng người phiêu dật, đúng như mũi tên, mang theo một đạo lăng lệ khí lưu. Chủ trận nhãn trung quanh linh lực phun trào càng thêm mãnh liệt, giống như phiên giang đảo hải nội trào. Hoàng phủ Vân tới gần chủ trận nhãn, quanh thân quang mang đại thịnh, hộ thể linh lực lưu chuyển không thôi, lấy chống cự cái này cường đại linh lực xung kích. Hắn định thần nhìn lại, chủ trận nhãn tản ra u lãnh lang quang, phù văn lấp lóe nhảy vọt, lộ ra khí tức thần bí. Hoàng phủ Vân hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, cường đại linh lực từ trong cơ thể hắn dâng lên mà ra, hướng phía chủ trận nhãn tấn mãnh phóng đi. Trong lúc nhất thời, bầu trời quang mang đại thịnh, linh lực va chạm thời gian phát ra đình thai nhức góc tiếng oanh minh. Chủ trận nhãn tại cái này trùng kích vào run rẩy kịch liệt, lang quang lúc sáng lúc tối. Hoàng phủ Vân cắn chặt môi dưới, tăng lớn linh lực chuyển vận, thế muốn nhất cử khống chế lại chủ trận nhãn, giải cứu bị nhốt thuật pháp sư nhóm. Chủ trận nhãn chỗ quang mang lấp loé không yên, linh lực hỗn loạn đan vào một chỗ, tựa như mãnh liệt mạch nước ngầm, điên cuồng cuộn. Cứ việc Hoàng phủ Vân tăng tham cùng tòa đại trận này bày trận, đối cấu tạo rõ như lòng bàn tay, nhưng giờ phút này đối mặt đã lâm vào hỗn loạn đại trận, cũng cảm thấy khó giải quyết bất phần. Mỗi một lần ý đồ trường khống, đều phảng phất là tại chạy xiết dòng sông bên trong đi ngược dòng nước, kia cô không bị khống chế lực lượng, không ngừng đánh thẳng vào ý chí của hắn. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ Hoàng Phổ Vân cái trán lăn xuống, làm ướt quần áo của hắn, nhưng ánh mắt của hắn ý nguyên kiên định, không có chút nào lùi bước chi ý, biết rõ thế cục nguy cấp. Hoàng Phổ Vân cắn răng, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Bàng bạc linh lực từ hắn thể nội mãnh liệt mà ra, chính là mượn nhờ Thiên Sơn chân kinh nhận chứa lực lượng cường đại. Chỉ gặp từng đạo tinh khiết linh lực dọc theo cánh tay của hắn trào lên hướng về phía trước, ý đồ tụ hợp vào chủ trận nhãn bên trong, đi bình phục kia hỗn loạn vòng xoáy linh lực. Nhưng mà, chủ trận nhãn kháng cự cực kỳ mãnh liệt, linh lực vừa mới tiếp xúc, liền bị mãnh địa bắn ngược trở về. Hoàng Phổ Vân thân hình thoát một cái, kém chút đứng không vững. Nhưng hắn cấp tốc ổn định thân hình, lần nữa tăng lớn linh lực chuyển vận. Kia linh lực như sáng chói sao trời trường hạ, liên tục không ngừng hướng lấy chủ trận nhãn dũng mãnh lao tới. Tại cái này khẩn trương thời khắc, Hoàng Phổ Vân có thể thành công hay không khống chế lại chủ trận nhãn, thay đổi cục diện hỗn loạn này, hết thảy đều vẫn là không thể biết được. Hoàng Phổ Vân không có cứng rắn đòn kiêng, một cái nhanh chóng bay khỏi chủ trận nhãn phạm vi khống chế. Hoàng Phổ Vân cau mày, biết rõ chính diện cường công chủ trận nhãn không có phần thắng chút nào, liền quyết định thật nhanh, thi triển độ địa thuật. Chỉ gặp hắn quanh thân quang mang lóe lên, trong nháy mắt chui vào lòng đất, thổ sóng quần quần thời gian, cấp tốc hướng phía chủ trận nhãn phía dưới chui vào. Lòng đất tràn ngập một luồng khí tức thần bí, bốn phía bùn đất tại linh lực đè xuống phát ra tiếng vang trầm nặng. Hoàng Phổ Vân hết sức chăm chú, bằng vào cảm giác bén nhạy hướng phía mục tiêu tới gần. Rốt cục, hắn đi tới chủ trận nhãn phía dưới, nâng lên hai tay, vận khởi toàn thân linh lực ý đồ trưởng không cái này tồn tại cường đại. Nhưng mà, chủ trận nhãn lực lượng viễn siêu tưởng tượng của hắn. Một cỗ bàng bạc lực phản chấn mãnh liệt đánh tới, như bài sơn đảo hải. Hoàng Phổ Vân chỉ cảm thấy hai tay kịch liệt đau nhức, linh lực trong nháy mắt hỗn loạn. Hắn đem hết toàn lực chống cự, nhưng dần dần lực bất tòng tâm. Trung quanh bùn đất bắt đầu bung lỏng sụp đổ, khối lớn đất đá không ngừng rơi xuống. Hoàng Phổ Vân trong lòng thầm kêu không tốt, muốn bước ra thoát đi, nhưng cỗ lực lượng kia chăm chú khóa lại hắn, để hắn khó mà tránh thoát. Trong lúc nhất thời, đá vụn như mưa rơi nện xuống, trên người hắn nhiều chỗ thụ thương, máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Liên ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hoàng Phổ Vân buộc phát ra cuối cùng một tia lực lượng, cưỡng ép xông phá trói buộc, chật vật từ dưới đất chui ra. Hắn miệng lớn thở hổn hển, nhìn qua kia chủ trận nhãn, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Lần này nếm thử thất bại, không chỉ có không thể khống chế trận nhãn, hắn về suýt nữa bị chôn dưới đất. Tiếp xuống lại nên như thế nào ứng đối cái này khó giải quyết cục diện, hắn rơi vào trầm tư. Hoàng Phổ Vân sắc mặt trắng bệch, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán lăn xuống, thấm ướt quần áo của hắn. Hắn giang chống đỡ lấy thân thể lảo đảo muốn ngã, hai chân tựa như rót đầy trì nặng nề, nhưng giờ phút này hắn không có chút nào lùi bước suy nghĩ. Chỉ gặp hắn cắn chặt môi dưới, lần nữa ra sức vật khí, đem toàn thân linh lực điên cuồng hội tụ ở trên hai tay. Hai tay dần dần nổi lên u lam quang mang lấp loé không yên, giống như tại cùng hắn giờ phút này dùng chuyển tâm cảnh hô ứng. Chủ trận nhãn chưa thể trừ khống, như là một thanh lưỡi dao treo lên đỉnh đầu, để tâm hắn gấp như lửa đốt. Đại trận bên trong thuật pháp sư nhóm đang cùng cường đại đại trận cơ quan kịch liệt giao phong, an nguy của bọn hắn toàn hệ tại cái này chủ trận nhãn có thể hay không thuận lợi vận chuyển. Mỗi một lần linh lực phun trào đều nương theo lấy toàn tâm đau đớn, Hoàng Phổ Vân thân thể run nhẹ nhẹ, phảng phất thừa nhận tiền quân chi lực. Nhưng nghĩ đến trong đại trận những cái kia thuật pháp sư, ánh mắt của hắn một lần nữa kiên định. Linh lực trong tay hắn cuộn như lao nhanh giang hà muốn xông phá đê đập. Hắn trên trán nổi gân xanh, hai tay quang mang càng thêm mãnh liệt, rốt cục tại quát khẽ một tiếng bên trong, kia cỗ bảng bạc linh lực hướng phía chủ trận nhãn dũng mãnh lao tới. Hắn cầu nguyện cỗ lực lượng này có thể thành công ổn định chủ trận nhãn, vì trong trận thuật pháp sư nhóm chống lên một mảnh an toàn thiên địa, hóa giải trận này lửa xém lông mày nguy cơ. Hoàng Phổ Vân độc thân đứng ở thần bí khó lường trong mắt trận, bốn phía tràn ngập khí tức quỷ dị. Thân ảnh của hắn tại sương khói mông lung bên trong lúc gần lúc hiện, ánh mắt lại vô cùng sắc bén. Lần này, hắn lớn mật từ khảm vị bước vào chủ trận nhãn, bày trận thời điểm, khảm vị rõ ràng là tử môn, vốn cho rằng có thể mượn này xuất kỳ bất ý, đột phá trận này. Mà giờ khắc này, đại trận đã loạn, tình thế chuyển tiếp đột ngột. Tiếng gió gào thét ở bên tai quấn quẩn, dường như vô số oán linh gào thét, làm cho người dùng mình. Hoàng Phổ Vân biết rõ, tình huống đã vượt qua mong muốn, nguyên bản tử môn có lẽ sớm đã lệch vị trí, khảm vị vô cùng có khả năng biến thành sinh môn. Hắn cau mày, bước chân cẩn thận xê dịch, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở tim đập của mình bên trên. Ánh mắt tại bốn phía lưu chuyển, ý đồ bắt được bất luận cái gì khả năng manh mối. Trung quanh trận pháp đường vân lóe ra yếu ớt mà tạm nhạc qua mang, giống như đang cười nhạo hắn tùy tiện xâm nhập. Hoàng Phổ Vân hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình trấn định lại. Hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, thân kiếm phản xạ ra hàn quang trong bóng đêm chợt lóe lên. Đã thế cục đã như thế, hắn chỉ có bằng vào tự thân trí tuệ cùng dũng khí đi ứng đối. Mặc kệ khảm vị bây giờ là sống hay chết, hắn đều đã không có đường lui, chỉ có hướng về phía trước, xông phá cái này sương mù dày đặc, tìm tới phá trận chi pháp, nếu không chờ đợi hắn chính là không biết kinh khủng cùng bóng tối vô tận. Hoàng Phổ Vân con mắt chăm chú khóa lại phía trước, vẻ mặt nghiêm túc lại dẫn một tia kiên quyết. Hắn đã sớm phát giác được đại trận này hơi khác thường, tại trải qua một phen gian nan suy tính về sau, cuối cùng kết luận tử môn lệnh vị trí, khảm vị lại biến thành sinh môn. Hắn lúc này thân ở chủ trận nhãn bên trong, trung quanh linh lực cuộn, quang mang lấp loé không yên. Mỗi một giây, đại trận đều đang phát tán ra lực lượng làm người ta sợ hãi, như muốn đem hết thể đều thôn phệ. Biết rõ thời gian cấp bách, Hoàng Phổ Vân hít sâu một hơi, điều động được thể nội sau cùng linh lực. Kia linh lực như mãnh liệt thủy triều, từ hắn các vị trí cơ thể hội tụ, tại lòng bàn tay ngưng tụ thành một đoàn hào quang chói sáng. Theo hét lớn một tiếng, Hoàng Phổ Vân đem cái này ẩn chứa toàn bộ lực lượng linh lực hung hăng đẩy ra. Trong chốc lát, quang mang nổ tung, như mặt trời lóa mắt, linh lực bốn phía mà ra, cùng chủ trận nhãn sinh ra mãnh liệt va chạm. Một tiếng đinh thai nhức góc bạo tạc vang lên, toàn bộ không gian cũng vì đó run rẩy. Bụi bặm dần dần kết thúc, nguyên bản điên cuồng vận chuyển đại trận, tại cái này kinh thiên nhất kích dưới, rốt cục chậm rãi đình chỉ. Quang mang dần dần ảm đạm, lúc trước kia cố làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách cũng theo đó tiêu tán. Hoàng Phổ Vân mệt mỏi quỳ một chân trên đất, mồ hôi ướt đẫm quần áo, nhưng trong mắt lại lộ ra vui mừng. Mặc dù không biết đến tiếp sau sẽ còn đứng trước hay là, nhưng ít ra cái này nguy cơ tạm thời giải trừ, hắn thành công phá vỡ cái này hung hiểm đại trận. Toàn bộ đại trận lấp lóe quang mang im bặt mà dừng, vận chuyển phù văn quý tích trong nháy mắt ngưng kết, phản phất thời gian tại lúc này đình trệ. Nguyên bản bị đại trận quy tắc chăm chú trói buộc thuật pháp sư nhóm, thân thể mãnh địa bùng lòng, giống như là bị giải khai tầng tầng gông xiềng, nhao nhao thoát lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Có mấy vị tuổi trẻ thuật pháp sư, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, mồ hôi lạnh ướt đẫm quần áo, vừa mới trong đại trận kia đoạt mệnh cảm giác áp bách, vẫn để bọn hắn lòng còn sợ hãi. Nếu không phải đại trận kịp thời ngừng vận chuyển, giờ phút này bọn hắn chỉ sợ đã trở thành vong hồn. Cầm đầu lao thuật pháp sư chậm rãi đứng dậy, hai tay của hắn còn tại run nhẹ nhẹ, trong mắt lại tràn đầy sống sót sau tai nạn may mắn. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem sống sót sau tai nạn các đồng bạn, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đại trận này không hiểu đình chỉ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Một vị thuật pháp sư lòng vẫn còn sợ hãi nói. Lao thuật pháp sư hít sâu một hơi, trầm giọng nói, mặc kệ như thế nào, rời đi trước chỗ thị phi này. Đám người nhao nhao gật đầu, bọn hắn biết rõ nơi đây không nên ở lâu, ai cũng không xác định đại trận này phải chăng còn sẽ có những biến cố khác. Thuật pháp sư nhóm ngồi liệt trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, ánh mắt bên trong vẫn lưu lại sống sót sau tai nạn kinh hoàng. Đại trận ngừng vận chuyển sau yên tĩnh, tại bọn hắn trong thai lại như lôi minh vang vọng, không ngừng nhắc nhở lấy vừa mới kinh lịch nguy cơ sinh tử. Quần áo của bọn hắn vỡ vụn, khắp khuôn mặt là mỏi mệt cùng chật vật. Có mắt người thần trống rỗng nhìn qua đại trận, tựa hồ còn chưa từ trong sự sợ hãi hoàn toàn tỉnh táo lại, có người thì dùng hai tay khẽ run sửa sang lấy xốc xếch sợi tóc, ý đồ nhờ vào đó bình phục nội tâm bối rối. Hồi tưởng lại vừa mới tại đại trận bên trong tình cảnh, mỗi người đều lòng còn sợ hãi. Kia mãnh liệt bao táp linh lực, phản phất muốn đem bọn hắn linh hồn đều xé rách vỡ nát. Giờ phút này, may mắn hắn còn có thể sống được đồng thời, hối hận cảm xúc cũng dưới đáy lòng lan tràn ra. Tại sao muốn tiến đại trận tăng cao tu vi a? Một cái thuật pháp sư tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy ảo não. Những người khác nghe nói như thế, cũng không nhịn được nhao nhao thở dài. Bọn hắn muốn nghĩ mượn nhờ đại trận cường đại linh lực nhanh chóng tăng lên thực lực của mình, lại không nghĩ rằng kém chút đem mệnh bỏ ở nơi này. Chương 1232, tiếp tục tăng cao tu vi. Chương 1232, tiếp tục tăng cao tu vi. Nhưng việc đã đến nước này, lại nhiều hối hận cũng không làm nên chuyện gì. Bọn hắn dắt dịu nhau đứng dậy, nhìn qua chung quanh một mảnh hỗn độn cảnh tượng, biết rõ lần này kinh lịch sẽ trở thành trong lòng bọn họ khó mà ma diệt bóng ma. Chỉ là bọn hắn cũng minh bạch, trải qua trận này sinh tử khảo nghiệm, tương lai đối mặt bất luận cái gì khó khăn, đều sẽ có càng kiên định hơn dũng khí cùng quyết tâm, bởi vì bọn hắn đã từ quỷ môn quan đi qua một lần. Thế là thuật pháp sư nhóm dắt dịu nhau, kéo lấy mỏi mệt thân thể, chậm rãi hướng phía đại trận bên ngoài đi đến. Mỗi một bước đều đi được cẩn thận từng ly từng tí, có chút dắt nhau, ánh mắt bên trong tràn ngập cảnh giác. Sau lưng kia đứng im đại trận, như là một con ẩn nút cự thú, để bọn hắn không dám có chút lười biếng. Thẳng đến cách xa đại trận, bọn hắn mới hơi cảm giác an tâm, nhưng mà trận này đột nhiên xuất hiện nguy cơ, lại tại trong lòng mỗi người lưu lại khó mà ma diệt tân ký. Hoàng Phổ Vân về thân ở chủ trận nhãn bên trong, trung quanh phủ văn một lần nữa lấp lóe, khí tức thần bí lưu chuyển. Hắn linh lực vừa mới đều nhanh hao hết, cảm giác đều không chịu nổi. Đột nhiên, một cỗ kỳ dị lực lượng mãnh địa tràn vào trong cơ thể của hắn. Trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy toàn thân lửa nóng, phản phất bị đưa thân vào nóng bỏng lò luyện bên trong. Cái kia vừa mới sắp khô kiệt linh lực, như là hạn hán đã lâu gặp cam lâm đại địa, cấp tốc đạt được tới nhuần, bằng tốc độ kinh người khôi phục. Linh lực trong cơ thể như mãnh liệt như thủy triều lao nhanh cuộn, va đập vào kinh mạch của hắn. Nhất là hai mạch nhâm đốc, phản phất tiếp nhận thiên quân chi lực, truyền đến từng trận đau nhức, tựa như sau một khắc liền muốn nổ tung lên. Hoàng Phổ Vân trên trán nổi gân xanh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quần rơi xuống, nhưng hắn cắn răng kiên trì. Loại thống khổ này bên trong lại xen lẫn một tia kinh hỉ, chẳng lẽ đây chính là thời cơ đột phá? Hắn biết rõ, nếu có thể mượn cơ hội này đột phá, thực lực đem thực hiện bay vọt về chất. Thế là, hắn cố nén thân thể khó chịu, dẫn dắt đến linh lực tại thể nội có thứ tự vận chuyển. Chủ trận nhãn quang mang càng thêm mãnh liệt, cùng Hoàng Phổ Vân trên thân tán phát khí tức hô ứng lẫn nhau. Theo linh lực không ngừng xung kích, trong cơ thể hắn tựa hồ có một tầng bình chướng vô hình bắt đầu rung lòng. Rốt cục, ngay một tiếng, tầng bình phong kia bị triệt để xung phá, một cỗ cường đại khí tức lấy Hoàng Phổ Vân làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra đến, hắn thành công đột phá. Hắn giờ phút này, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên nghị cùng tự tin, phản phất đã mất sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Hoàng Phổ Vân đứng tại đại trận bên trong, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Liên ở vừa mới, trung quanh linh lực như mãnh liệt như thủy triều hướng hắn điên cuồng vọt tới, tại một trận quang mang lấp lóe cùng vòng xoáy linh lực bên trong, hắn lại ngạc nhiên phát hiện hắn thuật pháp cảnh giới đột phá tăng lên. Hắn muốn là ôm liều chết cứu người quyết tâm xâm nhập cái này thần bí lại nguy hiểm đại trận. Trong trận linh lực hỗn loạn, nguy cơ từ phía, hắn một đường gian nan tiến lên, thời khắc cảnh giác không biết uy hiếp. Mới đầu, cứu người hành động cũng không thuận lợi, mỗi tiến lên trước một bước đều muốn hao phí cực lớn tinh lực. Ngay tại lúc vừa rồi, không biết xúc động trong đại trận loại nào ẩn nấp cơ quan, hoặc là chạm đến thần bí linh lực nguyên bản hỗn loạn linh lực đột nhiên có quy luật, lại nhao nhao hướng phía hắn hội tụ. Kia bảng bạc linh lực thuận kinh mạch của hắn điên cuồng lưu chuyển, không ngừng đánh thẳng vào cảnh giới hàng rào. Ở trong quá trình này, Hoàng Phổ Vân chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch bị chống căng đau vô cùng, nhưng hắn cắn răng kiên trì. Theo linh lực không ngừng hội tụ, vang một tiếng, cảnh giới hàng rào bị xung phá, một cỗ hoàn toàn mới lại lực lượng cường đại ở trong cơ thể hắn sinh ra. Thời khắc này Hoàng Phổ Vân kinh hỉ cùng cảm khái xen lẫn. Nhìn qua cái này vẫn như cũ thần bí khó lường đại trận, tâm hắn nghĩ, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết cơ duyên xảo hợp. Tại trong khốn cảnh không chỉ có đột phá hắn thuật pháp cảnh giới, có lẽ cứu người cũng có mới chuyển cơ. Thế là, hắn tinh thần phấn chấn, mang theo cái này lực lượng mới, hướng phía đại trận bên trong đi đến. Trong đại trận lập tức cuồng phong gào thét, đã từng không thể phá vỡ đại trận giờ phút này lung lay sắp đổ, quang mang ảm đạm sắp dập tắt, cơ bản đã đánh mất năng lực phòng ngự. Vỡ vụn phù văn trong gió phiêu tán, phát ra yếu ớt gào thét, giống như nói đã từng huy hoàng. Trong đại trận, hoàng phủ vân quanh thân quang mang phun trào, vừa mới tăng lên cảnh giới mang tới bảng bạc lực lượng ở trong cơ thể hắn cuộn cuộn. Hắn nhắm chặt hai mắt, trên trán tràn đầy mồ hôi mịn, đang toàn lực dung hợp mới được thuật pháp. Những cái kia thuật pháp như là từng đầu không bị trói buộc manh thú, ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, ý đồ tránh thoát trói buộc. Hoàng phủ vân cắn răng kiên trì, kinh mạch bởi vì tiếp nhận lực lượng khổng lồ mà ẩn ẩn làm đau. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, bằng vào ý chí kiên cường lực thuần phục lấy cỗ này tân sinh lực lượng. Phá hư đại trận cần chữa trị, nhưng hoàng phủ vân lại không dành bận tâm. Hắn biết rõ, nếu không thể mau chóng dung hợp thuật pháp, không chỉ có hắn sẽ phí công nhọc sức, càng không cách nào chữa trị đại trận, tất cả mọi người đem lâm vào tuyệt cảnh. Theo thời gian trôi qua, trên người hắn quang mang dần dần ổn định, nguyên bản hỗn loạn khí tức cũng hướng tới bình thản, dung hợp tựa hồ có tiến triển. Nhưng đại trận chữa trị vẫn lửa xém lông mày, tại hắn hoàn thành dung hợp mở mắt một khắc này, nhìn qua rách nát đại trận, trong ánh mắt tràn đầy kiên định, hắn biết, cùng thời gian thi chạy chiến đấu vừa mới bắt đầu. Hoàng phủ vân vẻ mặt nghiêm túc, trên trán thấm ra mồ hôi mịn, tâm hắn gấp như lửa đốt, một lòng chỉ muốn mau sớm chữa trị trước mắt tòa này lung lay sắp đổ đại trận. Giờ phút này, trong đầu của hắn như là triển khai một bức phức tạp bát quái đồ, càng không chấn khảm đổi chờ phương vị tin tức không ngừng lấp lóe. Mỗi một cái phương vị điều chỉnh đều dung không được mảy may sai lầm, sinh môn cùng tử môn một lần nữa bố trí càng là quan trọng nhất. Hắn nhắm chặt hai mắt, tập trung toàn bộ tinh thần, hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo linh lực từ đầu ngón tay của hắn tuôn ra, như linh động sợi tơ, hướng phía đại trận từng cái phương hướng lan tràn mà đi. Nhưng mà, chữa trị đại trận cần thiết linh lực vượt quá tưởng tượng. Theo linh lực không ngừng tiêu hao, Hoàng Phổ Vân sắc mặt càng thêm tái nhợt, thân hình cũng khẽ run lên. Nhưng hắn không có chút nào lùi bước chi ý, cắn răng kiên trì. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo gương mặt trượt xuống, làm ướt quần áo của hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại trận tại cố gắng của hắn hạ dần dần có biến hóa, quang mang bắt đầu lấp lóe, linh lực ba động cũng dần dần ổn định. Nhưng Hoàng Phổ Vân linh lực đã nhanh sắp thấy đáy, hắn cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, hai chân cũng có chút như nhũ ra. Nhưng hắn biết rõ, giờ phút này tuyệt không thể từ bỏ, một khi dừng lại, cố gắng trước đó đều đem nước chảy về biển đông. Thế là, hắn giáng chống đỡ lấy mọi mệt thân thể, tiếp tục liên tục không ngừng chuyển vận linh lực, chỉ vì thành công chữa trị đại trận, để phiến thiên địa này khôi phục an bình. Trải qua Hoàng Phổ Vân hơn một canh giờ cố gắng, đại trận rốt cục chữa trị tốt. Đại trận lấp lóe quang mang dần dần ổn định, một chút xíu chữa trị hoàn thiện. Tổn hại phù văn một lần nữa tỏa ra sự sống, hỗn loạn linh lực lưu động cũng bình tĩnh lại. Hoàng Phổ Vân liền sủi lơ ở trung ương đại trận, tựa như bị rút khô tất cả khí lực. Khuôn mặt của hắn tràn đầy vẻ mệt mỏi, sợi tóc lộn xộn dán tại gương mặt, mồ hôi sớm đã thấm ướt quần áo. Vì chữa trị tòa đại trận này, hắn dùng hết toàn lực, thể nội linh lực khô kiệt, thân thể cũng giống như đến cực hạn. Hắn lúc này, mí mắt nặng nề đến cơ hồ không mở ra được, ý thức dần dần mơ hồ. Chậm rãi, Hoàng Phổ Vân hai mắt nhắm lại, ngủ thật say. Trong giấc mộng, hắn nhíu chặt lông mày dần dần giãn ra, mà thân thể của hắn lại giống như là mở ra một loại nào đó bản năng, linh khí chung quanh giống như là thủy triều liên tục không ngừng hướng hắn vọt tới. Linh khí từng tia từng sợi tiến vào lông của hắn lỗ, dung nhập kinh mạch của hắn, chữa trị bị hao tổn thân thể cơ năng. Quang mang nhàn nhạt bao phủ hắn, phản phất cho hắn phủ thêm một tầng ánh sáng dịu dịu choáng. Theo linh khí không ngừng tràn vào, khí tức của hắn bắt đầu dần dần bình ổn lại mạnh lên. Trong ngủ mê Hoàng Phổ Vân có lẽ không biết, trận này đại trận chữa trị sau ngủ say, sẽ là hắn một lần hoàn toàn mới thuế biến bắt đầu. Tại linh khí tầm bổ dưới, thân thể của hắn cùng linh lực đều đang lặng lẽ phát sinh biến hóa chờ đợi hắn tỉnh lại, chắc chắn nên đón đột phá mới cùng trưởng thành. Màn đêm bao phủ xuống vài vân thành, trong yên tĩnh lộ ra một tia dị dạng. Ngày bình thường ẩn vào dưới mặt đất đại trận lặng yên nổi lên ánh sáng nhạt, quang mang như sợi tơ bốn lượn rũ tẩu, xen lẫn biến ảo, nguyên bản ổn định trận văn lấp loé không yên, hình như có một cỗ lực lượng vô hình ở trong đó phun trào. Cái này nhỏ xíu biến động, phá vỡ trải qua thời gian dài bình tĩnh. Đại trận dị động dần dần tăng lên, quang mang càng thêm mãnh liệt, đem vài vân thành bầu trời đêm chiếu rọi đến ngũ thải ban lan. Trong thành các cư dân nhao nhao từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, nhìn lên bầu trời bên trong kỳ dị cảnh tượng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng nghi hoặc. Cùng lúc đó, ở xa ngoài trăm dặm Pháp La thành, Hoa thành chủ cũng đã nhận ra dị dạng. Hắn thân mang tố y y, đội vàng leo lên phủ thành chủ cao lầu. Chỉ gặp phương xa vải vân thành phương hướng, hào quang ngút trời mà lên. Hoa thành chủ đôi mi thanh tú cao lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này hai tòa thành cùng chỗ tại một cái đại trận bên trong, lẫn nhau liên quan chặt chẽ, vải vân thành đại trận biến động, tất nhiên sẽ dẫn phát một hệ liệt phản ứng dây chuyền. Hắn biết rõ, trận này dị động sau có lẽ ẩn giấu đi nguy cơ to lớn, lập tức không dám chần chờ, lập tức triệu tập trong thành mưu sĩ cùng cao thủ thương nghị đối sách. Trong lúc nhất thời, Pháp La thành bên trong đèn đuốc sáng trưng, đám người khẩn trương công việc lưu bù lên, bầu không khí ngưng trọng đến như gió lốc mưa tiến đến trước yên tĩnh. Mà vải vân thành bên kia, đại trận quang mang còn tại không ngừng lấp lóe. Giờ thì ánh trăng vẩy vào tĩnh mịch đại địa phía trên, yên lặng như tờ, chỉ có Hoàng Phổ Vân vị trí, bầu không khí khẩn trương mà ngưng trọng. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống, thấm ướt áo choàng áp sát vào trên thân, phát họa ra hắn mỏi mệt lại kiên nghị thân hình. Thể nội hai cố thuật pháp tựa như hai đầu dã thú hung mãnh, mới đầu tương hô mâu thuẫn, va chạm, để hắn thống khổ không chịu nổi. nhưng Hoàng Phổ Vân cắn chặt hàm răng, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, lấy ý chí kiên cường lực dẫn dắt đến bọn chúng dung hợp. Mỗi một lần lực lượng giao hội đều như dòng điện truyền khắp toàn thân, làm hắn nhịn không được run nhẹ nhẹ. Không biết qua bao lâu, kia hai cô thuật pháp rốt cục dần dần lắng lại, chậm rãi giao hòa cùng một chỗ. Hoàng Phổ Vân thở một hơi dài nhẹ nhõm, căng cứng thần kinh lúc này mới có chút thư giãn. Nhưng mà hắn cũng không có chút ngừng, không để ý tới ướt đẫm áo choàng dán tại trên người cảm giác khó chịu, cũng không để ý thân thể phảng phất bị rút khô khí lực ra rời, dứt khoát đứng dậy. Hắn lúc này ánh mắt kiên định mà sáng tỏ, lập tức bắt đầu chữa trị đại trận. Hắn đi lại vội vàng đi hướng đại trận vị trí, trong tay quang mang lấp lóe, bắt đầu lần nữa kiểm tra đại trận từng cái phương vị. Trung quanh linh lực phun trào, quang mang tại đầu ngón tay hắn lưu chuyển nhảy bọn, phảng phất trong bầu trời đêm lấp lóe sao trời. Hắn hết sức chăm chú, không buông tha vị hạ nhất chi tiết, một lòng chỉ muốn mau sớm để đại trận khôi phục như lúc ban đầu, hoặc là càng mạnh, bảo đảm phiến thiên địa này an ổn. Từ đại trận trở về từ coi chết thuật pháp sư nhóm, giờ phút này chật vật không chịu nổi, hoàn toàn không có phong thái của ngày xưa. Bọn hắn hoặc tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hoặc dắt nhau đỡ, trên mặt của mỗi người đều viết đầy mỏi mệt cùng thống khổ. Những thương thế kia nghiêm trọng thuật pháp sư, sắc mặt như tờ giấy tái nhợt, kinh mạch tổn hại mang tới kịch liệt đau nhức để bọn hắn nhịn không được run nhẹ nhẹ. Từng tia từng sợi linh lực từ trên người bọn họ tiêu tán mà ra, nhưng lại hỗn loạn không chịu nổi, tựa như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Bọn hắn cố nén đau đớn, vội vàng ngồi xếp bằng xuống, hai tay kết ấn, ý đồ dẫn đạo linh lực chữa trị tổn hại kinh mạch. Trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống, thấm ướt quần áo, nhưng bọn hắn cắn chặt hàm răng, chuyên chú vào bản thân chữa thương. Thương thế nhẹ hơn thuật pháp sư nhóm cũng không có nhàn rỗi, cứ việc thân thể đồng dạng suy yếu, lại không quên ở một bên hộ pháp. Bọn hắn cảnh giác quan sát đến bốn phía, ánh mắt bên trong vẫn lưu lại đại trận mang tới sợ hãi cùng bất an. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía ngay tại chữa thương đồng bạn, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Lâm gian gió nhẹ nhàng thổi qua, lại chưa thể thổi tan cái này tràn ngập khẩn trương cùng đau thương. Tại cái này tĩnh mịch bầu không khí bên trong, chỉ có thuật pháp sư nhóm nặng nề tiếng hít thở cùng linh lực vận chuyển lúc ngẫu nhiên phát ra nhỏ bé tiếng vang. Bọn hắn biết rõ, tại cái này nguy cơ từ phía thế giới bên trong, nhất định phải nhanh khôi phục, nếu không lúc nào cũng có thể tao ngộ mới nguy hiểm. Mỗi một lần linh lực lưu chuyển, mỗi một lần đau đớn đánh tới, đều đang khảo nghiệm lấy bọn hắn ý chí. Mà bọn hắn, nương tựa theo ngoan cường cầu sinh dục, yên lặng cùng đau xót chống lại chờ đợi cường điệu nhặt lực lượng, lần nữa đạp vào không biết lữ trình. Một chút thương thế hơi nhẹ thuật pháp sư nhóm ngồi vây chung một chỗ, mỗi người sắc mặt đều mười phần nghiêm trọng, không khí ngột ngạt đến làm cho người không thở nổi. Trong lòng bọn họ đều quanh quẩn lấy cùng một cái to lớn lo lắng, đó chính là tự tiện xông vào đại trận tăng cao tu vi, về đem đại trận tiêu hủy chuyện này, nên như thế nào hướng đại tướng quân bằng giao. Hơi lớn tuổi thuật pháp sư cho mày, càng không ngừng xoa xoa hai tay, tự lẩm bẩm, đại tướng quân trị quân nghiêm minh, coi trọng nhất quý củ, chúng ta lần này tự tiện xông vào, hỏng đại sự, hắn như thế nào tùy tiện tha thứ. Những người khác nghe, nhao nhao than thở, có người sốt ruột tại nguyên chỗ giã bước, trên trán tràn đầy mồ hôi. Nếu không chúng ta trước dầu diếm, liền nói đại trận là gặp ngoại địch công kích mới tổn hại. Một cái tuổi trẻ thuật pháp sư nhỏ giọng đề nghị. Lời mới vừa ra miệng, liền lọt vào đám người phản đối. Như vậy sao được, giấy không thể gói được lửa, một khi bị phát hiện, đây chính là tội thêm một bậc. Không bằng chủ động mời tội, thành khẩn hướng đại tướng quân nói rõ chúng ta cũng là vì tăng thực lực lên, có thể tốt hơn đất là quân đội hiệu lực, cầu hắn từ nhẹ xử lý. Một cái khác thuật pháp sư suy tư một lát sau nói. Nhưng cái này một đề nghị cũng không có đạt được bao nhiêu hồi ứng, tất cả mọi người rõ ràng, tự tiện xông vào đại trận đã xúc phạm quân quy danh giới cuối cùng, cho dù chủ động nhận tội, hậu quả cũng khó có thể đoán trước. Thuật pháp sư nhóm ngươi một lời ta một câu, nhưng thủy chung nghị không ra một cái sách lược vẹn toàn. Nhìn qua kia phiến đã tổn hại đại trận phế tích, bọn hắn lòng tràn đầy lo nghĩ, không biết đợi chờ mình sẽ là dạng gì trừng phạt. Bọn hắn còn không biết, đại trận này là Hoàng Phổ Vân vì cứu chính bọn hắn phá, còn có Hoàng Phổ Vân lại chữa trị tốt đại trận, bọn hắn đều là không biết, cho nên bọn hắn đã sợ hãi cũng không biết làm sao. Thương thế tương đối nghiêm trọng mấy cái thuật pháp sư còn tại toàn lực bản thân chữa trị kinh mạch của mình, nếu như chữa trị không tốt, kia một thân thuật pháp liền toàn bộ xong. Chương 1233, đột nhiên tăng mạnh chương 1233. Đột nhiên tăng mạnh Hoàng Phổ Vân tĩnh tĩnh đứng tại chỗ, ánh mắt phức tạp. Vừa mới trận kia ngoài ý muốn, mặc dù mang đến rất nhiều khó khăn chắc trở, nhưng cũng ngoài ý muốn vì hắn mở ra thời cơ đột phá. Giờ phút này, thể nội hai cô thuật pháp chi khí chính nhận ẩn giao hòa, mang đến lạ lẫm lại kỳ diệu cảm giác, đây là khó được cơ duyên. Hắn có chút ngửa đầu, hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng suy nghĩ. Hoàng Phổ Vân xếp bằng ở trong sân tảng đá lớn trên bàn, quanh thân quanh quẩn lấy vầng sáng nhàn nhạt. Quá khứ hai canh giờ bên trong, hắn cau mày, trên trán che kín mồ hôi mịn, khuôn mặt bởi vì thống khổ mà có chút bặm mẻo. Thể nội kia hai cỗ thuật pháp chân khí phảng phất thủy hỏa bất dung hoa ra, tại hắn trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới, mang đến toàn tâm đau đớn. Nhưng mà Hoàng Phổ Vân nương tựa theo ý chí kiên cường cắn răng kiên trì, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, dẫn dắt đến chân khí chậm rãi giao hòa. Theo thời gian trôi qua, chân khí thời gian xung đột dần dần yếu bớt. Giờ phút này trên mặt hắn vẻ thống khổ dần dần tiêu tán, thay vào đó là một mảnh bình thản. Vừa mới kia cố khó chịu tình như là thoáng qua như mây khói biến mất vô tung vô ảnh. Ngay sau đó chuyện kỳ diệu phát sinh, da của hắn không ngừng toát ra màu đen dơ bẩn, tản mát ra hôi chua vị. Những này dơ bẩn là thể nội tạp chất bị bài xuất chứng minh, theo tạp chất rời đi, Hoàng Phổ Vân khí tức càng thêm tinh khiết, cường đại. Đến lúc cuối cùng một tia màu đen dơ bẩn từ hắn lỗ chân lông chảy ra, Hoàng Phổ Vân chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vòng kinh hỉ cùng hưng phấn. Hắn cảm thụ được thể nội dung hợp sau thuật pháp chân khí, kia cô mênh mông lực lượng phảng phất có thể để cho hắn đối mặt bất kỳ khiêu chiến nào. Đứng dậy, Hoàng Phổ Vân giãn ra xuống gân cốt, toàn thân gọi là một cái thoải mái. Lúc này Hoàng Phổ Vân nhớ tới những cái kia sông đại trận thuật pháp sư nhóm, hắn lập tức đứng dậy đi đến không xa doanh địa. Tiến doanh địa đại trướng, ánh mắt nhìn về phía những cái kia tự tiện xông vào đại trận thuật pháp sư nhóm, bọn hắn mặt lộ vẻ sợ hãi cùng ấy nấy, chính thấp thỏm chờ đợi trách phạt. Nhưng mà Hoàng Phổ Vân trong lòng cũng không quá nhiều trách cứ chi ý, hắn biết tại thuật pháp thăm dò trên đường, tất cả mọi người giấu trong lòng khát vọng đối với lực lượng mới có thể mạo hiểm như vậy. Huống hồ hắn giờ phút này còn có chuyện trọng yếu hơn gấp đón đỡ đi làm. Đều đứng lên đi. Hoàng Phổ Vân thanh âm bình thản, mang theo một tia không thể nghi ngờ. Lần này ta mặc dù không trách các ngươi, nhưng không thể nếu có lần sau nữa. Đại trận này vốn là cất giấu rất nhiều không biết cùng nguy hiểm, còn có thể cứu là dự phòng phí triều đến đánh lén, các không thể lại hành sự lỗ mãng. Thuật pháp sư nhóm như chút được gánh nặng, nhao nhao khấu tạ. Hoàng Phổ Vân không cần phải nhiều lời nữa, quay người chuẩn bị trở về viện tử của mình. Bước tiến của hắn trầm ổn mà kiên định, phản phất mang theo toàn bộ thuật pháp thế giới tương lai. Trở lại viện tử về sau, Hoàng Phổ Vân xếp bằng ngồi dưới đất, cấp tốc tiến vào minh tưởng trạng thái. Hắn đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào thể nội kia hai cỗ thuật pháp chi khí dung hợp bên trong, linh khí trung quanh cũng theo đó chậm rãi phun trào, tựa hồ tại trợ lực hắn trận này mấu chốt đột phá. Ngày thứ ba sáng sớm, ánh nắng vẩy vào vải vân thành trên tường thành. Hoa thành chủ sứ giả ra roi thúc ngựa đổi tới, thần sắc đội vàng thẳng đến Hoàng Phổ Vân biệt tử. Ở trước cửa phủ, sứ giả tung người xuống ngựa, ba chân bốn cẳng bước vào trong phủ. Hoàng Phổ Vân ngay tại thư phòng xử lý sự vụ, nghe nói Hoa thành chủ phái người đến đây hỏi thăm, để quyển sách trên tay xuống quyển, đứng dậy nên đón. Khiến cho người nhìn thấy Hoàng Phổ Vân, cung kính sau khi hành lễ vội vàng hỏi: "Đại tướng quân, hai ngày trước Pháp La thành đều cảm giác được chấn động mãnh liệt, không biết Quý thành đại trận đến tột cùng phát sinh chuyện gì?" Hoa thành chủ cực kỳ lo lắng, đặt mệnh tại hạ đến đây hỏi thăm. Hoàng Phổ Vân thần sắc chấn định, mỉm cười, ngữ khí bình thản tự mình hồi đáp: "Còn xin sứ giả trở về cáo chi Hoa thành chủ, Vải Vân thành gần đây tại điều tiết đại trận. Nay đại trận liên quan đến Vải Vân thành rất nhiều công việc, lần này điều tiết là vì để càng thêm vững chắc, tốt hơn thủ hộ một thành an bình. Quá trình bên trong khả năng đã dẫn phát một chút ba động, cho Pháp La thành mang đến quá nhiễu, thực sự thật có lỗi. Thỉnh cầu Hoa thành chủ yên tâm, hết thảy đều tại trong khống chế." Hoàng Phổ Vân tìm một cái lấy cớ, hiện tại đại trận cũng chữa trị tốt, cho nên hắn rất có tự tin trả lời. Sứ giả nghe xong, khẽ gật đầu, trong lòng mặc dù vẫn còn nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, lần nữa sau khi hành lễ quay người rời đi. Hoàng Phổ Vân nhìn qua sứ giả đi xa bóng lưng, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, lâm vào trầm tư. Hắn biết rõ đại trận điều tiết sự tình không cho sơ thất, đến tiếp sau còn cần càng thêm cẩn thận, tuyệt không thể tái dẫn được phiền toái không cần thiết. Hoàng Phổ Vân hồi tưởng lại đưa thân vào cái kia thần bí khó dò đại trận bên trong, bốn phía quang mang lấp lóe, phù văn lưu chuyển, từng đạo lực lượng thần bí như linh động như sợi tơ xuyên thẳng qua. Tại kia kỳ dị hoàn cảnh bên trong, thần sắc của hắn chuyên chú mà kiên định. Mỗi một lần tránh né đại trận công kích, mỗi một lần cảm thụ lực lượng xung kích, đều là đối với hắn khảo nghiệm, cũng là cơ duyên. Thuật pháp lực lượng ở trong cơ thể hắn không ngừng cuộn cuộn, giống như là bị một bàn tay vô hình không ngừng dẫn dắt, rèn luyện. Nguyên bản gông cùm xiềng xích hắn thật lâu cảnh giới gông xiềng, lại cái này khẩn trương lại kỳ diệu quá trình bên trong, lặng yên buông lỏng. Theo thời gian trôi qua, hắn quanh thân quang mang càng thêm cường thịnh, nguyên bản tối nghĩa thuật pháp nguyên lý trong đầu dần dần rõ ràng, cảm ngộ mới như suối trào không ngừng hiện hiện. Không chỉ có như thế, phản phất có một đạo linh quang đột nhiên chiếu sáng suy nghĩ của hắn, hắn đối với trận pháp lý giải sinh ra bay vọt về chất. Ánh mắt của hắn tại đại trận bên trong vừa đi vừa về liếc nhìn, dị vãng khó mà nắm lấy trận văn, giờ phút này lại như cùng rõ ràng địa đồ. Những cái kia đường cong phức tạp, thần bí ký hiệu, không còn là không có đầu mối câu đố, mà là dẫn đạo hắn đi hướng cảnh giới cao hơn chỉ dẫn. Đối với trận nhãn phương vị phân biệt, hắn cũng có hoàn toàn mới nhận biết. Không còn là bằng cảm giác mơ hồ, mà là thông qua quan sát đại trận dòng năng lượng động, phù văn tổ hợp, tinh chuẩn tìm được trận nhãn chỗ. Đương Hoàng Phổ Vân từ trong đại trận đi ra lúc, trên thân khí chất đã đại biến. Thuật pháp cảnh giới tăng lên để hắn khí tức trầm ổn, mà đánh với pháp hoàn toàn mới linh ngộ, càng làm cho hắn đôi mắt bên trong lộ ra tự tin cùng cơ trí. Màn đêm bao phủ, Hoàng Phổ Vân vẻ mặt nghiêm túc bận rộn. Hắn tránh đi tầm mắt của mọi người, lặng yên triển khai hành động, đem những cái kia tự tiện xông đại trận thuật pháp sư từng cái triệu tập lại. Những này thuật pháp sư nhóm, có mặt mũi tràn đầy áy náy, có thì mang theo không cam lòng. Tại mông lung dưới ánh trăng bị Hoàng Phổ Vân đưa đến một chỗ ẩn bí chi địa. Hoàng Phổ Vân ánh mắt trầm ổn mà kiên định, quét mắt đám người, thấp giọng lại hữu lực nói ra: "Lần này tự tiện xông trận, các ngươi xúc động tiến hành mặc dù phạm phải sai lầm lớn, nhưng cũng không phải không có chút giá trị." Thuật pháp sư nhóm hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Sau đó, Hoàng Phổ Vân nói cho bọn hắn, để bọn hắn tiến về kia sơn cốc cú tĩnh. Trong sơn cốc tràn ngập khí tức thần bí, bốn phía tĩnh mịch tím mắng, chỉ có róc rách dòng suối âm thanh trong không khí quanh quẩn. Hoàng Phổ Vân xe nhẹ đường quen mang theo bọn hắn tránh đi trong đại trận hết thảy cơ quan cùng cả bẫy. Thuật pháp cảnh giới thấp thuật pháp sư vẫn là sinh ra ảo giác. Hoàng Phổ Vân từng cái thay bọn hắn chặn. Một chút chưa có tới sơn cốc thuật pháp sư đối với nơi này tràn ngập hiếu kỳ, còn không có tiến vào sơn cốc, mọi người trên thân đều cảm giác được phi thường nhẹ nhõm. Hoàng Phổ Vân chỉ vào mảnh sơn cốc này, trịnh trọng nói: "Nơi này thanh lũ yên tĩnh, là nghĩ lại cùng tu luyện tuyệt hảo chi địa. Các ngươi ở đây bế quan, hảo hảo phản ngộ tự thân sai lầm, tinh tiến thuật pháp." Thuật pháp sư nhóm bước vào sơn cốc, cửa vào sơn cốc, ánh nắng xuyên thấu qua pha tạp cảnh lá tung xuống, hình thành từng mảnh quang ảnh. Một đám thiếu niên chính vây tụ ở đây, trong mắt bọn họ tràn đầy hiếu kỳ, chăm chú nhìn sắp tiến vào sơn cốc một đoàn người. Những thiếu niên này thân mang nhẹ nhàng phục sức, có bên hông cài lấy chưa khai phong bội kiếm, có trong tay cầm giản dị pháp quyết thư quyển, non nớt gương mặt bên trên lộ ra đối không biết khát vọng cùng thăm dò. Giờ phút này, ánh mắt của bọn hắn đồng loạt rơi vào mấy vị kia hơi lớn tuổi người trên thân, châu đầu ghé hai khe khẽ bàn luận. Lớn tuổi như vậy còn muốn học thuật pháp sao? Trong đó một cái mặt tròn thiếu niên không nhịn được nói thầm, trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc cũng không hiểu. Trung quanh các thiếu niên nhao nhao gật đầu, trong mắt lóe ra hiếu kỳ quan mang. Mà tại bọn này bị nhìn chăm chú người bên trong, Hoàng Phủ Vân đi ở chính giữa vị trí. Hắn dáng người thẳng tắp, một bộ trường bào màu làm nhạt theo gió lắc nhẹ, khuôn mặt cương nghị nhưng lại lộ ra ôn hòa. Hoàng Phủ Vân cũng là lần thứ nhất gặp những thiếu niên này, hắn có chút quay đầu, ánh mắt từng cái đảo qua những này tràn ngập tinh thần phân chấn gương mặt, khoe miệng không tự giác trên mặt đất dương, lộ ra một vòng thân thiết mỉm cười. Hắn từ những thiếu niên này trên thân, phảng phất thấy được đã từng hắn, đồng dạng giấu trong lòng đối thuật pháp nhiệt tình cùng hướng tới. Rất nhanh, đoàn người này liền bước chân, chậm rãi hướng phía sâu trong thung lũng đi đến, chỉ để lại những thiếu niên kia vẫn đứng tại chỗ. Một bộ hắc bảo thủ tịch thuật pháp sư dáng người thẳng tắp, thần sắc cung kính đi vào Hoàng Phổ Vân trước mặt, quỳ một chân trên đất, đi một cái trang trọng bái kiến lễ. Tướng quân đại nhân. Hắn thanh âm trầm thấp tại yên tĩnh trong sơn cốc quanh quẩn. Hoàng Phổ Vân đứng chắc tay, khuôn mặt bình tĩnh, khẽ vuốt cầm giá hiệu thủ tịch thuật pháp sư đứng dậy. Thủ tịch thuật pháp sư chậm rãi đứng lên, ánh mắt quét về phía cùng sau lưng Hoàng Phổ Vân nhất chúng thuật pháp sư, trong mắt mang theo nghi hoặc, mở miệng hỏi: "Tướng quân đại nhân, không biết những này thuật pháp sư vì sao cùng đi theo đến trong sơn cốc này?" Hoàng Phổ Vân mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía phương xa trùng điệp dãy núi, chậm rãi nói ra: "Bọn hắn đều là đến đây sơn cốc tu luyện cùng nghĩ lại người. Sơn cốc này linh vận hội tụ, yên tĩnh tường hòa, là tuyệt hảo chỗ tu luyện. Ngày bình thường, bọn hắn tại trong trần thế bề bộn nhiều việc các loại sự vụ, phập phồng không yên, khó mà tinh tiến." Hắn dừng một chút, xoay đầu lại, ánh mắt bên trong lộ ra mong đợi, để cho bọn họ tới đây là hy vọng có thể mượn nhờ sơn cốc này linh khí, ổn định lại tâm thần, nghĩ lại quá khứ sở học, lắng đọng bản thân, tìm kiếm thuật pháp bên trên đột phá. Chỉ có tại cái này rời xa ồn ào náo động địa phương, bọn hắn mới có thể chân chính lắng nghe nội tâm thanh âm, cùng thiên địa linh khí kêu gọi lẫn nhau, lĩnh ngộ thuật pháp cảnh giới cao hơn. Hoàng Phổ Vân cũng không có đem những này thuật pháp sư tự tiện xông đại trận sự tình nói ra, thuật pháp sư vừa mới còn có một số không có ý tứ, nghe Hoàng Phổ Vân cũng không có nói ra bọn hắn phạm sự tình, bọn hắn đều ngẩng đầu lên. Thủ tịch thuật pháp sư nghe nói, khẽ gật đầu, trong lòng đối Hoàng Phổ Vân an bài đã sáng tỏ, cũng đối những này thuật pháp sư sắp mở ra con đường tu luyện tràn đầy chờ mong. Thủ tịch thuật pháp sư cung kính đứng tại Hoàng Phổ Vân bên cạnh. Lúc này, Hoàng Phổ Vân đang đứng tại một chỗ trên đài cao, quan sát phía dưới. Thủ tịch thuật pháp sư có chút không người nói: "Tướng quân đại nhân, những thiếu niên này là đoạn thời gian trước mới thu nạp môn đồ, trong đó không ít chưa chân chính nhập môn, còn tại vỡ lòng giai đoạn." Hoàng Phổ Vân ánh mắt bình tĩnh, khẽ bước cằm, ánh mắt của hắn thâm thúy mà cơ trí, phảng phất có thể thấy rõ hết thảy. Một lát sau, Hoàng Phổ Vân chậm rãi mở miệng: "Ta tạm thời không nhúng tay vào sơn cốc trong cái này sự tình. Hết thảy đều từ ngươi nói tính. Còn có bọn hắn trưởng thành, hoàn toàn nhìn tự thân tạo hóa." Thanh âm của hắn trầm thấp lại hữu lực, tại cái này tĩnh mịch hoàn cảnh bên trong truyền đi rất xa. Nếu ngay cả cơ sở nhất khảo nghiệm đều không thể thông qua, lại có thể nào trở thành sơn cốc lương đống? Phía dưới các thiếu niên, có mặt lộ vẻ mê mang, có thì tràn đầy kiên nghị. Bọn hắn có lẽ còn không rõ ràng lắm tương lai chờ đợi bọn hắn chính là hay là, nhưng giờ phút này đứng tại cái này thần bí sơn cốc, trong lòng đều giấu trong lòng đối thuật pháp hướng tới. Gió nhẹ lướt qua, lá cây vang xào xạc, phản phất tại vì những thiếu niên này không biết lữ trình tấu vang nhạc dạo. Hoàng Phổ Vân đứng chắc tay, thần sắc khoan thai nhưng lại lộ ra một tia xem kỹ, ánh mắt nhàn nhạt quét về phía đối diện thủ tịch thuật pháp sư, mở miệng hỏi: "Trong sơn cốc này tu luyện đạo trường đến tột cùng như thế nào?" Thủ tịch thuật pháp sư khẽ không người, cung kính hồi đáp: "Tướng quân đại nhân, lúc trước tuyển định nơi đây làm tu luyện đạo trường, chính là nhìn chúng nơi này linh khí cực kỳ sung túc." Hắn giơ tay lên, chỉ hướng sâu trong thung lũng, tiếp lấy nói ra: "Ngài nhìn, kia trong cốc mây mù lượn lờ chỗ, chính là linh khí hội tụ chi địa. Lúc sáng sớm, ánh nắng tung xuống, linh khí phảng phất thực chất hóa, lóe ra ngũ thải quang mang, như mộng như ảo." Hoàng Phổ Vân có chút meo cặp mắt lại, thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, phảng phất đã nhìn thấy kia mỹ diệu chi cảnh. Thủ tịch thuật pháp sư thấy thế, tiếp tục nói ra: "Ở đó tu luyện trong đạo trường, có thiên nhiên linh mạch xuyên qua, thuật pháp sư nhóm ở trong đó tu luyện, sở trường gấp dưới. Đạo trường bốn phía bố trí tinh diệu tụ linh trận pháp, sắp tán giật linh khí tiến một bước tụ lại, để tu luyện hoàn cảnh càng thêm ưu việt. Mà lại, trong sơn cốc bốn mùa khí hậu nghi nhân, không bị bên ngoài khí trời ác liệt ảnh hưởng, cực kỳ thích hợp tĩnh tâm tu luyện." Hoàng Phổ Vân khẽ bước cằm, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ hài lòng, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Như thế xem ra, ngược lại là một chỗ hiếm có nơi tốt để tu luyện." Dứt lời, hắn mở ra bộ pháp, hướng phía sâu trong thung lũng đi đến, muốn tự mình cảm thụ kia trong truyền thuyết tu luyện đạo trường. Thủ tịch thuật pháp sư thì tĩnh tĩnh cùng tại sau lưng, tuy thời chuẩn bị giải đáp Hoàng Phổ Vân khả năng nói lên càng đa nghi hơn hỏi. Thủ tịch thuật pháp sư khẽ nhíu mày, con mắt chăm chú khóa chặt ở bên cạnh Hoàng Phổ Vân, trong lòng dâng lên một trận khó mà diễn tả bằng lời tâm tình rất phức tạp. Hắn có thể bén nhạy cảm giác được, Hoàng Phổ Vân trên người thuật pháp khí tức càng thêm thâm thúy cường đại, cái này tuyệt không phải ảo giác. Chỉ gặp Hoàng Phổ Vân tĩnh tĩnh đứng tại trong lầu cát, quanh thân phảng phất bao phủ một tầng như có như không quang mang, gió nhẹ lướt qua, tay áo đồng bền, cả người tản ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất. Thủ tịch thuật pháp sư trong lòng âm thầm sợ hai tháng phục, hắn biết rõ tăng lên thuật pháp cảnh giới tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, cần hao phí thời gian dài, tinh lực, còn muốn có đầy đủ cơ duyên. Hồi tưởng lại trước đó cùng Hoàng Phổ Vân ở chung, thủ tịch thuật pháp sư cũng không cảm thấy hắn là loại kia thiên phú dị bẩm đến có thể bay nhanh tăng lên cảnh giới người. Nhưng bây giờ sự thật liền bày ở trước mắt, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, đến tột cùng là nguyên nhân gì để Hoàng Phổ Vân trong khoảng thời gian ngắn có kinh người như thế tiến bộ? Chẳng lẽ là hắn thu được một loại nào đó thần bí truyền thừa? hoặc là tìm được hiếm thấy thuật pháp bảo vật. Thủ tịch thuật pháp sư trong đầu không ngừng hiện lên các loại suy đoán. Hắn biết rõ, thuật pháp thế giới biến đổi liên tục, mỗi một cái biến số đều có thể ảnh hưởng sâu xa. Nhìn xem Hoàng Phổ Vân bóng lưng, thủ tịch thuật pháp sư trong lòng ngũ vị tạp trần, đã vì hắn tiến bộ cảm thấy sợ hãi thán phục, lại ẩn ẩn lo lắng cái này nhanh chóng tăng lên lực lượng sẽ cho tương lai mang đến không biết biến số. Chương 1234, Lạc Thần Cốc chương 1234, Lạc Thần Cốc Hoàng Phổ Vân đứng tại sơn cốc chỗ cao, gió nhẹ phất động hắn tay áo. Quan sát trong sơn cốc, hết thảy đều như trong lòng của hắn chỗ kỳ, làm hắn hết sức hài lòng. Chỉ gặp trong sơn cốc một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, thuật pháp quang mang lấp loé, đám học đồ tại thuật pháp sư dẫn đầu hạ chăm chú học tập. Thủ tịch thuật pháp sư xuyên thẳng qua ở trong đám người, hắn dáng người thẳng tắp, thần sắc chuyên chú, trong ánh mắt lộ ra đối dạy bảo một chuyện nhiệt tình. Những cái kia thuật pháp sư nhóm từng cái tận tâm tận lực, bọn hắn lấy kiên nhẫn cùng chuyên nghiệp, dốc lòng dạy mỗi một vị môn đồ. Có thuật pháp sư chính cầm ma pháp đạo cụ, hướng môn đồ nhóm kỹ càng giảng giải nguyên lý cùng phương pháp sử dụng, một bên biểu thị vừa quan sát môn đồ nhóm phản ứng, có thì tùy ý môn đồ nhóm nếm thử thi triển đơn giản thuật pháp, hợp thời tiến lên uốn nắn thủ thế cùng chú ngữ, cho cổ vũ cùng chỉ đạo. Mà những cái kia môn đồ nhóm, trong mắt tràn đầy đối thuật pháp hiếu kỳ cùng khát vọng, bọn hắn đi sát đằng sau lấy thuật pháp sư nhóm bước chân, chăm chú lắng nghe mỗi một cái yếu điểm, cố gắng bắt chước mỗi một cái động tác. Hoàng Phổ Vân ánh mắt rơi vào thủ tịch thuật pháp sư trên thân, vị này đắc lực người luôn có thể đem sự tình an bài đến thỏa đáng. Hắn nhìn xem thủ tịch thuật pháp sư cổ vũ một cái bởi vì thi triển thuật pháp thất bại mà có chút hề bại môn đồ, trong lòng dâng lên một trận vui mừng. Tại trong cái thung lũng này, tri thức có thể chuyển đổi, thuật pháp lực lượng đang không ngừng kéo dài cùng lớn mạnh. Hắn tin tưởng, tại thủ tịch thuật pháp sư cùng những này thuật pháp sư nhóm dạy bảo dưới, những này môn đồ là hắn thành lập tông môn trọng yếu cơ sở. Bóng đêm như mực, đậm đặc trải ra giữa thiên địa. Tĩnh mịch trong sân gốc, thủ tịch thuật pháp sư thân mang một bộ áo bào đen, thân ảnh như quỷ mị xuyên qua khúc chiết hành lang, đi tới Hoàng Phủ Vân nơi ở trong phòng dưới ánh nến. Hoàng Phủ Vân đang ngồi ở trước bàn, mượn mờ nhạt ánh nến đọc qua Thiên Sơn Chân Kinh bản này thuật pháp điển tịch. Nghe được động tĩnh của cửa, hắn dương mắt nhìn lên, thấy là thủ tịch thuật pháp sư, liền đứng dậy đón lấy. Thủ tịch thuật pháp sư ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Vân, đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngắn ngủi thời gian, ngươi thuật pháp tăng lên nhanh như vậy, đến tột cùng là vì sao? Thanh âm của hắn trầm thấp, mang theo một tia khó mà phát giác đội vàng cùng nghi hoặc. Hoàng Phủ Vân mỉm cười, thần sát thản nhiên, chậm rãi đáp, không ở ngoài cần lực cùng nộ. Ta khắc khổ tu luyện, không dám có chút lười biếng, vô số lần tại thuật pháp nghiên tập bên trong quên mất thời gian. Nói, hắn chỉ chất trên bàn tích như núi thuật pháp bút ký, mỗi một lần nếm thử, mỗi một lần thất bại, ta tất cả dụng tâm đi ghi chép, đi nghĩ lại. Hoàng Phổ Vân vẫn là không có nói trong đại trận cơ duyên. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, mà ngộ là tại tu luyện quá trình bên trong đối thuật pháp chân lý lĩnh ngộ, không câu nệ tại cố định chiêu thức cùng quy tắc, từ tự nhiên và tượng, thế gian muôn màu bên trong hấp thu linh cảm, mới có thể đột phá gông cùng xiềng xích, tìm được cảnh giới mới. Thủ tịch thuật pháp sư nghe nói, khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Hoàng Phủ Vân trả lời mặc dù đơn giản, lại làm cho hắn lâm vào trầm tư, có lẽ cái này nhìn như chất pháp đạo lý, chính là thuật pháp tinh tiến nơi mấu chốt. Thủ tịch thuật pháp cung kính đứng tại Hoàng Phổ Vân trước mặt, có chút không người, mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Đại tướng quân, bây giờ sơn cốc mới tuyển nhận nhóm này môn đồ, chỗ tập thuật pháp từ các môn phái thuật pháp sư dạy bảo, mặc dù học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, nhưng tổng cảm giác khuyết thiếu hệ thống quy hoạch. Không biết đại tướng quân cho rằng, đến lượt nặng dạy bọn họ cái nào nhất môn thuật pháp cho thỏa đáng. Hoàng Phổ Vân nghe rõ thủ tịch thuật pháp sư hỏi cái này vấn đề hệ tâm, muốn chế tạo một cái tông môn. Môn kia hạ đệ tử hẳn là tu luyện thuộc về mình môn phái thuật pháp, mà không phải loạn thất bát tao thuật pháp, nhưng nghĩ tới bây giờ còn chưa có điều kiện này. Hoàng Phổ Vân đứng chắp tay, ngắm nhìn ngoài sơn cốc mây mù lượn lờ dãy núi, trầm ngâm một lát. Ánh nắng vậy ở trên người hắn, chiếu ra hình dáng, tự mang một cỗ trầm ổn uy nghiêm. Hồi lâu, hắn chậm rãi quay người, ánh mắt bình thản nhưng lại lộ ra không thể nghi ngờ kiên nghị, các môn phái thuật pháp đều có chỗ tinh diệu, nhưng chúng ta sơn cốc tu đồ, chỉ tại bồi dưỡng có thể dung hội quan thông, riêng một ngọn cờ người. Hắn dạo bước đến bàn trước, cầm lấy một cái bút lông, trên giấy nhẹ nhàng điểm mấy lần, trước lấy cơ sở thuật pháp làm căn cơ, để bọn hắn thuần thục nắm giữ các loại nguyên tố vận dụng, đây là căn bản. Đợi căn cơ vững chắc, lại căn cứ môn đồ tự thân thiên phú cùng tâm tính, dẫn đạo bọn hắn đi nghiên cứu am hiểu thuật pháp chi nhánh. Tỷ như những tâm tư đó kín đáo, nộ tính cao, nhưng thiên về tại điều khiển linh lực, thi triển phức tạp chú thuật, mà thể phách cường kiện, ý chí cứng cỏi người, không ngại tiếp xúc nhiều cùng lực lượng tương quan, có thể lấy thuật pháp cường hóa tự thân pháp môn. Như thế tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, mới có thể để bọn hắn tại thuật pháp một đường nở rộ quan mang, cũng vì chúng ta sơn cốc tăng thêm vinh quang. Thủ tịch thuật pháp nghe xong, như có điều suy nghĩ gật đầu, đem Hoàng Phổ Vân khắc trong tấm khảm. Hoàng Phổ Vân một mình đứng tại tĩnh mịch pháp thuật phòng nghiên cứu bên trong, trung quanh bày đầy cổ lao pháp thuật điện tịch, ố vàng trang sách tại ánh sáng yếu ớt hạ tản ra khí tức thần bí. Hắn cau mày, nhìn qua chồng chất như núi thư tịch, trong lòng tràn đầy vẻ u sầu. Muốn chỉnh lý ra một bộ hệ thống hóa thuật pháp, ý nghĩ này nhìn như đơn giản, thực tế thao tác lại giống như lên trời. Hắn biết rõ, bằng sức một mình đi hoàn thành như thế to lớn lại phức tạp công trình, cơ hồ là không thể nào sự tình. Những cái kia tối nghĩa khó hiểu pháp thuật lý luận, khó phân phức tạp chú văn cùng thủ thế, còn có thiên biến vạn hóa pháp thuật hiệu quả, mỗi một hạng đều cần xâm nhập nghiên cứu, tuyệt không phải một người có thể ứng đối. Suy tư thật lâu, Hoàng Phổ Vân dứt khoát quyết định, nhất định phải tìm kiếm trợ giúp. Thủ tịch thuật pháp sư kinh nghiệm phong phú, chi thức bên bác, mà cái khác thuật pháp sư nhóm cũng ai cũng có sở trường riêng. Chỉ có cùng bọn hắn dắt tay, cộng đồng nghiên cứu, hiệp thương, mới có thể thực hiện cái mục tiêu này. Thế là, Hoàng Phổ Vân đi ra phòng nghiên cứu, bộ pháp kiên định bước về phía thủ tịch thuật pháp sư chỗ ở trên đường đi, trong đầu hắn không ngừng phát họa lấy cùng mọi người hợp tác hình tượng, tưởng tượng thấy mọi người ngồi vây chung một chỗ, nhiệt liệt thảo luận, mỗi người phát biểu ý kiến của mình chẳng cảnh. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần ngưng tụ mọi người trí tuệ, bộ kia trong lý tưởng hệ thống hóa thuật pháp cuối cùng cũng có một ngày sẽ hỏi thế. Tại tĩnh mịch trong sân cốc, ánh nắng xuyên thấu qua cảnh lá rậm rạp, tung xuống lấm ta lấm tấm quần sáng. Hoàng phủ Vân hết sức chăm chú bận rộn, trung quanh trưng bày các loại vẽ phủ văn vật liệu, trên mặt đất tràn đầy phức tạp mà thần bí đường con cùng đồ án. Hắn khi thì cúi đầu trầm tư, khi thì huy động trong tay đặc chế bút vẽ, cẩn thận phát họa mỗi một cái phủ văn chi tiết, ý đồ để mới thuật pháp càng thêm hoàn thiện. Kia ánh mắt chuyên chú phảng phất toàn bộ thế giới chỉ còn lại hắn cùng trước mắt thuật pháp. Cùng lúc đó, tại phía triều quốc đô Hoa Châu quốc sư trong phủ, bầu không khí lại có vẻ kiềm chế mà khẩn trương. Vũ Văn đại tế ti sắc mặt tâm trầm, đứng tại to lớn xa bàn trước, hai mắt chăm chú nhìn đại biểu pháp La Thành mô hình. Trong tay hắn ma trượng trùng điệp đánh mặt đất, phát ra tiếng vang trầm nặng, trung quanh các tế tự cũng hơi run lên. Lần trước thất bại, để chúng ta hổ thẹn. Pháp La Thành đại trận tuy mạnh, nhưng tuyệt không phải không thể phá. Vũ Văn đại tế ti thanh âm băng lãnh, lộ ra một cố kiên quyết, lần này, chúng ta muốn mưu kế tỉ mỉ, điều động tất cả lực lượng, cần phải nhất cử công phá tòa thành kia. Hắn ngón tay thon dài tại xa bàn bên trên khoa tay lấy đường tấn công, kỹ càng bày tỏ kế hoạch tác chiến. Mỗi một cái trình tự, mỗi một chỗ chi tiết đều trải qua hắn lặp đi lặp lại suy tư. Trong mắt hắn, Pháp La Thành đã như vật trong bàn tay, lần này tiến công chính là hắn dương oai thời điểm, thế muốn để Pháp La Thành tại phía triều góc sắt hạ run dậy, để rửa soát trước đó chiến bại xỉ nhục. Trên Kim Loan Điện, Vũ Văn đại tế ti thân mang một bộ áo bào đen, thần sắc cung kính lại khó nén trong mắt tự tin cùng dạ tâm, vững bước tiến lên, quỳ xuống đất khởi bẩm phía triều hoàng đế, "Bệ hạ, hết thảy kế hoạch đã chuẩn bị thỏa đáng, thần coi là giờ phút này chính là lần nữa tiến công Pháp La Thành tuyệt hảo thời cơ." Pháp La Thành trải qua lần trước chiến dịch, phòng ngự tất nhiên có chỗ thư giãn, quân ta như lúc này xuất kích, nhất định có thể thế như trẻ tre, nhất cử cầm xuống. Hoàng đế ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, khẽ bước cằm, trong ánh mắt lộ ra xem kỹ cùng chờ mong, lần này nhưng có hoàn toàn chắc chắn. Vũ Văn đại tế ti cất cao giọng nói, "Vậy hạ yên tâm, thần đã tỉ mỉ bố trí, định không có nhục sứ mệnh." Nhưng mà, Vũ Văn đại tế ti lời nói xoay chuyển, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Chỉ là, Hoàng phủ Vân người này quỷ kế đa đoan, vô cùng có khả năng tựa dịp đại quân ta xuất chinh lần nữa đánh lén đô thành. Làm phong bất trắc, thần đã lưu lại thân truyền đệ tử, mệnh dẫn đầu bộ đội tinh nhuệ giữ nghiêm đô thành các nơi yếu đạo. Đệ tử rất được thần chi chân truyền, võ nghệ cao cường lại mưu lược hơn người, nhất định có thể bảo đảm đô thành bình yên vô dạng." Hoàng đế nghe nói, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, "Như thế rất tốt, chấm liền đem việc này toàn quyền giao cho ngươi. Nhìn ngươi sớm ngày khải hoàn, vì ta phí triều dẹp điên những ngày loạn tặc, thành lập vô thượng công vân." Vũ Văn đại tế ti lĩnh mệnh về sau, lui ra triều đình. Đi ra cung điện, hắn nhìn về phía phương xa, trong lòng tính toán sắp đến chiến sự, tin tưởng vững chắc chiến dịch này chắc chắn vì chính mình cùng phí triều mang đến vô thượng vinh quang. Màn đêm bao phủ xuống, Hoàng phủ Vân phái đi ra mật thám ra roi thúc ngựa chạy về. Móng ngựa đạp nát ánh trăng, thẳng đến Hoa Thành chủ chỗ phủ đệ. Đợi đến trước phủ, mật thám tung người xuống ngựa, không để ý tới một đường mỏi mệt, đội vàng đi vào cầu kiến. Hoa Thành chủ ngay tại thư phòng thẩm duyệt thành phòng sự vụ, nghe nói mật thám cầu kiến, lập tức truyền đi bảo. Mật thám quỳ một chân trên đất, thần sắc lo lắng, "Hoa Thành chủ, việc lớn không tốt. Hoàng phủ Vân đại nhân phái chúng ta tìm hiểu tin tức, hiện đã tra ra, phí triều đem lần nữa tiến công Pháp La Thành. Chỉ là Hoàng phủ Vân đại nhân lúc này còn bị vây ở trong sân cốc, thời gian ngắn không cách nào chạy về, đặc biệt để cho ta tới trước hướng ngài bẩm báo." Hoa Thành chủ nghe nói, vẻ mặt nghiêm túc, bút trong tay trùng điệp đặt tại trên bàn. Hắn đứng người lên, trong thư phòng đi qua đi lại, suy tư cách đối phó. Một lát sau, hắn dừng bước lại, ánh mắt kiên định nhìn về phía mật thám, "Ngươi vất vả, đi xuống trước nghỉ ngơi." Sau đó, Hoa Thành chủ cấp tốc triệu tập trong thành tướng lĩnh, khẩn cấp thương nghị thành phòng bố trí. Màn đêm bao phủ Pháp La Thành, ánh trăng vẩy vào trên tường thành, phát ra thanh lanh ánh sáng. Hoa Thành chủ một bộ hoa phục, vẻ mặt nghiêm túc đứng tại phủ thành chủ trước trên quảng trường, trước mặt chỉnh tề trạm hoa thị trong gia tộc thuật pháp cảnh giới khá cao các tộc nhân. Nhiệm vụ lần này cực kỳ trọng yếu, Pháp La Thành an nguy toàn hệ tại đây. Hoa Thành chủ mắt sáng như đuốc, quét mắt đám người, thanh âm trầm ổn hữu lực, "Các ngươi cần đem ngoài thành đại trận tỉ mỉ kiểm tra một lần, bất kỳ cái gì trô rất nhỏ đều không thể buông tha." Các tộc nhân nhao nhao gật đầu, ánh mắt bên trong lộ ra kiên định cùng trung thành. Đám người lĩnh mệnh về sau, cấp tốc hướng phía ngoài thành chạy đi. Đến đại trận chỗ, bọn hắn phân tán ra đến, riêng phần mình thi triển thuật pháp, quang mang thời gian lập lòe, bắt đầu đối đại trận tiến hành cẩn thận nhập vi kiểm tra. Có tộc nhân hai tay kết ấn, cảm giác trận pháp linh lực ba động, có thì tầng trời thấp phi hành, xem xét trận bắn phải chăng có mài mòn. Cùng lúc đó, Hoa Thành chủ cũng không có nhàn rỗi. Hắn tự mình ở ngoài thành tuần sát, nương tựa theo kinh nghiệm nhiều năm cùng cảm giác bén nhạy, quy hoạch lấy mới tăng cạm bấy vị trí. Trong tay hắn huy động pháp trượng, từng đạo chỉ lệnh từ pháp trượng mũi nhọn bay ra, chỉ đạo lấy tộc nhân khác bố trí cả bẫy. Trong lúc nhất thời, Pháp La Thành bên ngoài linh lực phun trào, bận rộn mà bất loạn. Theo thời gian trôi qua, kiểm tra công việc chuẩn bị kết thúc, mới tăng cạm bẫy cũng bố trí được không sai biệt lắm. Hoa thị tộc nhân trở lại Hoa Thành chủ bên người phục mệnh, Hoa Thành chủ nhìn qua bố trí tốt hết thảy, căng cứng thần sắc có chút hòa hoãn, nhưng hắn biết rõ, nguy cơ vẫn chưa giải trừ, đây chỉ là thủ hộ Pháp La Thành bước đầu tiên. Hắn biết rõ Pháp La Thành tầm quan trọng, một khi thất thủ, hậu quả khó mà lường được. Giờ phút này, Hoàng phủ Vân bây giờ ở nơi nào? Hoa Thành chủ còn không biết, bởi vì trong sơn cốc sự tình, Hoàng phủ Vân chưa hướng Hoa Thành chủ tiết lộ qua nửa câu. Thủ thành trách nhiệm toàn định rơi vào hắn một người trên vai. Hoa Thành chủ nắm chặt song quyền, âm thầm thề, nhất định phải dốc hết toàn lực thủ hộ Pháp La Thành, không cho phí triều âm mưu đạt được. Hoa thành chủ thần sắc đóng băng, đưa tới thủ hạ, trầm thấp phân phó, lập tức đi vải vân thành, tìm tới đại tướng quân thân tín, đem phí triều lúc nào cũng có thể tiến công pháp la thành tin tức nói cho hắn biết, để hắn cần phải mau chóng tìm được đại tướng quân. Thủ hạ lĩnh mệnh về sau, cấp tốc biến mất ở trong màn đêm. Một bên khác, Hoa thị tộc nhân được Hoa thành chủ chỉ lệnh, không dám có chút lười biếng. Hắn lập tức triệu tập tâm phúc của mình, thần tình nghiêm túc nói ra, mấy người các ngươi, mang lên tinh nhuệ, lập tức xuất phát tiến về vải vân thành. Tìm tới đại tướng quân thân tín về sau, truyền đạt tin tức muốn chuẩn xác không sai, không được có nửa điểm sai lầm. Quan hệ này đến pháp la thành tồn vong, các không thể phớt lờ. Mấy người tuân lệnh, phi tốc tập kết nhân thủ, ra roi thúc ngựa chiều vải vân thành tiến đến. Tiếng vó ngựa đánh vỡ đêm yên tĩnh, dơ lên một đường bụi đất. Bọn hắn dưới ánh trăng lao vụt, trong lòng chỉ có một cái tín niệm, đó chính là mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Vải vân thành đèn đuốc ở phía xa như ẩn như hiện, theo khoảng cách rút ngắn, bọn hắn càng thêm khẩn trương lên, không biết có thể hay không thuận lợi tìm tới hoàng phủ vân thân tín, cũng không biết trận nguy cơ này pháp la thành có thể hay không bình yên vượt qua. Tại thế cục này khẩn trương thời khắc, mỗi một phút mỗi một giây đều lộ ra vô cùng chân quý. Bánh răng vận mệnh lặng yên chuyển động, tất cả mọi người bị cuốn vào trận này phong vân biến ảo bên trong. Này khác hoàng phủ mây về lưu lại ở trong sân cốc, hắn còn không biết phí triều muốn tiến đánh pháp la thành sự tình, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện chính là cùng thủ tịch thuật pháp giao lưu thảo luận tiến một bước kế hoạch. Trong sân cốc, mờ mịt sương mù như lụa mỏng tại bốn phía tràn ngập, ngẫu nhiên mấy sợi ánh nắng khó khăn xuyên thấu sương mù tung xuống lấm ta lấm tấm còn sáng. Hoàng phủ vân đặt mình vào mảnh này tựa như ảo mộng chi địa, thần sắc chuyên chú lại mang theo suy tư. Thủ tịch thuật pháp sư đứng bình tĩnh ở một bên, ánh mắt ôn hòa nhìn xem hoàng phủ vân chờ đợi lấy hắn vì mảnh sơn cốc này mệnh danh. Thời gian tại trong yên tĩnh chậm rãi chạy xuôi, hoàng phủ vân khi thì ngắm nhìn bốn phía, khi thì cúi đầu trầm tư, trong đầu các loại suy nghĩ giống như thủy triều cuộn cuộn. Rốt cục, tại lâu dài ấp ủ về sau, hoàng phủ vân ngẩng đầu, trong mắt lóe ra quan mang, bờ môi hơi động một chút, lạc thần cốc ba chữ thốt ra. Thanh âm tại giữa sơn cốc quanh quẩn, mang theo một loại khắc linh hoạt kỳ ảo. Chương 1235, dự định từ bỏ. Chương 1235, dự định từ bỏ. Thủ tịch thuật pháp sư có chút nhíu mày, lộ ra một vòng tán dương mỉm cười, nhẹ giọng hỏi, vì sao lấy cái tên này? Hoàng phủ vân nhếch miệng lên, mang theo vài phần ước mơ nói, ngài nhìn sơn cốc này, như vậy thanh lũ tú lệ, mây mù lượn lờ thời gian phảng phất có tiên tử ẩn hiện. Để cho ta không khỏi nghĩ đến Lạc Thủy Hà bờ kia linh động mỹ lệ lạc thần, phong tư của nàng cùng sơn cốc này thần vận cực kỳ phù hợp, cho nên ta liền cảm giác lạc thần cốc rất thích hợp. Thủ tịch thuật pháp sư nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lần nữa nhìn về phía cái này tràn ngập ý thơ sơn cốc, lẩm bẩm nói, không tệ, kể từ hôm nay, nơi này liền cứ gọi lạc thần cốc. Theo lời của hắn rơi xuống, sơn cốc tựa hồ cũng bị giao phó mới linh hồn, tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng nói độc thuộc về mình cố sự. Thủ tịch thuật pháp sư đối với hoàng phổ vân vì sơn cốc này chỗ lấy chi danh lạc thần cốc, trong lòng tràn đầy vui vẻ cùng tán thưởng. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, đôi mắt bên trong lóe ra vẻ hưng phấn, không kịp chờ đợi vội vàng hướng phía miệng sơn cốc bước nhanh tới. Đến miệng sơn cốc, gió nhẹ nhẹ phẩy, mang đến từng kia nhẹ nhàng khoan khoái. Thuật pháp sư đứng vững, dáng người thẳng tắp, tay áo tung bay theo gió. Hắn nâng lên hai tay, lòng bàn tay có chút phát sáng, hai tay đối một cục đá to lớn chậm rãi khoa tay. Chỉ thấy hết mang lưu chuyển, từng đạo phù văn thần bí từ đầu ngón tay hắn bay ra, dung nhập cự thạch bên trong. Phù văn thời gian lập lòe, trên tảng đá dần dần hiện ra ba cái phiêu giật linh động, khí thế bất phàm chữ lớn, lạc thần cốc. Ba chữ này giống như có thần lực dốc vào, tản ra một loại cổ pháp mà khí tức thần bí. Mỗi một bút mỗi một hoạch đều phảng phất ẩn chứa vô tận huyền bí, cùng sơn cốc thanh lũ tĩnh mịch không khí hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thuật pháp sư nhìn chăm chú ba chữ này, trong mắt tràn đầy vui mừng. Giờ phút này, ánh nắng chiếu xuống trên đá lớn, chiếu rọi đến lạc thần cốc ba chữ chiếu sáng rạng rỡ. Theo danh tự này sinh ra, tựa hồ cũng biểu thị nơi này sẽ phát sinh từng đoạn truyền kỳ mà đặc sắc cố sự. Hoàng phổ vân đi theo ra, thấy cảnh này, cùng thuật pháp sư nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn đều đối mảnh này tên là Lạc Thần Cốc địa phương tràn đầy chờ mong. Tại Lạc Thần Cốc kia mây mù lượn lờ trong chủ điện, ánh nắng xuyên tấu qua khinh bạc sương mù, tung xuống từng đạo kim sắc tia sáng. Hoàng phổ vân thân mang một bộ màu trắng trường bào, dáng người thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm túc đứng tại trong điện. Thủ tịch thuật pháp sư cung kính đứng ở một bên, ánh mắt chuyên chú lắng nghe. Hoàng phổ vân có chút ngửa đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa, phảng phất thấy được Lạc Thần Cốc tương lai cảnh tượng, chậm rãi mở miệng, "Thủ tịch, chúng ta Lạc Thần Cốc tuyển nhận môn đồ ở chỗ tinh, không ở chỗ nhiều." Thanh âm trầm ổn mà hữu lực, tại trống trải trong điện quân quẩn. Thủ tịch thuật pháp sư khẽ bước cằm, trong ánh mắt tràn đầy tán đồng, đại tướng quân nói cực phải, một cái tông môn thành lập, căn cơ tương đối quan trọng. Chỉ có chọn lựa tư chất chắc tuyệt, phẩm tính thuần lương người, mới có thể để cho ta Lạc Thần Cốc trong loạn thế này đứng vững gót chân, khai chi tán diệp. Hoàng phổ vân nhẹ nhàng dạo bước, tay áo đồng bền, cái này sàng chọn môn đồ sự tình, cần bạn phần cẩn thận. Không thể bị biểu tượng làm cho mê hoặc, phải sâu nhập tìm kiếm nội tâm của bọn hắn, suy tính nó ý chí cùng tiềm lực. Thủ tịch thuật pháp sư ánh mắt kiên định, cốc chủ yên tâm, ta chắc chắn tuân theo dạy bảo, nghiêm tuyển môn đồ. Để mỗi một cái bước vào Lạc Thần Cốc đệ tử, đều có thể trở thành trong cốc lương đống. Hoàng phổ vân dừng bước lại, quay người nhìn về phía thủ tịch thuật pháp sư, trong ánh mắt mang theo mong đợi cùng tín nhiệm, việc này liền toàn quyền giao cho ngươi. Chúng ta muốn vì Lạc Thần Cốc đặt vững kiên cố căn cơ, để nó tại cái này phong vân biến ảo tu tiên thế giới bên trong nở rộ và mang. Dứt lời, hai người liếc nhau, đồng đều từ đối phương trong mắt thấy được đối Lạc Thần Cốc tương lai lòng tin cùng quyết tâm. Thanh lũ trong sân cốc, tĩnh mịch tường hòa. Hôm nay phòng thủ miệng sơn cốc tiểu học đồ đội vàng chạy đến Hoàng phổ vân trước mặt, cung kính thi lễ một cái, nhẹ giọng nói ra, thượng sư, có bên ngoài có người mang tin tức cầu kiến. Hoàng phổ vân một bộ tô y, thần sắc bình tĩnh, khẽ gật đầu, để người mang tin tức vào cốc đi. Không bao lâu, người mang tin tức phong trần mệt mỏi chạy đến, nhìn thấy Hoàng Phổ Vân sau vội vàng quỳ xuống hành lễ, sau đó vội vàng trình lên thư tín. Hoàng Phổ Vân tiếp nhận thư tín, triển khai tỉ mỉ đọc, nguyên bản mặt mũi bình tĩnh trong nháy mắt ngưng trọng lên. Trong thư lời nói, đúng là Phí Triều sắp phát binh tiến đánh Pháp La Thành. Hoàng Phổ Vân biết rõ Pháp La Thành tầm quan trọng, như thành này bị phá, xung quanh bách tính đem lâm vào trong nước sôi lửa bỏng, còn có vài Vân Thành cũng gặp nguy hiểm, đằng sau chính là toàn bộ chính Vân Châu tân tân khổ khổ đánh xuống địa bàn, tiếp lấy Liêu Châu cũng sẽ gặp nạn. Ánh mắt của hắn trở nên kiên định mà sắc bén, lúc này phân phó tiểu học đồ, nhanh đi triệu tập trong cốc thuật pháp sư. Tiểu học đồ lĩnh mệnh sau phi tốc rời đi. Trong chốc lát, trong cốc thuật pháp sư tề tụ, những cái kia tiểu học đồ nhìn thấy trận thế này, cũng không khỏi tự chủ khẩn trương lên. Hoàng Phổ Vân đứng tại trước mặt mọi người, thanh âm to, Phí Triều muốn đánh đấu Pháp La Thành, thành này liên quan đến vô số dân chúng sinh tử. Chúng ta mặc dù ở trong thung lũng này tu luyện, nhưng không thể đối bách tính cực khổ ngồi nhìn mặc kệ. Mọi người riêng phần mình chuẩn bị, theo ta lập tức xuất phát tiến về Pháp La Thành. Thuật pháp nhóm cùng kêu lên đáp, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định cùng kiên quyết. Sau đó, đám người cấp tốc hành động, thu thập hành trang, chuẩn bị đặt vào cái này không biết lại tràn ngập nguy hiểm hành trình. Một trận thủ hộ chi chiến sắp kéo ra màn che. Hoàng Phổ Vân ngồi trên lưng ngựa, vẻ mặt nghiêm túc mặc cho ngựa chậm rãi tiến lên, suy nghĩ lại sớm đã bay xa. Lần này kỳ ngộ để hắn thuật pháp cảnh giới tăng lên trên diện rộng, nhưng vừa nghĩ tới Vũ Văn Đại Tế Ti kia thực lực sâu không lường được cùng tiến công Pháp La Thành kế hoạch, hắn tâm liền chịu nặng. Trên đường đi, thu phong điều hiệu, lá rụng bay tán loạn, Hoàng Phổ Vân lại không lòng dạ nào thưởng thức cái này cảnh sắc. Trong đầu hắn không ngừng hiện ra Vũ Văn Đại Tế Ti âm trầm khuôn mặt cùng làm cho người sợ hãi thuật pháp chiêu thức. Mỗi một lần nghĩ đến Pháp La Thành vô số dân chúng khả năng tại trong chiến hỏa chịu khổ, nắm đấm của hắn liền không tự giác nắm chặt. Hắn cố gắng nhớ lại lấy những ngày này sở học thuật pháp kỹ xảo, ý đồ từ đó tìm tới có thể cùng Vũ Văn Đại Tế Ti chống lại biện pháp. Hắn biết vây ngụy cứu triệu kế sách không thể dùng hai lần, lần trước về sau, Hoa Châu bên kia khẳng định có chuẩn bị, nếu như lần này lại giết đi qua, khả năng liền chúng phải cái bẫy. Chẳng những Pháp La Thành không cứu lại được, khả năng đã sớm còn có thể gây ở bên trong. Đột nhiên, hắn linh quang lóe lên, nhớ tới từng tại Thiên Sơn chân kinh trông được đến một loại cổ lao trận pháp, nghe nói trận pháp này nhưng hội tụ thiên địa chi lực, tăng cường thuật pháp uy lực. Nếu có thể tại Pháp La Thành bố trí trận này, có lẽ có thể ở một mức độ nào đó ngăn cản Vũ Văn Đại Tế Ti tiến công. Nhưng mà, bố trí trận pháp cũng không phải là chuyện dễ, không chỉ cần phải tìm tới thích hợp vật liệu, còn phải biết rõ trận pháp mỗi một chi tiết nhỏ. Hoàng Phổ Vân biết rõ thời gian cấp bách, hắn nhất định phải nhanh chạy về Pháp La Thành, cùng trong thành Hoa Thành chủ thương nghị việc này. Nghĩ tới đây, hắn kéo mạnh dây cương, dùng ngựa giơ roi, hướng phía Pháp La Thành mau chóng đuổi theo, giơ lên một đường núi đất, quyết tâm vì thủ hộ Pháp La Thành toàn lực ứng phó. Tại Pháp La Thành kia tràn ngập khẩn trương khí tức trên đường phố, cuồn phong gào thét, các đùi tùy ý xoay tròn. Hoa Thành chủ vẻ mặt nghiêm túc lại quyết tuyệt, nhìn qua trong thành bối rối chạy trốn mất tính, trong lòng tràn đầy dãy rủa. Vũ Văn Đại Tế Ti uy danh như sấm bên tai, thật sâu không lường được thực lực, giống như một tòa không thể vượt qua núi cao vắt ngang tại Hoa Thành chủ trong lòng. Lúc này Hoa Thành chủ đã lâm vào tuyệt cảnh. Tòa này gánh chịu lấy gia tộc vô số tuế nguyệt ký ức, thế thế đại đại tộc nhân ở lâu Pháp La Thành, tại Vũ Văn Đại Tế Ti cường đại áp bách dưới, lộ ra như thế yếu ớt. Hắn nắm chặt song quyền, khớp nối trắng bệnh, nội tâm thống khổ cùng bất đắc dĩ như mãnh liệt như thủy triều cuộn. Từ bỏ, ý nghĩ này tại trong đầu hắn không ngừng xoay quanh, cứ việc mỗi một lần hiện lên đều như dao cắt nhói nhói hắn tâm, nhưng đối mặt cách xa thực lực sai biệt, cái này tựa hồ thành lựa chọn duy nhất. Liên ở Hoa Thành chủ cơ hồ muốn hạ đạt rút lui mệnh lệnh, triệt để bỏ qua tòa thành thị này lúc, nơi xa tiếng vó ngựa như sấm. Chỉ gặp Hoàng Phổ Vân thân mang áo bào xám, xuất lĩnh nhất chúng thuật pháp sư đến, đuôi đất phi dương thời gian, kia dáng người phảng phất vạch phá vẻ lo lắng ánh dạng đông. Hoa Thành chủ nhìn qua Hoàng Phổ Vân thân ảnh, trong mắt một lần nữa dấy lên ánh sáng hy vọng, nguyên bản ảm đạm thần sắc trong nháy mắt bị kiên định thay thế. Hắn biết, chuyện cơ có lẽ vào thời khắc này thì đến, dù là phía trước vẫn như cũ gian nan trọng trọng, có Hoàng Phổ Vân trợ lực, bọn hắn cũng có cùng Vũ Văn Đại Tế Ti đánh cược một lần dũng khí, nhưng là phần thắng vẫn là rất xa vời. Vừa đến Pháp La Thành, Hoa Thành chủ thần sắc đội vàng đuổi tới Hoàng Phổ Vân doanh trướng, một mặt lo lắng bẩm báo nói, tướng quân đại nhân, Vũ Văn Đại Tế Ti quân đội cách chúng ta cái này Pháp La Thành đã không đến 200 dặm. Hoàng Phổ Vân nguyên bản chấn định sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng đống cảm giác không ổn. Hắn cấp tốc đi ra doanh trướng, nhìn qua phương xa, cau mày. Ngoài thành phòng ngự đại trận mặc dù có thể ngăn cản một trận, nhưng Vũ Văn Đại Tế Ti khí thế hùng hùng, như tại đại trận bên ngoài lại bày trận, về thời gian thực sự không kịp. Lúc này trên bầu trời, mây đen dần dần tụ tập, phảng phất cũng đang vì sắp đến đại chiến mà kiềm chế. Hoàng Phổ Vân hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình chấn định lại, đại não cấp tốc vận chuyển suy nghĩ cách đối phó. Trong thành đám binh sĩ biết được tin tức về sau, cũng có chút lòng người bàng hoàng. Hoàng Phổ Vân biết rõ quân tâm không thể loạn, hắn lập tức triệu tập các tướng lĩnh, ngựa khí kiên định nói ra, "Chư vị, quân địch mặc dù gần, nhưng chúng ta Pháp La Thành tuyệt không thể loạn. Phòng ngự đại trận chính là chúng ta đạo thứ nhất phòng tuyến, cần phải tăng cường thủ hộ. Đồng thời, thành nội bách tính trấn an công việc cũng không thể lười biếng." Các tướng lĩnh nao nhao lĩnh mệnh, riêng phần mình lao tới cương vị. Hoàng Phổ Vân nhìn qua bọn hắn bóng lưng rời đi, âm thầm nắm chặt nắm đấm, quyết tâm muốn tại cái này gian nan thế cục dưới, bảo vệ cẩn thận Pháp La Thành, cùng Vũ Văn Đại Tế Ti quân đội liều mạng một phen. Cùng phong gào thét, mây đen ở trên bầu trời cuộn, đại chiến hết sức căng thẳng. Hoàng Phổ Vân vẻ mặt nghiêm túc, biết rõ thế cục gấp gáp, mặc dù đã tới không kịp bố trí một cái hoàn chỉnh trận pháp, nhưng vì thủ hộ sau lưng Pháp La Thành, hắn dứt khoát quyết nhiên xuất lĩnh lấy thuật pháp sư nhóm phóng tới đại trận bên ngoài. Thuật pháp sư nhóm bước chân vội vàng, ánh mắt bên trong lộ ra kiên định cùng kiên quyết. Đến địa điểm chỉ định về sau, bọn hắn cấp tốc tản ra, riêng phần mình tìm kiếm vị trí thích hợp. Hắn đứng tại trung ương, thanh âm trầm ổn hữu lực chỉ huy, mọi người ổn định tâm thần dựa theo sở học, hết sức bày ra mới trận. Lấy Hoàng Phổ Vân làm trung tâm, thuật pháp sư nhóm nhau nhau thi triển pháp thuật, từng đạo quang mang từ trong tay bọn họ bay ra, trên không trùng sen lẫn lấp lóe. Có chuyên chú khắc họa phù văn lóe ra thần bí quang mang, chậm rãi dung nhập mặt đất, có điều khiển linh lực đường cong, đem nó bệnh cùng một chỗ, tạo dựng trận pháp giàn cung. Hoàng Phổ Vân con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên mặt đất tiện tay vẽ mới trận đồ, kiếm trong tay thỉnh thoảng trên mặt đất khoa tay, sửa chữa. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ hắn cái trán lăn xuống, lại không hề hay biết. Nơi xa, thuật pháp sư nhóm ra vào vào, bước chân vội vàng nhưng lại đâu vào đấy. Bọn hắn nghe theo Hoàng Phổ Vân chỉ huy, vì mới trận tìm kiếm lý luận căn cứ, hoặc cầm trong tay đặc chế phù văn đạo cụ, thấp giọng niệm tụng chú ngữ tiến hành khảo thí. Hoàng Phổ Vân khi thì nhìn chăm chú trên mặt đất trầm tư, khi thì đứng dậy tại trước trận bên trong giã bước, trong miệng nói lẩm bẩm. Mỗi khi có thuật pháp sư đến đây báo cáo tiến triển hoặc đưa ra nghi vấn, hắn đều cấp tốc đáp lại, ánh mắt bên trong lóe ra kiên định cùng chấp nhất. Hắn biết rõ, Vũ Văn Đại Tế Ti quân đội như mãnh liệt mà đến thủy triều, lúc nào cũng có thể binh lâm thành hạ, mà cái này mới trận có lẽ là thay đổi thế cục duy nhất hy vọng. Thời gian đang khẩn trương bầu không khí bên trong lặng yên trôi qua, thuật pháp sư nhóm hiệp trợ càng thêm ăn ý, có người thành công điều chỉnh phù văn sắp xếp, để dòng năng lượng chuyển càng thêm thông thuận, có người tìm được tăng cường trận pháp lực phòng ngự mấu chốt tiết điểm. Hoàng Phổ Vân nhìn xem dần dần thành hình mới trận, trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Hắn không ngừng cổ vũ đám người tăng thêm tốc độ, đồng thời hắn cũng tăng nhanh hoàn thiện trận pháp hoạch tâm bộ phận bộ pháp. Toàn bộ doanh địa đều bị khẩn trương mà chuyên chú bầu không khí bao phủ, tất cả mọi người tại giành giật từng giây, chờ mong tại Vũ Văn Đại Tế Ti quân đội đến trước đó, hoàn thành cái này có lẽ có thể thay đổi chiến cuộc mới trận. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ bọn hắn cái trán lăn xuống, nhưng không ai dừng lại trong tay động tác. Mới trận tại mọi người cố gắng hạ dần dần thành hình, dù chưa hoàn toàn bố trí xong, nhưng cũng ẩn ẩn tản ra một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Hắn nhìn qua đơn giản hình thức ban đầu mới trận, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Biết rõ cái này mới trận có lẽ không cách nào giống hoàn chỉnh trận pháp cường đại như vậy, nhưng hắn tin tưởng vững chắc, dù là chỉ có thể hoàn thành một bộ phận, cũng có thể ngăn cản một trận, vì mình phương tranh thủ nhiều thời gian hơn cùng cơ hội. Xa xa dãy núi thời gian, một mảnh xanh đúng tươi tốt. Tại sơn lâm chỗ bí mật, Vũ Văn Đại Tế Ti phái tới mấy cái thám tử đang gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Phổ Vân bọn hắn động tĩnh. Chỉ gặp Hoàng Phổ Vân dáng người thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm túc, đang có đầu không lộn xộn chỉ huy thủ hạ thuật pháp sư bày trận. Bọn hắn đâu vào đấy, động tác thuần thục, nhanh chóng tại trống trải chi địa triển khai trận hình. Đám thám tử ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng cùng bất đắc dĩ, bọn hắn biết do hắn không có thực lực tới gần đi phá hư Hoàng Phổ Vân bày trận. Trong đó một người thám tử cắn răng, thấp giọng chửi bới nói, cái này Hoàng Phổ Vân quả nhiên khó đối phó, vài cái trận đều như thế nghiêm cẩn. Một cái khác thám tử tranh thủ thời gian nhắc nhở, đừng nói nhảm, mau đem vị trí chi tiết đánh dấu tốt, không phải trở về không có cách nào hướng Đại Tế Ti bằng giao. Thế là bọn hắn nhao nhao xuất ra đặc chế công cụ cùng gia thú, cẩn thận miêu tả lấy Hoàng Phổ Vân châu bố trí chi trận mỗi một chỗ chi tiết. Một người thám tử con mắt chăm chú đi theo ngay tại bảy gia cờ sĩ binh sĩ, trong tay cực nhanh tại gia thú bên trên ghi chép cờ sĩ vị trí. Một cái khác thì chuyên chú vào các binh sĩ sắp xếp khoảng thời gian, trong miệng yên lặng lẩm bẩm, đồng thời tại gia thú bên trên khoa tay lấy tiêu ký. Còn có một người thám tử nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào trong trận vị trí then chốt, tựa hồ muốn đem thật sâu sâu in vào trong đầu. Không bao lâu, bọn hắn rốt cục hoàn thành đánh dấu, nhìn xem trong tay ghi chép kỹ càng gia thú, liếc mắt nhìn nhau, mang theo một tia không cam lòng, lặng lẽ ẩn vào sơn lâm, chuẩn bị đi trở về hướng Vũ Văn Đại Tế Ti phục mệnh.